Chương 2798 đều là anh em, chương 2798 đều là anh em. Cái này đứng dưới tảng cây nữ tử, ngũ đại thánh thú một chút cũng không xa lạ gì. Chính là bọn chúng người quen biết cũ Nguyệt Đề Hà. Ngũ đại thánh thú đều là không nghĩ tới, này cũng lơ lửng Vân Sơn đỉnh núi chỗ, sẽ là Nguyệt Đề Hà đang chờ bọn chúng. Cái này có chút ý tứ. Chân núi là Đại Hắc Lan Lộ, giữa sườn núi là Không Chết Huyền Rắn, mà tọa trấn trên đỉnh núi này lại là Nguyệt Đề Hà. Chỉ bất quá trước mắt Nguyệt Đề Hà, cùng chúng nó ấn tượng bên trong Nguyệt Đề Hà tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Thần sắc càng thêm trầm ổn bình thản, nó trong mi tâm càng là nhiều một đạo màu xanh nhạt đoàn mây ân ký. Đứng dưới tảng cây xinh đẹp sinh động người, quanh thân lá xanh cũng giống như lấy làm chủ, vây quanh Nguyệt Đề Hà phiêu diêu. Nàng ánh mắt ôn hòa nhìn xem ngũ đại thánh thú, không có chút nào muốn làm khó bọn chúng năm cái dáng vẻ. Không đối. Dương Đính Thiên trong lúc đó một cái triệt thoái phía sau bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyệt Đề Hà. Khá lắm yêu nghiệt, vậy mà biến thành tiểu Nguyệt Nguyệt dáng vẻ muốn lừa bịp chúng ta. Ngươi cho rằng bản đại gia không nhìn ra được sao? Tứ đại thánh thú đều là liếc mắt nhìn thấy Dương Đính Thiên, nghĩ thầm ngươi kẻ lỗ mãng này lúc này làm sao còn cơ linh đi lên? Chẳng lẽ lại ngươi còn tu luyện ra lợi hại gì đồng thuật? Có thể nhìn ra hư thực thật giả. Dương Đính Thiên, ngươi đang nói gì đấy? Nguyệt Đề Hà cười tủm tỉm nhìn xem Dương Đính Thiên. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Tại Phù Vân Sơn thời điểm, ta cũng không có thiếu cho ngươi ăn được ăn. Nghe chút lời này, Dương Đính Thiên càng là cười lạnh. Còn muốn lừa gạt bản đại gia? Ngươi căn bản cũng không phải là tiểu Nguyệt Nguyệt, bản đại gia liếc thấy phá. Dù biển tiên nhân đều nhìn có chút không nổi nữa. Dương Đính Thiên, ngươi cũng đừng giày vò, nàng chính là tiểu Nguyệt Nguyệt nha. Bá Thiên Hổ càng là giễu cợt đứng lên, tiểu Nguyệt Nguyệt chúng ta đều rất quen, là thật là giả chẳng lẽ chúng ta nhận không ra? Liền ngươi Dương Đính Thiên một cái mắt sắc nhìn ra vấn đề tới. Không phải là đang còn muốn chúng ta trước mặt đắc ý đi? Dương Đính Thiên mắt điếc ai ngờ, một đôi tràn ngập trí tuệ hai con ngươi nhìn chằm chằm Nguyệt Đề Hà, còn không hiện ra nguyên hình. Nguyệt Đề Hà thần sắc có chút phức tạp, đã thấy nàng đột nhiên lộ ra một vòng cười quái dị, trước đó loại kia tú mỹ dịu dàng đều tiêu tán, thay vào đó là một vòng tùy tiện. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà có thể khám phá ta biến hóa chi thuật. Dương Đính Thiên, ngươi cái tên này cũng tiến bộ không ít thôi. Liền ngay cả Nguyệt Đề Hà thanh âm cũng thay đổi, trở nên khỉ bên trong khỉ khí, tựa như là một cái đỉnh lấy Nguyệt Đề Hà khuôn mặt con khỉ đang nói chuyện. Thứ đồ chơi gì mà? Tứ đại thánh thú cùng nhau trừng mắt, không thể tin nhìn xem khỉ kia bên trong khỉ khí Nguyệt Đề Hà. Chỉ thấy Nguyệt Đề Hà thân hình nhất chuyển, trận trận kim mang hiện lên, trực tiếp liền thay đổi. Mấy người các ngươi, làm sao ngay cả Dương Đính Thiên cũng không sánh nổi? Thế mà nhìn không thấu ta thần thông. Xuất hiện tại ngũ đại thánh thú trước mắt, căn bản cũng không phải là cái gì tháng gáy rảnh, mà là Tề Thiên Yêu Vương. Tề Thiên Yêu Vương vẫn như cũng là bộ dáng lúc trước, tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng quanh thân khí tức lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ lại chịu đựng đến không hết rèn luyện cùng khổ chiến, đạt đến hoàn toàn khác biệt độ cao. Trong tay nó kim côn, đổ vẫn như cũng là lúc trước một cây kia đến từ Phủ Vân Sơn phòng bếp cây kia chạy cán buồn. Con khỉ, lại là ngươi. Rùa biển tiên nhân vừa mừng vừa sợ. Tề Thiên Yêu Vương cười ha ha một tiếng, lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Dương Đính Thiên. Ngươi làm sao khám phá ta biến hóa này thần thông? Mặt khác tứ đại thánh thú cũng đều là nhìn xem Dương Đính Thiên, bọn chúng cũng không từng nhìn ra Tề Thiên Yêu Vương sơ hở. Dương Đính Thiên giá hỏa này cũng không có cái gì đồng thuật loại hình đồ chơi, làm sao lại có thể nhìn ra đâu? Cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Đã thấy Dương Đính Thiên miệng méo cười một tiếng, khuôn mặt phía trên càng là hiện ra một vòng xem thấu hết thảy thần sắc đắc ý. Mọi người đều biết Tiểu Nguyệt Nguyệt mặc dù rất thích ăn, nhưng nàng cũng không thương nổi tiếng tiêu, bởi vì Tiểu Nguyệt Nguyệt cảm thấy chuối tiêu sền sệt mềm nhũn rất buồn nôn. Họ Diệp kia có này xuất ra một quả chuối tiêu muốn trộm trộm nhét vào Tiểu Nguyệt Nguyệt trong miệng, kết quả kém chút đem Tiểu Nguyệt Nguyệt sợ quá khóc. Tiểu Nguyệt Nguyệt trên thân tuyệt sẽ không xuất hiện chuối tiêu hương vị, cho nên chân tướng chỉ có một cái, người căn bản cũng không phải là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tứ đại thánh thú bao quát Tề Thiên Yêu Vương giờ phút này đều sợ ngây người. Ngoa cái đại tạo, gia hỏa này vẫn là Dương Đính Thiên sao? Thông minh trí thông minh thế mà lần thứ nhất chiếm lĩnh bãi đất, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nó vậy mà có thể nhìn rõ ra dạng này chi tiết, chẳng lẽ nó thật là thiên tài? Dĩ vãng coi là thật chính là đang giả ngu giả ngốc. Luyện Thanh Minh cũng không phải không có nhìn nhầm. Dương Đính Thiên chính như hắn suy nghĩ như thế là đại trí nhược ngu. Ngươi thật là Dương Đính Thiên, sẽ không còn bị kia cái gì cổ hoàng chiếm cứ lấy thân thể đi. Bá Thiên Hổ một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Đính Thiên, nó thà rằng tin tưởng Dương Đính Thiên giờ phút này là bị đoạt xá, cũng không tin Dương Đính Thiên thế mà lại có như thế trí tuệ. Ta nhìn cũng giống là bị đoạt xá. Ga trống lớn một mặt lạnh lùng nói ra, ánh mắt bén nhọn càng là chăm chú nhìn Dương Đính Thiên. Chậc chậc, nhất định là ngày đó gương cổ hoàng không có từ Dương Đính Thiên trên thân trừ sạch sẽ, còn có lưu lại. Nếu không Dương Đính Thiên há có thể có như thế trí tuệ? Rùa biển tiên nhân lập tức bày ra một bộ muốn vì Dương Đính Thiên khu ma tư thế. Các ngươi chơi thứ đồ chơi gì mà? Bản đại gia mới không có bị đoạt xá. Liền các ngươi coi là bản đại gia ngu xuẩn. Ha ha, các ngươi đều sai rồi. Kỳ thật nhiều khi bản đại gia đều cơ trí một bút. Dương Đính Thiên nghiêm trang nói. Kết quả lại đem Bá Thiên Hổ bọn chúng ba cái làm cho càng căng thẳng hơn. Càng xem càng cảm thấy Dương Đính Thiên không thích hợp. Hẳn là trên thân còn có đồ không sạch sẽ. Không cần quá khẩn trương. Lúc này Long Đại cuối cùng mở miệng, nó ngược lại là không có giống mặt khác ba cái thánh thú khẩn trương như vậy hề hề. Thiên đương cổ hoàng lực lượng lưu tại Dương Đính Thiên thể nội, có lẽ cũng bởi vậy để Dương Đính Thiên nhận lấy ảnh hưởng. Khả năng đúng là so trước kia thông minh một chút xíu. Long Đại nói như thế. Lời gì? Cái này kêu cái gì nói? Dương Đính Thiên lập tức liền trừng ánh mắt lên, bất mãn hết sức nhìn về phía Long đại. Vì sao kêu thông minh một chút xíu? Ngươi cái này nói hình như bản đại gia vẫn luôn rất đần giống như. Long đại đô lười đi cùng Dương Đính Thiên thảo luận trí thông minh khối này đồ vật. Nó nhìn về phía đối diện vỏ đầu Tề Thiên Yêu Vương. Ngươi nếu ở chỗ này, vậy cái này cửa thứ 8 thí luyện cũng là do ngươi đem thủ a? Tề Thiên Yêu Vương cười gật gật đầu. Ta hiện tại là Cấm Viên chi chủ dưới trướng, danh hào đấu chiến thần vượng. Nếu các ngươi liên thủ có thể tại ta trong tay trèo chống thời gian một nén nhang, liền có thể vượt qua kiểm tra. Như làm không được, thì như vậy dừng bước. Đấu chiến thần vượng. Vừa nghe đến cái danh hiệu này, mặt khác tứ đại thánh thú còn không có phản ứng gì, Dương Đính Tiên lại là lập tức kinh ngạc. Ngoa tào, ngươi danh hào này nghe tốt nhất tám đẹp trai. Bản đại gia cũng muốn làm một cái đẹp trai. Về sau bản đại gia danh hào liền gọi đấu chiến thần dê. Đấu chiến thần vượng, tứ đại thánh thú, ngươi danh hào này nghe liền muốn để cho người ta cho ngươi trên đầu tới chút đồ vật. Tới đi, các ngươi là trước hết nhất đến chỗ này, liền để ta nhìn xem các ngươi thực lực bây giờ như thế nào. Đấu chiến thần vượng không muốn nhiều lời nói nhảm, quanh thân cường thịnh khí tức cầm vàng một phát, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ treo ngược phù vân sơn, thậm chí giữa cả thiên địa. Không chỉ có như vậy, một trụ màu vàng cao hương cũng xuất hiện ở giữa thiên địa. Má ơi, ngươi một nén nhang này cũng quá dài. Rùa biển tiên nhân lập tức kêu lên. Đều là người quen, cả ngắn một chút mà không được sao? Nó cũng chỉ là thuận miệng tiểu nói này, không nghĩ tới đấu chiến thần vượng suy tư một chút, trong tay cây gậy vung lên, vẫn thật là đem cái kia một trụ cao hương đánh rất một đoạn nhỏ. Biến ngắn chút mà. Đi sao? Ngũ đại thánh thú đều là khẽ giật mình, rùa biển tiên nhân tranh thủ thời gian tiếp tục mở miệng. Không nên không nên, chúng ta mấy cái một đường sông đến nơi này đều mệt đến gần chết, ngươi lại làm cho ngắn một chút. Đúng. Lại là một gậy huy động đi qua, cái kia một nén nhang lại bị đánh rất một đoạn. Được rồi. Chúng ta đều quen như vậy, năm đó lên trời xuống đất cùng một chỗ kề vai chiến đấu, liền quan hệ của chúng ta ngươi tốt xấu cũng muốn chiếu cố nhiều chiếu cố đi. Đúng. Lại đánh dụng một đoạn, nguyên bản cái kia vừa dài lại cao một nén nhang, giờ phút này đã bị đánh đến chỉ còn lại có một nửa. Hiện tại dù sao cũng nên được rồi. Vũ đại thánh thú ngươi nhìn ta nhìn hắn, rùa biển tiên nhân vội ho một tiếng, mặt dạn mày dày tiếp tục mở miệng. Kia cái gì đều là anh em, ngươi dứt khoát đem cái kia một nén nhang bóp rơi hơn phân nửa, liền lưu như vậy một đâu. Chúng ta ý tứ là được rồi thôi. Chương 2799 cứ như vậy qua loa. Chương 2799 cứ như vậy qua loa. Được chưa? Đúng. Kim Côn huy động, lại đánh rất một đoạn hương. Lần này, cái kia một nén nhang thật sự chỉ còn lại có một đâu. Cũng liền nửa ngón tay cao như vậy, đoán chừng giấy lên đến nhiều lắm là cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian liền đốt xong. Thế nào? Còn có đủ hay không? Đấu chiến thần vượng nhìn về phía rùa biển tiên nhân, vẻ mặt thành thật hỏi. Ngạch rùa biển tiên nhân thần sắc phức tạp nhìn xem đấu chiến thần vượng. Bằng không, ngươi trực tiếp liền để chúng ta thông qua thí luyện thôi. Cũng tiết kiệm chúng ta còn muốn đánh một chầu. Vậy không được. Vốn cho rằng đấu chiến thần vượng sẽ rất dễ nói chuyện, lại không nghĩ rằng lần này cũng là bị một ngụm từ chối. Vì sao không được? Cái kia một nén nhang bị ngươi đánh chỉ còn lại một chút như vậy, vậy dứt khoát liền để chúng ta đi qua tính toán thôi. Không được, ta là cửa thứ 8 người thủ quan, coi như ta cho các ngươi giàn xếp, nhưng nên có quy củ vẫn là phải có. Đấu chiến thần vượng vừa nói, một bên cho chúng nó 5 cái nháy mắt. Rùa biển tiên nhân không hổ là ngũ đại thánh thú bên trong chân chính trí tuệ đẳng đường, khôn khéo không gì sánh được, lập tức liền hiểu đấu chiến thần vượng ý tứ. Nó đã hiểu. Cái này đấu chiến thần vượng rõ ràng chính là muốn cho bọn chúng đổ nước, nhưng đổ nước về đổ nước, nên có đi ngang qua sân khấu vẫn là phải có. Cũng không thể cái gì đều không làm, tùy tiện làm nhảm hai câu gặm liền đem mấy người các ngươi đem thả đi qua đi. Vậy cũng quá trắng trợn. Đi cửa sau cũng không phải như thế đi. Phía trước mấy vị người quen biết cũ tốt xấu còn cải bộ dáng đâu. Đến ngươi chỗ này trực tiếp không giả. Khó mà làm được. Đấu chiến thần vượng tự nhiên cũng là muốn đem cái này đi ngang qua sân khấu đi đến, cho nên nó mới có thể lần lượt xuất thủ đem cái kia một nén nhang đánh cho chỉ còn lại có một đoạn nhỏ. Nhưng mặc kệ một nén nhang này còn thừa lại bao nhiêu, trận chiến này nhất định phải tiến hành. Đây chính là đấu chiến thần vượng danh giới cuối cùng. Nếu như thế, vậy bọn ta cũng chỉ đánh với ngươi một trận. Rùa biển tiên nhân đồng dạng làm cái nháy mắt, trong miệng nói như thế. Lúc này mới đúng. Đấu chiến thần vượng nét miệng cười nói. Long đại, ba thiên hổ, gà trống lớn cũng đều hiểu được. Chỉ có Dương Đính Tiên nhìn xem cái này hai nháy mắt ra hiệu nói nhỏ, hoàn toàn không có minh bạch là thế nào một chuyện. Các ngươi đặt chỗ này nói thầm cái gì đâu? Muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh nha. Bản đại gia hiện tại mạnh đáng sợ, đã sớm muốn cho con khỉ này lãnh giáo một chút bản đại gia thực lực kinh khủng. Nghe thấy lời ấy, đấu chiến thần vượng cũng là cuồng tiếu một tiếng, trong tay kim côn một chỉ Dương Đính Thiên. Vậy thì tới đi. Tới thì tới. Dương Đính Thiên ngao một tiếng liền xuống tới, cùng đấu chiến thần vượng chính diện giao phong đứng lên. Cùng lúc đó, cái kia còn lại một đoạn nhỏ gừng cũng bốc cháy lên, mà lại thiêu đốt tốc độ rất nhanh, đoán chừng không dùng đến nửa chén trà nhỏ liền sẽ đốt hết. Thấy vậy một màn, rùa biển tiên nhân mới yên lòng. Con khỉ này ngược lại là không có đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Mặt khác tứ đại thánh thú đều không có muốn xuất thủ ý tứ, dù sao đấu chiến thần vượng đã đối bọn chúng như vậy đổ nước. Nếu là sẽ cùng nhau vây công đi lên, không khỏi lộ ra bọn chúng có chút không đủ phúc hậu. Để Dương Đính Thiên đi cùng cái kia đấu chiến thần vượng đánh một chầu là được rồi. Dù sao đem thời gian kéo đi qua, bọn chúng liền xem như vượt qua kiểm tra, hoàn toàn không cần thiết cùng đấu chiến thần vượng đánh đối đuổi. Đã thấy đấu chiến thần vượng quanh thân nhộn nhạo lên nhàn nhạt mơn mang, hai mắt cũng là trực tiếp nhắm lại. Thân hình lực lượng đều trở nên cực kỳ gọn gàng, xuất thủ tấn mãnh mà lăng lệ. Đem Dương Đính Thiên đánh cho cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, thời gian qua một lát cũng đã là không chịu nổi. Ngoại tào ngươi làm sao lợi hại như vậy? Dương Đính Thiên kinh hô không thôi. các ngươi nếu có thể lại tới đây, hẳn là cũng đã bước vào đống nhiên tiêu giao cảnh, vì sao không thi triển đi ra? Đấu chiến thần vượng nghi hoặc nhìn Dương Đỉnh Thiên, ta cũng không từng thi triển tâm thể chướng, ngươi nếu là không thi triển ra đống nhiên tiêu giao cảnh, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Dương Đỉnh Thiên một mặt mở miệng, cái gì đống nhiên tiêu giao cảnh? Đấu chiến thần vượng cũng ngẩn ra một chút, ngươi chưa từng nắm giữ đống nhiên tiêu giao cảnh, vậy là ngươi làm sao từ cấm nguyên rắn hoàng nơi đó tới? Ngạch cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tới. Đấu chiến thần vượng, ngay tại cái này hai ngắn ngủi tán gẫu bên trong, cái kia còn sót lại một đoạn nhỏ hương cũng đã đốt hết. Tốt, các ngươi vượt qua kiểm tra. Đấu chiến thần vượng quả quyết thu hồi bảo vật trong tay, lộ ra 10 phần qua loa. A, cái này xong rồi. Bản đại gia cũng còn không có phát lực đâu, làm gì nhanh như vậy nha. Dương Đỉnh Thiên lập tức liền tức giận. Nó rõ ràng còn không phục lắm, còn muốn bổ nhào chiến thần vượng mới hảo hảo khoa tay hai lần. Đừng gọi nữa, về sau có rất nhiều cơ hội, trước qua cửa này rồi nói sau. Bá Thiên Hổ lên mau đè xuống dục dịch Dương Đỉnh Thiên. Cùng lúc đó, cái kia đấu chiến thần thân vượn sau trên đại thụ, từng mai đỏ rực trái cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Rất nhanh liền thành đủ. Tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Những này các ngươi thông qua cửa này ban thưởng, riêng phần mình ăn một viên, đối với các ngươi có chỗ tốt cực lớn. Đấu chiến thần vượn nói ra. Siêu 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 siêu. Năm mai trái cây màu đỏ bay đến ngũ đại thánh thú trước mặt. Mỗi một mai trái cây đều không khác mấy. Trái cây này trước kia tại Phủ Vân Sơn có phải hay không chưa thấy qua? Ngũ đại thánh thú đều chưa từng thấy qua loại trái này, nhưng chúng nó đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Hai ba miếng vào trong bụng đằng sau, ngũ đại thánh thú cũng cảm giác được một dòng nước nóng tại thể nội cấp tốc hiện ra đến. Ta dựa vào sẽ không cần toán hy đi. Dương Đỉnh Thiên lập tức phát giác không ổn, tranh thủ thời gian kẹp chặt chính mình mông, sợ một cái dùng sức không cẩn thận liền phun ra ngoài. Cũng may loại cảm giác này cũng không phải là muốn toán hy, mà là đến từ cái kia xích hồng trái cây mang đến lực lượng dung nhập thân thể lúc cảm thụ. Giờ khắc này, ngũ đại thánh thú quanh thân chi lực tấn mãnh phun trào, mỗi một lần phun trào đều sẽ khiến cho lực lượng tăng cường một chút, cho đến bọn chúng năm cái thân thể cũng không khỏi tự chủ co quắp. Loại lực lượng kia bạo tăng cảm giác càng rõ ràng hơn, nhất là Dương Đỉnh Thiên, cái kia kịch liệt run rẩy để nó trực tiếp miệng sủi bọt mép, liền cùng chứng động kinh giống như, sợ nó một cái lặn xuống nước liền quất tới. Đấu chiến thần vượn nhìn xem bọn chúng năm cái dáng vẻ, tâm tình cũng là mười phần phức tạp. Các ngươi là may mắn, chưa từng bị cuốn vào hỗn loạn tuế nguyệt trường hạ, như chúng ta như thế chịu được một đoạn cực kỳ dài lâu mà gian nan luyện. Hiện tại chỉ cần tại cấm viên chi chủ trợ giúp bên dưới, liền có thể rất nhanh đạt tới chúng ta hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới đạt tới cảnh giới. Đấu chiến thần vượn phảng phất là lâm vào trong hồi ức. Nó là Tề Thiên Yêu Vương, cũng là bây giờ đấu chiến thần vượng. Bị cuốn vào hỗn loạn không chịu nổi tuế nguyệt trường hạ, đã trải qua không cách nào tưởng tượng dài dằng dặc ma luyện, mới có được thực lực hôm nay. Hết thể cải biến đều nguồn gốc từ tại bọn chúng theo bảy đại hoàn vũ cùng một chỗ bị áo bào tím Diệp Thanh Vân đưa vào thanh đồng cửa điện đằng sau. Từ một khắc này bắt đầu, hết thể tất cả cũng thay đổi. Cổ lão đi qua, cùng tương lai xa xôi sinh ra không cách nào tưởng tượng giao hội. Cũng bởi vậy để Tề Thiên Yêu Vương cùng tất cả bị đưa vào thanh đồng cửa điện những người kia đều bị cuốn vào hỗn loạn trong tuế nguyệt trường hạ, đã trải qua một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Thanh đồng cửa điện sắp mở, cấm viên chi chủ chưa từng trở về trước đó, cần ta các loại còn có các ngươi đến cộng đồng đối mặt thần chủ. Các ngươi cũng không có quá nhiều thời gian. Chương 2800 cấm viên thánh hậu. Chương 2800 cấm viên thánh hậu. Cấm viên phía trên, đỉnh lấy một viên lớn đầu chọc thánh nhất định người lăng không ngồi xếp bằng. Thân hình của hắn trên dưới chập trùng, từng sợi thuần túy mà hùng hậu kim mang như là hồ điệp đồng dạng tại nó quanh thân lượn lờ xoay quanh. Thánh nhất định người trong miệng một mực tại nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thấp giọng ngâm tụng cái gì khẩu hiệu, chỉ bất quá thanh âm phi thường trầm thấp, sẽ không truyền đi. Hắn đã ngăn trở rất nhiều muốn xông vào tiến cấm viên trụ cổ cường giả, những này muốn xông vào đi vào ra hỏa đều không ngoại lệ, đều là bị thánh nhất định người hời hợt giáo huấn một trận, sau đó bị cấm viên phía dưới bay ra ngoài cây mây trói lại bắt đi vào, đều muốn bị quan cái trăm năm cấm đoán. Mà từ nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai tiến vào thí luyện người đằng sau, lại lục tục no ngoe tới 3-4 nhóm người, tại ý thức đến xông vào không cửa đằng sau, đều lựa chọn tiến hành thí luyện. Điều này cũng làm cho một mực nút trong bóng tối quan sát nữ hoa thật sự là đè nén không được trong lòng rung động. Nàng cũng dự định tham dự vào trong thí luyện. Người ta cũng đi tham dự thí luyện như thế nào? Nàng trực tiếp liền hướng Âm Dương Quân Vương nói như thế. Âm Dương Quân Vương khẽ giật mình, lập tức nghi hoặc nhìn nữ hoa. Ngươi chính là thần chủ đại nhân phân thân, tương lai tất nhiên có được thần chủ đại nhân không có gì sánh kịp lực lượng, cần gì phải tham dự bực này thí luyện? Mà lại những người này, về sau cũng hẳn là ta vĩnh hằng thần đình địch nhân, không cần thiết cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Âm Dương Quân Vương nói như thế. Nữ hoa lạnh lùng cười một tiếng, ngươi không hiểu, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ta vĩnh hằng thần đình lại muốn độ chinh phạt hư vô chi giới. Cái này cấm viên thí luyện nhất định phải biết rõ ràng mới được. Nghe nàng nói như vậy, Âu Dương Quân Vương cũng cảm thấy có chút đạo lý. Mà lại, bây giờ còn thêm một cái thần bí khó lường cấm viên chi chủ, ngươi trước kia biết có người kiểu này tồn tại sao? Nữ hoa hỏi. Âu Dương Quân Vương lắc đầu. Nàng xác thực không từng nghe qua cấm viên chi chủ danh hiệu. Trong mắt của ta, chỗ này vị cấm viên chi chủ tất nhiên sẽ là chúng ta đại địch. Hiện tại chính là biết rõ ràng cái này cấm viên chi chủ chân diện mục thời điểm, há có thể do dự dự. Thế nhưng là Âu Dương Quân Vương rõ ràng còn có chút do dự. Không nhưng nhị gì hết, ngươi nếu không đi, ta liền một thân một mình hành động. Nữ hoa lười nhắc cùng nàng nhiều lời nói nhảm, trực tiếp liền muốn một người đi tham dự cấm viên thí luyện. Tốt a, ta cùng ngươi cùng đi. Âm Dương Quân Vương cũng chỉ có thể đáp ứng. Hai nữ lúc này hiện ra thân hình, cùng nhau đi tới cái kia thánh nhất định người trước mặt. Chúng ta cũng muốn tham dự thí luyện, để cho chúng ta đi vào. Nữ hoa trực tiếp mở miệng. Đầu chọc thánh nhất định người nhìn một chút nữ hoa, lại nhìn một chút âm dương quân vương. Đã thấy thánh nhất định người trong lúc đó sầm mặt lại, ánh mắt cực kỳ căm thù nhìn chằm chằm âm dương quân vương. Giáng kinh nhẫn cấm viên chi chủ vô thượng uy nghiêm, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Âm dương quân vương cùng nữ hoa đều là sững sờ, còn không có kịp phản ứng thời khắc, chỉ thấy thánh nhất định người quanh thân kim quang đại phóng, hồn nhiên một trường hướng thẳng đến âm dương quân vương đối diện đánh tới. Âm dương quân vương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tranh thủ thời gian song trưởng đều xuất hiện chống cự, âm dương đại đạo chi lực càng là đổ xuống mà ra. Và anh, trong ngay mắt, hai cô cực hạn lực lượng không ngừng va chạm, nhưng rất nhanh liền phân ra cao thấp. Thánh nhất định người lực lượng cực kỳ cường hãn, phản phất đã trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, sớm đã đạt đến đương đại vô số cường giả đều khó mà tưởng tượng trình độ. Một trường chi uy lại là đánh tan âm dương quân vương trong nháy mắt ngưng tụ âm dương đại đạo chi lực. Phúc. Âm dương quân vương khó mà ngăn cản, thân hình liên tục lùi lại, trong miệng càng là phun ra máu tươi màu vàng. Dừng tay. Nữ hoa muốn ngăn cản, có thể thánh nhất định người lại đưa tay vung lên ở giữa, trực tiếp liền đem nữ hoa đưa vào đạo thứ nhất thí luyện cung điện màu vàng bên trong. Kể từ đó, âm dương quân vương tứ cố vô thần, muốn đơn độc đối mặt tức giận thánh nhất định người. Vĩ đại cấm viên chi chủ, sẽ giáng tội ngươi. Thánh nhất định người hai tay giơ cao, chỉ thấy phía trên hiện ra một đoàn kinh khủng liệt nhật, vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng đối với âm dương quân vương chút xuống. Âm dương quân vương khuôn mặt trực tiếp trở nên trắng bệch. Đáng giận. Nàng dốc hết toàn lực, tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo âm dương song ngư hình, lấy âm dương hóa vạn vật lực lượng muốn hóa giải mất cái kia không ngừng hạ xuống ngọn lửa màu vàng. Hiệu quả cũng là có, hóa giải trước hết nhất hạ lạc mấy đạo ngọn lửa màu vàng, nhưng rất nhanh âm dương quân vương cũng cảm giác được tự thân chi lực cấp tốc tản mạn khắp nơi. Không đối, cái này không đối. Âm dương quân vương hoa dung thất sắc, trong lòng nổi lên trước nay chưa có hoảng sợ. Người rõ ràng không có âm dương đại đạo chi lực, vì sao có thể tiêu mất lực lượng của ta? Âm dương quân vương khó có thể tin nhìn qua thánh nhất định người. Thời khắc này thánh nhất định người ở phía trên cái kia liệt dương màu vàng chiếu dọi phía dưới, bóng lưỡng đầu chọc một trận phản quang, chiếu âm dương quân vương đều có chút mở mắt không ra. Bởi vì cấm viên chi chủ là không gì làm không được. Thánh nhất định người hai tay phụ sau, một mặt ánh mắt của nhiệt, nhưng ngữ khí lại là lộ ra bình tĩnh mà trầm ổn. Chỉ cần trong lòng vĩnh viễn tín ngưỡng vào cấm viên chi chủ, tại cấm viên chi chủ vĩnh hằng mà hào quang thần thánh phía dưới, ta liền có thể làm đến bất cứ chuyện gì. Âm dương quân vương không khỏi ngốc trệ. Cho đến âm dương song ngư hình cấp tốc băng tán, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Không thể tái chiến. Nếu không ta chỉ sợ sẽ vẫn lạc nơi này. Âm dương quân vương hoàn toàn không còn dám cùng thánh nhất định người giao phong, tranh thủ thời gian gật đầu liền chạy. Có thể thánh nhất định người lại sớm đã bày ra thiên la địa võng. Con ông. Từng đạo quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hóa thành một đạo lồng giam, đem cái kia âm dương quân vương vây ở lồng giam màu vàng bên trong. Hừ. Âm dương quân vương hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển ở giữa, lại là biến thành có được Diệp Thanh Vân khuôn mặt nam tử âm nhu. Đây là âm dương quân vương hai đạo trong thân thể âm thể, mà trước đó một mực duy trì nữ tử chi thân thì là dương thể. Hóa thành nam tử âm nhu, âm dương quân vương có thể thi triển ra khác biệt thủ đoạn quỷ dị, thân hình giống như là mực nước tứ tán ra, từ lồng giam màu vàng kia trong khe hở chạy ra ngoài. Đồng thời không có một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, mà là hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra đến. Đây chính là âm dương quân vương thủ đoạn. Nàng biết mình không phải thánh nhất định người đối thủ, cho dù là đảo tẩu cũng khá khó khăn. Nhưng chỉ cần để nàng một sợi lực lượng bản nguyên đảo tẩu, vậy liền có thể bằng vào một sợi bản nguyên lại tố đại đạo thánh thể. Dù sao cũng là thập đại quân vương một trong, tuy nói đánh không lại cái kia thần bí thánh nhất định người, nhưng muốn chạy trốn vẫn có thể làm được. Dù sao đối phương chỉ có một người, nếu là lại có mấy cái thánh nhất định người cường giả như vậy tồn tại, vậy nàng âm dương quân vương quả nhiên là còn muốn chạy đều khó có khả năng. Cái này cấm viên chi địa quả thực quỷ dị, trước đó chưa bao giờ phát sinh qua chuyện thế này, còn có kia cái gọi là cấm viên chi chủ đến cùng là bực nào tồn tại. Dưới mắt phá diệt quân vương chưa cứu ra, thần đình chỉ có một mình ta ở bên ngoài, không thể miễn cưỡng, nhất định phải trước bảo tồn thực lực. Đợi cho thần đình bên trong lại có cường giả đi ra, ta liền cùng nó liên thủ lại đến nơi đây tìm tòi hư thực. Thánh nhất định người nhìn qua cái kia hóa thành vô số điểm đen chạy tứ tán âm dương quân vương, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ. Cũng liền vào lúc này, vô số lá xanh tự kiềm chế bên phía dưới gào thét mà ra, tựa như phong quyển tàn vân bình thường, hướng về chạy tứ tán ra vô số điểm đen truy kích mà đi. Ân. Ngay tại chạy tứ tán âm dương quân vương phát giác được không ổn, lập tức muốn thôi động lực lượng ngăn trở những này bay tới lá xanh. Nhưng không ngờ, những này lá xanh lực lượng cực kỳ khủng bố, không nhìn thẳng âm dương quân vương ngăn cản, đem nó phân tán ra tới âm dương bản nguyên từng cái xuyên thủng. Cái gì? Âm dương quân vương hãi nhiên thất sắc, một cỗ tuyệt vọng cảm giác bao phủ trong lòng. Phốc 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 phốc. Lá xanh xuyên thẳng qua ở giữa, âm dương quân vương phân tán đi ra vô số lực lượng bản nguyên tại trong khoảnh khắc đã là bị tiêu diệt hơn phân nửa. Mà tại cấm viên phía dưới, một đạo nữ tử bóng hình xinh đẹp lặng yên hiện hiện, quanh thân lá xanh vần quanh, dưới chân đạp trên một đóa to lớn đóa hoa màu đỏ, quanh thân cây mây càng là như là cự mãng bình thường, bệnh thành một tấm đùi gai vương tọa. Nhìn thấy nàng này, thánh nhất định người mặt lộ cung kính cùng cung nhiệt, trực tiếp quỳ gối giữa không trung. Bái kiến cấm viên thánh hậu. Chương 2801 âm dương vẫn diệt, chương 2801 âm dương vẫn diệt, âm dương quân vương do bổn hậu diệt sát, ngươi tiếp tục duy trì thí luyện, là cấm viên chi chủ sảng chọn đầy đủ người thích hợp mới. Nhu hòa nữ tử thanh âm, tự kiềm chế bên phía dưới truyền đến, cái kia ngồi tại dây leo trên vương tọa nữ tử thân ảnh cũng không ở lâu. Tại một trận lá xanh phiêu diêu ở giữa tiêu tán không thấy. Tuân mệnh. Thánh nhất định người cung kính hành lễ. Cùng lúc đó, âm dương quân vương phân tán ra tới vô số lực lượng bản nguyên đã là bị rào sát không còn sót lại bao nhiêu. Âm dương quân vương hoảng sợ muốn tuyệt, nếu là còn lại lực lượng bản nguyên bị triệt để rào sát, vậy nàng coi như thật phải bỏ mạng. Đến cùng là ai? Cấm Nguyên bên trong vì sao còn có bực này tồn tại kinh khủng? Vì sao năm đó chưa từng hiện thân qua? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âm Dương Quân Vương không chỉ có sợ hãi, còn có rất nhiều nghi hoặc. Nếu là Cấm Nguyên phía dưới coi là thật có tồn tại kinh khủng như vậy, năm đó Vĩnh Hằng Thần Đỉnh chinh phạt hư vô chi giới, trà đạp vô số hoàn vũ thời điểm, cái này Cấm Nguyên phía dưới tồn tại vì sao một cái đều chưa từng hiện thân? Hiện tại lại tốt giống như mọc lên như nấm bình thường từng cái xuất hiện. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Siêu 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 siêu. Một đại đoàn lá xanh gào thét mà tới, đem Âm Dương Quân Vương sau cùng lực lượng bản nguyên đều gạt bỏ. Đến lúc cuối cùng một sợi lực lượng bản nguyên đều bị đánh tan lúc, cũng tuyên cáo Âm Dương Quân Vương vẫn lạc. Bản nguyên tịch diệt. Vô luận là trí cao đại đạo lực lượng, hay là nó trời sinh có được đại đạo thánh thể đều sẽ không còn tồn tại. Âm Dương Quân Vương vẫn lạc. Mà đánh chết Âm Dương Quân Vương đằng sau, những cái kia lá xanh liền đều bay trở về Cấm Nguyên phía dưới. Hết thảy phảng phất đều là như vậy bình thường. Tựa hồ đối với vị tiên xuất thủ Cấm Nguyên Thánh Hậu mà nói, giết chết thập đại quân vương một trong cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nhưng ngay lúc khoảng cách Cấm Nguyên ngoài vạn dặm hư vô chi giới bên trong, một đạo yếu ớt lực lượng bản nguyên lấp lóe mà ra, lại lần nữa biến thành Âm Dương Quân Vương thân hình. Nàng không có chết, dựa vào tự thân Âm Dương đại đạo chỗ huyền diệu, lấy lịch chuyển Âm Dương phương thức che giấu chính mình một bộ phận lực lượng bản nguyên. Để người xuất thủ kia nghĩ lầm đã gạt bỏ Âm Dương Quân Vương toàn bộ bản nguyên. Đây cũng là Âm Dương Quân Vương năm đó thi triển qua thủ đoạn. Bây giờ lập lại chiêu cũ, vẫn như cũng là có thể man thiên quá hải, bảo trụ tính mạng của mình. Âm Dương Quân Vương sắc mặt trắng bệnh, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nàng quả thực không nghĩ tới, cái kia thánh nhất định người lại đột nhiên ra tay với mình, càng không có nghĩ tới Cấm Viên phía dưới còn có so thánh nhất định người cường giả càng thêm đáng sợ sẽ ra tay diệt sát chính mình. Nếu không phải mình trốn kịp lúc, chỉ sợ thật muốn vẫn lạc tại cái kia Cấm Viên chi địa. Cấm Viên chi chủ Cấm Viên Thánh Hậu thánh nhất định người còn có mặt khác tồn tại ở trong thí luyện Cấm Viên cường giả, những này đến tột cùng từ đâu mà đến? Có lẽ chỉ có thần chủ đại nhân biết được cái này Cấm Viên phía dưới bí mật. Phá Diệt Quân Vương còn tại hư vô lão nhân trong tay, ta hiện tại tứ cố vô thân, chỉ có thể trước chờ đợi thần chủ đại nhân phân thân hoàn thành thí luyện đi ra. Âm Dương Quân Vương trong lòng âm thầm nghĩ, định tìm một cái hẻo lánh địa phương ẩn nút đứng lên. Nhưng lại tại nàng quay người thời khắc, đã thấy sau lưng bất thình lình đứng đấy một người, đem Âm Dương Quân Vương giật mình kêu lên. Thân hình theo bản năng liên tục lùi lại. Người là ai? Âm Dương Quân Vương mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua quỷ mị này bình thường thân ảnh, nghiêm nghị chất vấn. Ta chính là Cấm Viên Thánh Hậu. Thanh âm êm ái nhẹ nhàng vang lên, đứng tại Âm Dương Quân Vương người trước mắt rõ ràng là một vị nữ tử váy xanh, khuôn mặt tú mỹ dịu dàng, tóc dài nhu thuận rũ xuống sau lưng. Trong mi tâm có một đạo đoàn mây xanh ấn, quanh thân lá xanh phiêu diêu. Không đợi Âm Dương Quân Vương lại nói tiếp, một đầu dây leo màu tím trống rông xuất hiện, đem Âm Dương Quân Vương thân thể chăm chú quấn quanh. Âm Dương Quân Vương bỗng cảm giác thân thể cực kỳ khó chịu, tựa hồ cây này dây leo bên trong có thể khắc chế lực lượng của nàng tồn tại. Ngay cả phân tán bản nguyên đạo mệnh đều khó mà làm đến. Làm sao lại thành như vậy? Âm Dương Quân Vương không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Cấm Viên Thánh Hậu, không thể tin được thế gian này lại có người có thể khắc chế chính mình Âm Dương đại đạo chi lực. Thân chủ lực lượng sáng tạo ra các ngươi, cũng tương tự sẽ có lực lượng đến chu diệt các ngươi. Cấm Viên Thánh Hậu nhàn nhạt mở miệng, một đóa to lớn cây nắp ấm xuất hiện ở Âm Dương Quân Vương phía trên. Cây mây trực tiếp đem Âm Dương Quân Vương đưa vào cái kia cây nắp ấm thể nội. Không! Âm Dương Quân Vương tuyệt vọng hô to, đáng tiếc cũng không có cái gì dùng. Chỉ gặp cây nắp ấm trong nháy mắt khép kín, từng đợt khói xanh từ giữa đầu tràn ngập ra. Rất nhanh, Âm Dương Quân Vương thanh âm liền biến mất. Làm heo lồng cỏ lại lần nữa mở ra thời khắc, Âm Dương Quân Vương thân ảnh đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có bị luyện hóa đến ban đầu trạng thái Âm Dương đại đạo chi lực. Âm Dương Quân Vương bị triệt để luyện hóa. Ý chí của nàng, tinh thần của nàng, liên đối thân thể của nàng đều bị luyện hóa thành Âm Dương đại đạo chi lực bản nguyên. Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn như cũng là phi thường hy hữu đại đạo bản nguyên, hơn nữa là có thể bị chủ động luyện hóa. Chỉ là những đại đạo này bản nguyên, liền có thể tạo ra được một vị thập trọng chí cao cảnh cường giả. Cấm Viên Thánh Hậu vung tay lên, những cái kia đại đạo bản nguyên liền bay đến trước mặt của nàng. Chỉ gặp nàng lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, đem những đại đạo này bản nguyên đều thu nhập trong bình ngọc. Làm tốt những này, Cấm Viên Thánh Hậu cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Cấm Viên bên ngoài, Hư Vô lão nhân vẫn như cũ giấu ở chỗ tối. Nơi đây phát sinh hết thảy đều bị Hư Vô lão nhân để ở trong mắt, nhưng Âm Dương Quân Vương vẫn diệt hắn cũng không biết. Mà Hư Vô lão nhân giờ phút này cũng đang khiếp sợ tại Cấm Viên phía dưới xuất hiện cường giả. Làm tự mình từng tiến vào Cấm Viên lại không dừng một lần người, Hư Vô lão nhân trước kia cũng hoàn toàn không biết Cấm Viên phía dưới còn sẽ có những cường giả khác tồn tại. Nhưng bây giờ tình hình, để Hư Vô lão nhân một lần hoài nghi mình trước kia đi vào có phải hay không giả Cấm Viên. Bất quá thật cũng tốt giả cũng được, Hư Vô lão nhân vẫn như cũ duy trì cẩn thận thái độ tại quan sát. Hư Vô lão nhân, nương theo lấy một đạo mờ mịt nữ tử thanh âm vang lên, Hư Vô lão nhân đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy đứng ở sau lưng mình thân ảnh. Hư Vô lão nhân con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn nhận ra nàng này dung mạo, nhưng tại Hư Vô lão nhân xem ra cô nàng này không nên xuất hiện ở chỗ này mới là. Nàng phải cùng cái kia bảy đại hoàn vũ bên trong rất nhiều sinh linh một dạng, bị cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân dẫn tới thanh đồng cửa điện đằng sau đi. Tại sao lại hiện thân nơi này, mà lại khí tức trở nên như vậy không giống với lúc trước? Ngươi là trước kia tại Cấm Viên phía dưới xuất thủ cường giả kia? Hư Vô lão nhân lập tức nghĩ tới điều gì, bật thốt lên. Không sai, Âm Dương Quân Vương đã bị ta tiêu diệt. Cấm Viên Thánh Hậu cười nhạt nói ra, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh. Nàng đã bị ta luyện hóa thành đại đạo bản nguyên. Cái gì? Hư Vô lão nhân khiếp sợ nhìn xem bình ngọc màu xanh kia, cũng lập tức cảm nhận được từ đó tỏ khắp đi ra trí cao đại đạo khí tức. Hư Vô lão nhân trong lòng chấn kinh, hắn vừa rồi nhìn thấy Âm Dương Quân Vương phân tán bản nguyên chạy trốn một màn, trong lòng cũng suy đoán Âm Dương Quân Vương sẽ không như thế dễ dàng vẫn lạc. Thật không nghĩ đến, Âm Dương Quân Vương thật vẫn lạc. Như vậy tính ra, trừ bỏ năm đó một trận chiến liền vẫn lạc ba vị quân vương, Âm Dương Quân Vương đã là cái thứ tư vẫn lạc. Thập đại quân vương chỉ còn lại có 6 người. Người Hư Vô lão nhân vừa định nói chuyện, cái kia Cấm Viên Thánh Hậu lại là nói ra chính mình ý đồ đến. Phá diệt quân vương trong tay ngươi, đem hắn giao cho ta. Chương 2802 tung tích của hắn, chương 2802 tung tích của hắn, ngươi muốn làm cái gì? Hư Vô lão nhân khẽ nhíu mày, vẫn như cũng là đối với trước mắt cái này cái gọi là Cấm Viên Thánh Hậu có chút kiêng kỵ. Hắn cũng chưa không rõ người trước mắt rốt cuộc là địch hay bạn. Nếu nói là địch nhân, nhưng tựa hồ cũng không làm ra nguy hại hư vô chỉ giới sự tình. Nếu nói là bạn, nhưng năm đó cùng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh trận chiến kia đến cấp độ kia hoàn cảnh, Cấm Viên bên trong cường giả cũng không từng hiện thân. Cho nên Hư Vô lão nhân cũng không biết nhóm người này đến tuột cùng có mục đích gì. Tự nhiên không có khả năng đối phương nói chuyện, liền đem Phá Diệt Quân Vương giao ra. Cái này Phá Diệt Quân Vương nguy hại cực lớn, luận chiến lực tại thập đại quân vương bên trong là xếp tại thượng vị tồn tại. Hư Vô lão nhân dưới mắt có thể trấn áp lại hắn đã quả thực không dễ, một khi đem nó thả ra còn muốn trấn áp xuống coi như khó khăn. Đem luyện hóa thành bản nguyên. Cấm Viên Thánh Hậu bình tĩnh nói ra. Hư Vô lão nhân có chút kinh ngạc, vì sao không đem triệt để gạt bỏ, còn muốn lưu nó bản nguyên. Cấm Viên Thánh Hậu nhìn Hư Vô lão nhân một chút, thập đại quân vương sinh mệnh cùng lực lượng đều là thần chủ ban cho. Đem bọn hắn triệt để giết chết, nhưng bản nguyên sẽ trở về đến thần chủ thể nội, đến lúc đó thần chủ còn có thể lại sáng tạo ra mới thập đại quân vương. Tha rằng như vậy, không bằng đưa chúng nó luyện hóa thành đại đạo bản nguyên, đồng thời đem đại đạo bản nguyên dùng tại càng cần hơn trên thân người, tạo ra được càng nhiều cường giả. Nghe nói như thế, Hư Vô lão nhân cũng là lập tức liền hiểu. Dùng thập đại quân vương lực lượng bản nguyên, sáng tạo ra có được chí cao đại đạo lực lượng cường giả. Cái này đích xác là một cái rất tốt biện pháp. Dù sao chí cao đại đạo lực lượng quá khó mà nắm giữ, chủ cổ thời đại những cường giả kia, vô luận là Hư Vô lão nhân hay là Quá Diễn Thánh Nữ, hoặc là mặt khác mấy vị, đều chưa từng nắm giữ chí cao đại đạo lực lượng. Bọn hắn tu luyện chủ yếu chính là cổ linh chân nguyên, đã riêng phần mình truyền thừa xuống huyết mạch lực lượng. Năm đó nếu là có thể nhiều một ít nắm giữ chí cao đại đạo lực lượng cường giả trợ trận, như vậy cùng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh một trận chiến liền sẽ không gian nan như vậy. Chí ít sẽ không bỏ ra hy sinh lớn như vậy mới có thể phong ấn thần chủ. Nếu như thế, lão phu có thể đem Phá Diệt Quân Vương giao cho ngươi. Hư Vô lão nhân trầm giọng nói ra. Nhưng lão phu cũng có một chút nghi vấn, cũng hy vọng tôn giá có thể nói cho lão phu. Cấm Viên Thánh Hậu mỉm cười, tựa hồ đã đoán được Hư Vô lão nhân muốn hỏi gì. Lão phu hẳn là xưng hô tôn giá là Trăng Gáy Hàng Nguyệt cô nương, hay là Cấm Viên Thánh Hậu? Hư Vô lão nhân ngữ khí có chút phức tạp mà hỏi. Ta là Cấm Viên Thánh Hậu, cũng là ngày xưa tháng gáy hạ. Hư Vô lão nhân nghe được một cái đáp án rõ ràng, trong lòng chấn kinh lại là cũng không rút đi bao nhiêu. Có thể cáo chi, đây hết thảy đến tột cùng là thế nào một chuyện? Vì sao các ngươi sẽ trở thành cái này Cấm Viên phía dưới cường giả? Vị kia Cấm Viên chi chủ lại đến tột cùng là ai? Chu cổ Tuế Nguyệt trận đại chiến kia, các ngươi vì sao chưa từng hiện thân tương trợ? Hư Vô lão nhân ngữ khí rất là phức tạp. Tại kiến thức đến cái này thánh nhất định người cùng trước mắt vị này Cấm Viên Thánh Hậu thực lực đằng sau, Hư Vô lão nhân cũng thật sự là không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn không nghĩ ra, nếu là chủ cổ Tuế Nguyệt lúc trận đại chiến kia có bọn hắn tương trợ nói, tình hình chiến đấu tất nhiên sẽ là mặt khác một phen kết quả. Rõ ràng có đối kháng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh, ngăn cản thần chủ thực lực, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ngay cả bọn hắn tồn tại đều không người biết đến. Cái này không khỏi để Hư Vô lão nhân cảm thấy Cấm Viên dưới những cường giả này quá mức lạnh lùng, cho nên có dưới mắt hỏi một chút này. Cấm Viên Thánh Hậu tự nhiên có thể nghe ra Hư Vô lão nhân trong lời nói một tia bất mãn. Chúng ta trải qua sự tình, xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Cấm Viên Thánh Hậu từ tốn nói, tại cái kia thanh đồng cửa điện đằng sau, có người cùng thần chủ chính diện một trận chiến, khiến cho Tuế Nguyệt Trường Hà nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Chúng ta đều là bị cái kia hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ lôi cuốn, vượt qua một đoạn cực kỳ dài lâu gian nan Tuế Nguyệt. Về phần các ngươi năm đó trải qua trận chiến kia, cũng không phải là chúng ta khoanh tay đứng nhìn, mà là lúc kia chúng ta xác thực cũng không tại những năm tháng ấy bên trong. Nói đến đây, Cấm Viên Thánh Hậu cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái. Huống hồ, các ngươi năm đó trải qua hết thảy, cũng đều là trong số mệnh chỗ nhất định. Quá Diễn Thánh Nữ, Vân Trung Khách, Mai Táng Long Thần Quân cùng Huyền Hoàng Tôn giả, mệnh số của bọn họ sẽ chỉ ở năm đó trong trận đại chiến kia kết thúc, mà ngươi số mệnh chưa kết thúc. Cấm Viên Thánh Hậu tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ thấy một mặt thạch kính xuất hiện ở trong tay nàng. Vật này có thể chiếu rọi ngươi số mệnh. Lão phu số mệnh. Hư Vô lão nhân khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt kia thạch kính, sau đó đưa tay đem nó tiếp nhận. Thạch kính vào tay một khắc này, Hư Vô lão nhân cảm giác lòng của mình thần hoảng hốt một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thạch kính hay là thạch kính, cũng không có phát sinh biến hóa gì. Coi người có thể trông thấy thạch kính bên trong xuất hiện biến hóa lúc, chính là ngươi muốn nên đón cuối cùng số mệnh thời khắc. Cấm Viên Thánh Hậu nói xong, thân hình liền tại lá xanh vờn quanh phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Hư Vô lão nhân kinh ngạc nhìn xem trong tay thạch kính. Cuối cùng số mệnh thời khắc sao? Một đầu đại cẩu kim mao vút không mà qua, trực tiếp liền đi tới Cấm Viên phía trên. Chính là dấu kín thật lâu đại mao. Nó cũng đã nhìn ra trò, biết cái này Cấm Viên đại khái là tình huống gì. Thế là chủ động hiện thân, đồng thời trực tiếp liền đi tới thánh nhất định người trước mặt. Tiên trọng, ngươi còn nhận ra ta không? Đại mao nhìn xem thánh nhất định người, ngữ khí có chút cổ quái hỏi. Thân là vĩ đại Cấm Viên chi chủ thành tín nhất tín đồ, sao lại không nhận ra đại mao tôn giá? Thánh nhất định người lập tức không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cùng kính ngưỡng. Đại mao tôn giá cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau, ngài có thể tại cấm viên trong ngoài thông suốt không trở ngại, lại cấm viên phía dưới hết thảy đều có thể tùy ý ngài hưởng dụng. Bao quát chúng ta ở bên trong, cấm viên bên trong tất cả cường giả đều là nguyện ý vì đại mao tiền bối cống hiến sức lực, chờ đợi đại mao tiền bối điều khiển. Nghe nói như thế, đại mao cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, chỉ là rất bình thản nhẹ gật đầu. Vậy hắn có ở đó hay không cấm viên phía dưới? Thánh nhất định người lắc đầu, vĩ đại cấm viên chi chủ chưa trở về, cấm viên bên trong chính là thánh hậu tòa trấn. Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở đại mao bên cạnh. Đại mao. Đại mao quay đầu nhìn về hướng nói chuyện nữ tử, trên dưới đánh giá một phen. Nguyên lai ngươi chính là cấm viên thánh hậu. Cấm viên thánh hậu đưa thay sờ sờ đại mao đầu chó, mà cái sau cũng không có bất kỳ kháng cự. Tại Phù Vân Sơn có thể sờ đầu chó vinh hạnh đặc biệt cũng không nhiều. Vị này cấm viên thánh hậu tuyệt đối là tính một vị. Các ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, cũng đều là bị cuốn vào hỗn loạn tuế nguyệt trường hà đi. Đại mao một lời nói toạc ra chân tướng. Ân. Cấm viên thánh hậu thần sắc phức tạp nhẹ gật đầu. Vậy hắn đâu? Đại mao quan tâm nhất vẫn như cũng là chủ nhân của mình. Hắn tại quá khứ cùng tương lai giao thoa hỗn loạn vòng xoáy, muốn triệt để thay đổi đã phát sinh cục diện, nhưng là rất khó. Cấm viên thánh hậu thần sắc ngưng trọng nói. Đại mao nghe vậy, tâm tình cũng là không khỏi trở nên nặng nề. Quá khứ cùng tương lai giao thoa hỗn loạn vòng xoáy, đồng dạng là tuế nguyệt đại đạo chi lực người sở hữu, đại mao rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Nếu thật có thể thay đổi đã phát sinh cục diện, có lẽ đi qua, hiện tại thậm chí tương lai đều sẽ bị đạp đổ làm lại. Đúng rồi, hắn có mấy kiện đồ vật muốn cho ta chuyển giao cho ngươi. Ngoài ra còn có phân phó, nói nếu là thanh đồng cửa điện lại mở, mà hắn chưa trở về, do đại mao ngươi đến lợi dụng cấm viên bên trong hết thể lực lượng. Kéo dài thần chủ. Chương 2803 kỳ lân ngược hầu quyển chương 2803 kỳ lân ngược hầu quyển treo ngược phù vân trên núi, đấu chiến thần vượn buồn bực ngán ngẩm ngáp, sau đó giương tay vồ một cái, không biết từ chỗ nào liền bắt được một quả chuối tiêu, 10 phần thành thơi ăn. Sau đó đem vỏ chuối tùy chỗ quăng ra. Trên mặt đất đã có rất nhiều vỏ chuối, chứng minh đấu chiến thần vượn đã tại nhàm chán chờ đợi quá trình bên trong ăn không ít chuối tiêu. Mà tại đấu chiến thần vượn đối diện, ngũ đại thánh thú cũng đều đã đến thực lực tăng lên thời khắc sống còn. Từ khi ăn đấu chiến thần vượn từ trên đại thụ kia hái xuống xích hồng trái cây đằng sau, ngũ đại thánh thú liền tiến vào đến tu vi tấn mãnh tăng vọt giai đoạn. Quá trình này còn kéo dài một quãng thời gian rất dài, chí ít giữa phiến thiên địa này đã qua có hơn 10 ngày, mà tại ngoại giới cũng chỉ là đi qua một cái chớp mắt mà thôi. Không sai biệt lắm phải kết thúc đi. Đấu chiến thần vượn lại lấy ra một quả chuối tiêu, vừa đem chuối tiêu lột ra, nó ánh mắt liền trực tiếp nhìn về hướng ngũ đại thánh thú. Chỉ gặp ngũ đại thánh thú bên trong long đại dẫn đầu mở mắt, thứ nhất song long mắt trở nên thâm trầm mà uy nghiêm, có từng đạo hắc mang lấp lóe. Hắn chân long khí tức đã là đi tới độ cao mới, nó chân long thân thể cũng là đột phá gông cùm xiềng xích, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Cho dù là không sử dụng lực lượng khác, chỉ là cỗ này chân long thân thể cường độ đã là không kém hơn cổ thần lão đại cổ thần thân thể. Trước lúc này, ngũ đại thánh thú thực lực tuy mạnh, nhưng ở thân thể phương diện vẫn như cũng là không bằng cổ thần lão đại. Dù sao cổ thần lão đại chính là thuần túy do cổ linh chân nguyên sáng tạo ra sinh linh, thân thể ấy tại 5 tháng dài đằng đẵng rèn luyện phía dưới có thể xương cùng bố. Mà ngũ đại thánh thú thân thể so với cổ thần lão đại vẫn là chênh lệch không ít. Nhưng là hiện tại, long đại chân long thân thể đã hoàn toàn không kém hơn cổ thần chi thể, thậm chí đang thôi động chân long chi lực cùng chí cao đại đạo lực lượng tình huống dưới, còn muốn áp đảo cổ thần chi thể. Hiện tại long đại, cho dù là trở lại cường giả như mây trụ thời cổ đại, nó cũng có thể tung hoành một phương, bằng vào nhục thân đều chưa có đối thủ. Mà tại long đại đằng sau, bá thiên hổ, rùa biển tiên nhân đồng thời thức tỉnh, bọn chúng tăng lên cùng long đại cũng là không kém bao nhiêu. Cuối cùng thì là gà trống lớn cùng dương đỉnh tiên. Khi ngũ đại thánh thú toàn bộ thức tỉnh đằng sau, đấu chiến thần vượn trên khuôn mặt cũng là nổi lên hài lòng dáng tươi cười. Không sai, coi là thật không sai. Mấy người các ngươi cảnh giới bây giờ cùng thể phách đều không khác mấy, nếu có thể đem bỗng nhiên tiêu giao cảnh dung hội quán thông liền có thể nên chiến vĩnh hằng thần đỉnh. Đấu chiến thần vượn vừa nói xong, đã thấy Dương Đỉnh Thiên trực tiếp nhảy dựng lên, như cái đồ đần một dạng ở giữa không trung vừa đi vừa về phi nước đại. Bản đại gia hiện tại mạnh một nhóm, ai đến cùng bản đại gia một trận chiến? Ai có thể cùng bản đại gia một trận chiến? Ta muốn hôm nay rốt cuộc che không được bản đại gia mắt, ta muốn đất này lại chôn không được bản đại gia tâm. Bản đại gia muốn xưng bá cổ kim. Một phen hô to gọi nhỏ, tựa hồ là đang phát tiết nó đã nhanh yếu dần xuất lai tinh lực. Ha 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 ha, an ta một vậy. Đấu chiến thần vượn cười ha ha, đó là một chút cũng không quen lấy Dương Đỉnh Thiên, vung lên trên cây gậy đến liền đánh. Bản đại gia tân lĩnh hiểu một bộ kỳ lân ngược hầu quyền, liền để ngươi cái này ngu xuẩn con khỉ nếm thử uy lực của nó. Dương Đỉnh Thiên tư không sợ chút nào, càng là tiến bộ dũng mãnh, bày ra một bộ kỳ quái tư thái nên chiến đấu chiến thần vượn. Chỉ gặp Dương Đỉnh Thiên dựng ngược đứng lên, hai cái móng trước ở trên, hai cái móng sau tại hạ, thân hình càng lại như là chống lúc lắc một dạng đung đưa trái phải. Đỉnh mà ngã chi, đổ mà đỉnh chi, chiêu thức đã thay đổi thất thường, khó mà suy nghĩ đồng thời. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Dương Đỉnh Thiên thật đúng là lần đầu thi triển ra bực này chiêu thức, trước đó chưa bao giờ thấy nó thi triển qua. Rõ ràng là tại vừa rồi đột phá bên trong lĩnh ngộ. Tuy nói chiêu thức nhìn cổ quái, nhưng tựa hồ thật có hiệu quả, trong lúc nhất thời vậy mà có thể cùng đấu chiến thần vượn đánh đến không phân cao thấp, lại chiêu thức biến hóa ở giữa hình như có khắc chế đấu chiến thần vượn hiệu quả. Đấu chiến thần vượn hưng phấn không thôi, tựa hồ thật lâu cũng không từng lớn như vậy đâu qua. Ngươi đáng giá ta làm thật. Đấu chiến thần vượn thu hồi chơi đùa tâm tính, rốt cục cho thấy nó bây giờ thực lực chân chính. Trong tay kim côn quét ngang ở giữa, lại là trực tiếp xé rách hư không, vô số vết rách hư không trong nháy mắt trải rộng tại Dương Đỉnh Thiên quanh thân. Lại những vết rách hư không này lan tràn ra từng đầu dài nhỏ cánh tay, trực tiếp cuốn lấy Dương Đỉnh Thiên, muốn đem nó thân thể xé nát thôn phệ. Hư không đại đạo lực lượng. Đấu chiến thần vượn rõ ràng là đem hư không đại đạo lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, nhất cử nhất động ở giữa liền có thể tùy tâm sở dục thi triển ra lực lượng bậc này. Lại có thể đem hư không đại đạo lực lượng triệt để dung nhập vào thế công của mình bên trong. Dương Đỉnh Thiên lập tức đã rơi vào hạ phong, nhưng nó vẫn như cũ có thể nương tựa theo tự thân man lực cưỡng ép tránh thoát. Bất quá tiếp tục đánh xuống, Dương Đỉnh Thiên tất nhiên không phải đấu chiến thần vượn đối thủ. Giờ phút này, mặt khác tứ đại thánh thú cũng lập tức xuất thủ. Nhưng lại không giống dĩ vãng như thế ngũ đại thánh thú liên thủ, mà là từng người tự chiến. Không sai, trực tiếp chính là tất cả đánh tất cả, một trận đại hỗn chiến. Không có người nào cùng ai liên thủ, chứ mình ra mặt khác đều là đối thủ. Đây cũng là ngũ đại thánh thú lần đầu riêng phần mình hỗn chiến, đồng thời còn có đấu chiến thần vượn tham dự trong đó, khiến cho tràng diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng dạng này hỗn chiến, nhưng cũng khiến cho ngũ đại thánh thú đều có thể thỏa thích thi triển tự thân chiến lực, càng có thể mau chóng thích ứng vừa rồi tấn mãnh đột phá. Một phen đại chiến, giữa thiên địa khắp nơi quanh quần bọn chúng giao chiến thanh âm, oanh minh bên tai không dứt. Mà trừ Dương Đỉnh Thiên bên ngoài, mà các tứ đại thánh thú cũng rõ ràng đều lĩnh ngộ được thần thông mới. Đây là độc thuộc về thánh thú thần thông, thi triển những này tân lĩnh ngộ thần thông có thể tốt hơn phát huy ra bọn chúng thánh thú ưu thế. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem toàn bộ treo ngược phủ vân núi đều đánh nát. Đấu chiến thần vượn cùng ngũ đại thánh thú hôn chiến lúc này mới ngưng xuống. Đánh cho thật là sảng khoái. Bá Thiên Hổ nhếch miệng cười to nói, bản đại gia còn không có dốc hết toàn lực đâu. Dương Đỉnh Thiên thở hổn hển nói ra, nhưng nó rõ ràng là đang nói quát lác, vừa rồi trong hôn chiến nó đã dùng hết toàn lực. Dù sao mặt khác mấy cái thánh thú có chút xấu tính, còn một lần đồng thời đối với Dương Đỉnh Thiên xuất thủ, làm cho Dương Đỉnh Thiên liều mạng mới ngăn cản xuống tới. Các ngươi hiện tại liên thủ phía dưới đã không kém gì ta, hiện tại tiếp tục hướng phía trước đi, còn có bốn đạo thí luyện đang chờ các ngươi. Đấu chiến thần vượn thu hồi kim côn, từ trên đầu rút ra một túm lông khỉ, đối với phía trên thổi. Hô, chỉ thấy lông khỉ phiêu động ở giữa, một đầu thông thiên đại đạo biến hóa mà ra. Đi qua đầu đại đạo này, các ngươi phải đi hướng đạo thứ 9 thí luyện chi địa, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, đầu đại đạo này ẩn chứa tâm thể chứa lực lượng. Các ngươi muốn đi qua, nhất định phải duy trì ở bỗng nhiên tiêu giao cảnh trạng thái mới được. Nếu không chỉ có làm khó dễ, sẽ còn từ phía trên lăn xuống đến. Nói xong, đấu chiến thần vượn khoát tay áo. Nhanh đi đi. Nghe thấy lời ấy, tứ đại thánh thú trên thân đều là hiện ra bắt mắt ngân mang, đã là có thể tự hành tiến vào bỗng nhiên tiêu giao cảnh. Chỉ có Dương Đỉnh Thiên kinh ngạc nhìn xem Long Đại bọn chúng một cái. Ta siết cái hạt đầu, các ngươi làm sao làm được nha? Chương 2804 Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân. Chương 2804 Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân. Long Đại bọn chúng bốn cái đều là mười phần im lặng. Rõ ràng Dương Đỉnh Thiên gia hỏa này là lần đầu tiên chạm tới đột nhiên tiêu giao cảnh, kết quả hiện tại ngược lại là nó khó khăn nhất tiến vào cảnh giới này. Điều này không khỏi làm cho bọn chúng hoài nghi, trước đó tại giữa sườn núi thời điểm Dương Đỉnh Thiên có phải hay không vận khí cất chó thân trên mới bước vào đột nhiên tiêu giao cảnh. Ngươi cứ như vậy sau đó lại như thế thử nhìn một chút. Thứ đồ chơi gì nha? Ngươi làm sao đần như vậy a? Chớ quấy rầy nhau nhau, để bản đại gia hảo hảo lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Ngươi nhanh đi, đừng lề mà lề mề. Phí hết nửa ngày kinh, Dương Đỉnh Thiên cuối cùng là miễn cưỡng tiến nhập đống nhiên tiêu giao cảnh, nhìn xem trên thân nồng đậm kinh người ngân mang, lại xem xét Long Đại bọn chúng bốn cái trên thân hơi yếu một chút ngân mang, Dương Đỉnh Thiên còn không khỏi đắc ý nhìn xem, bản đại gia chính là so với các ngươi mạnh. Một bên đấu chiến thần vượn vui vẻ, đống nhiên tiêu giao cảnh mạnh yếu cũng không phải xem ai ánh sáng càng sáng hơn, càng ảm đạm ngược lại càng tốt. Nếu có thể hoàn toàn nhìn không ra, đây mới thực sự là cảnh giới đại thành. Dương Đỉnh Thiên bĩu môi, bản đại gia có thể không biết sao? Ta liền theo miệng tiểu nói này. Ngươi còn không đợi Dương Đỉnh Thiên nói tiếp nói nhảm, Long Đại bọn chúng đã dắt lấy Dương Đỉnh Thiên phi thân mà lên, bước lên đầu kia lông khỉ biến hóa thông thiên đại đạo. Quả nhiên, vừa đến cái kia thông thiên đại đạo phía trên, lập tức liền cảm nhận được tâm thể chướng ảnh hưởng. Cái này nếu là trước đó, bọn chúng mấy cái tất nhiên sẽ thân thể mất cân bằng ảo ảo lăn xuống đến. Cũng may giờ phút này bọn chúng đều đã bước vào đống nhiên tiêu giao cảnh, cái này tâm thể chướng tự nhiên đối bọn chúng liền không có ảnh hưởng gì. Thuận thông thiên đại đạo, ngũ đại thánh thú rất nhanh liền đi ra vùng thiên địa này. Đợi đi đến nơi cuối cùng, trước mắt lại là thanh quang lóe lên, đã là đặt chân một chỗ khác địa phương xa lạ. Miểu miểu dưới tinh không, bên mông cự hải phía trên, một khối treo cô độc tại tinh không cùng mặt biển ở giữa đại địa, bao la chỉ có bàn dặm. Mà tại trên vùng đại địa này, cũng không có cỏ cây núi đá tồn tại, chỉ có thường thấy nhất đất vàng. Chỉ có thể nói vùng đại địa này thật sự là có chút đơn điệu. Khi ngũ đại thánh thú đứng ở trên vùng đại địa này thời điểm, tương đạo quỷ dị mà cường thịnh khí tức trong lúc đó từ bốn phương tám hướng mà đến, lập tức liền dẫn tới ngũ đại thánh thú cảnh giác lên. Ầm 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 oanh. Sáu bóng người, gần như đồng thời là xuất hiện ở tứ đại thánh thú phụ cận. Đều không là nhân tộc chi thân, mà là dị thú dáng vẻ. Trong đó là dễ thấy nhất một cái, rõ ràng là một đầu có tám quả đầu lâu cự xà. Ngũ đại thánh thú nhìn thấy cái này sáu đầu dị thú, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao là các ngươi? Cái này sáu đầu dị thú, rõ ràng là ngày xưa đại hoang tiên vực lục đại nguyên sơ sinh linh. Bát kỳ tà tôn, tứ đại hung thú, cùng cuối cùng thay thế tham gia thụ lão tổ theo thời thế mà sinh nguyên sơ sinh linh vị ba. Lục đại nguyên sơ sinh linh, giờ phút này đều xuất hiện ở nơi này. Long đại bọn chúng cùng cái này vài đầu nguyên sơ sinh linh cũng coi là bạn cũ, nhất là Bát Kỳ Tà Tôn, năm đó cũng coi như được là bọn chúng nửa cái sư phụ, là mấy đại thánh thú tăng thực lực lên cũng coi là tận tâm tận lực. Theo tham gia thụ lão tổ vẫn diệt, đại hoang tiên vực sự tình kết đằng sau, cái này vài đầu nguyên sơ sinh linh cũng đều một mực tọa chấn đại hoang tiên vực. Coi như, Long đại bọn chúng cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua cái này mấy đại nguyên sơ sinh linh. không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này mấy đại nguyên sơ sinh linh cũng rõ ràng trở nên không giống với lúc trước. Đầu tiên chính là khí tức của bọn nó, rõ ràng là mạnh quá nhiều. Mấy người các ngươi xuất hiện làm gì? Năm đó liền đã đánh không lại bản đại gia, hiện tại cũng đừng đi ra mất mặt. Dương Đính Tiên vẫn là trước sau như một, mặt mũi tràn đầy khinh thường quét mắt cái này mấy đại nguyên sơ sinh linh. Chúng ta chính là thủ hộ cấm viên lục đại cấm viên hộ pháp, cùng các ngươi những này ngoại giới sinh linh cũng không nhận ra. Bất kỳ Tà Tôn nhìn chằm chằm Dương Đính Tiên, ngữ khí nghiền ngẫm nói ra: "Cái gì cấm viên hộ pháp? Các ngươi sáu cái không đều là đại hoang tiên vực sao?" Bá Thiên Hổ cũng mở miệng nói ra: "Im ngay, chúng ta phụ mệnh tọa trấn cửa thứ 9 thí luyện, muốn gặp được quan này chi chủ, trước muốn đánh bại chúng ta." Đã lớn lên Phỉ Ba vẫn như cũng là non nớt ngữ khí, chỉ bất quá thân hình của nó giống heo lại như rồng, hoàn toàn là khi còn bé dáng vẻ phóng đại mấy lần. "Quan này chi chủ?" Long Đại nghe vậy thần sắc có chỗ biến hóa. Nói cách khác, cái này cửa thứ 9 thí luyện còn không chỉ là mấy người các ngươi. "Không sai, các ngươi đánh bại chúng ta đằng sau, mới có thể nhìn thấy cửa này chân chính người tọa trấn." Phỉ Ba một mặt lãnh đạo nói ra. "Bất quá ta nhìn các ngươi căn bản qua không được chúng ta cửa này, cũng đừng hòng đi gặp quan này chi chủ." "Đánh rắm, lao tử đánh chết ngươi." Dương Đính Thiên chửi ầm lên, ngao một tiếng liền trực tiếp xuống tới. Không nói hai lời, trực tiếp mở làm. Bạn cũ trùng phùng, đánh trước một không lại nói. Vũ đại thánh thú đối chiến lục đại nguyên sơ sinh linh, lại là một trận làm cho người hoa mắt đại chiến. Lần giao thủ này, Vũ đại thánh thú cũng cảm nhận được mấy cái này nguyên sơ sinh linh đúng là thực lực không giống với lúc trước. Phi thường cứng hãn, so với năm đó mạnh gấp trăm lần không chỉ, lại có thể mười phần nhẹ nhõm vận dụng cổ linh chân nguyên cùng một chút nguyên sơ sinh linh đặc hữu thủ đoạn. Ngay từ đầu thật đúng là để Ngũ Đại Thánh Thú cảm nhận được áp lực không nhỏ, nhưng rất nhanh, tình hình chiến đấu cũng đã là bị Ngũ Đại Thánh Thú nắm giữ. Bọn chúng ổn chiếm thượng phong đồng thời, không ngừng bức lui lục đại nguyên sơ sinh linh. Mặc dù nguyên sơ các sinh linh so với năm đó đều là thực lực đại tiến, nhưng đối đầu với giờ phút này đồng dạng tăng lên to lớn Ngũ Đại Thánh Thú, đã là có chút không đáng chú ý rất nhanh. Lục đại nguyên sơ sinh linh liền đã nhao nhao bại lui, khó mà ngăn cản Ngũ Đại Thánh Thú thế công. "Thế nào? Còn đáp ý sao? Bản đại gia cũng còn không có phát lực đâu, mấy người các ngươi làm sao lại đều không chống nổi?" Dương Đính Tiên dương dương đắc ý hồn nẹo đứng lên. "Đánh bại chúng ta không tính là gì, cái này cửa thứ 9 chân chính thí luyện còn tại phía sau." Bất kỳ Tà Tôn cười nhạt một tiếng. "Bất quá các ngươi có thể một đường đi đến nơi này, đúng là biến hóa không nhỏ, ta rất chờ mong tương lai có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu." Nói xong, lục đại nguyên sơ sinh linh cùng nhau hóa thành lưu quang phi đi. Mà ở phía xa, tựa hồ lăng không ngồi xếp bằng một bóng người, sau lưng ẩn ẩn lưu chuyển lên thiên địa vạn tượng hư ảnh. Ngũ đại thánh thú lúc này bay đi, rất nhanh liền thấy rõ ràng cái kia lăng không ngồi xếp bằng thân ảnh hình dáng. Một thân đạo bào màu vàng, cầm trong tay phất trần, dáng vẻ bất phàm, có một sợi râu dê. Lộc Sơn tiên nhân. Trông thấy người này, ngũ đại thánh thú đều là nhận ra được. Cái này đạo nhân mặc hoàng bào rõ ràng là ngày xưa đại hoang tiên vực nằm trang xem thủ tịch đại đệ tử Lộc Sơn tiên nhân, cũng là về sau đại hoang tiên vực trưởng ngự tiên quân, kế trấn nguyên tử đằng sau thực sự trở thành nằm trang xem quan chủ. Tại sao là người gia hỏa này? Lộc Sơn tiên nhân có chút mở mắt, chỉ thấy trong hai con ngươi có âm dương song ngư hình lưu chuyển. Cả vùng đại địa, phảng phất đều biến thành một đạo to lớn âm dương song ngư hình, ngũ đại thánh thú cũng đều là thân ở trong đó, nhận lấy một loại không hiểu hạn chế. Bản tọa chính là cấm viên diệu hóa tự tại tiên quân, các ngươi phập phồng không yên, không bằng nhập bản tọa trong tay áo ngộ đạo một phen. Cũng tốt đi đi trong lòng táo bạo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia Lộc Sơn tiên nhân mỉm cười, ống tay áo trong lúc huy động, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Ngũ đại thánh thú không có lực phản kháng chút nào, tự thân hết thể lực lượng thật giống như bị tước đoạt, ào ào toàn bộ bị cuốn tiến vào đạo bảo kia trong tay áo. Ngoa tạo, tại sao lại là một chiêu này a? Chương 2805 lục thức tước đoạt. Chương 2805 lục thức tước đoạt. Tu lý cả côn đã từng uy chấn đại hoang tiên vực năm trang xem thần thông tuyệt kỹ, làm cho đại hoang tiên vực cường giả khắp nơi nghe tin đã sợ mất mật. Ngũ đại thánh thú bên trong, Dương Đính Thiên là khắc sâu lĩnh giáo qua một chiêu này uy lực. Bất quá Dương Đính Thiên cũng là một đoàn hiếm thấy, lúc trước bị thu được trong tay áo lúc còn tại thẳng xuôi sẹo nào đó trong tay áo đầu kéo ngâm, xem như lấy lại nhan sắc. Mà bây giờ, Ngũ đại thánh thú vừa cùng cái này cái gọi là diệu hóa tự tại tiên quân chạm mặt, liền bị một chiêu tụ lý càn khôn cho thu vào. Đây cũng là nhị tiến cung. Bất quá mặc dù Ngũ đại thánh thú thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, lại lần nữa đối mặt cái này tụ lý càn khôn vẫn không có thể ngăn cản được. Cái này diệu hóa tự tại tiên quân tụ lý càn khôn, so với năm đó rõ ràng cũng là không tại một cái cấp độ. Vung lên ở giữa, thiên địa thất sắc, phản phất không chỉ là đem Ngũ đại thánh thú cho thu nhập trong tay áo, mà là đem toàn bộ thiên địa đều thu vào. Không chỉ có như vậy, còn tại trong nháy mắt tức đoạt Ngũ đại thánh thú hết thể lực lượng. Liên đối nhục thể của bọn nó cũng giống như đã không tồn tại. Chỉ còn lại có năm đạo yếu đối ý thức còn bảo lưu lấy, tựa như là năm đạo không thể phụ thuộc cô hồn giáp quỷ. Cái này nhưng so sánh năm đó tụ lý càn khôn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Diệu hóa tự tại tiên quân lung lay ống tay áo của mình, trên mặt nổi lên một vòng no bụng có thâm ý dáng tươi cười. Tại cấm viên chi chủ chỉ điểm phía dưới, bản tọa đem pháp này tu luyện đến cảnh giới cỡ này, đối với các ngươi cũng là một trận gian nan khảo nghiệm. Nếu vô pháp vượt qua chiêu này hạn chế, vậy tương lai cùng lĩnh hàng thần đỉnh đối chiến, các ngươi làm muốn thiệt tỏi lớn. Cùng đến lúc đó chịu thua thì nữa, không bằng hiện tại liền học được ứng đối ra sao đi. Thanh âm của hắn tự nhiên cũng truyền đến trong tay áo. Trừ Dương Đính Thiên bên ngoài, mặt khác tứ đại thánh thú lúc này mới ý thức được, cửa này chân chính khảo nghiệm nguyên lai là ở chỗ này. Trước đó cùng lục đại hung thú một trận chiến, thuần túy chính là làm nóng người món ăn khai vị mà thôi. Này làm sao trở ra đi nha? Bá Thiên Hổ có chút bất đắc dĩ phát ra âm thanh. Bọn chúng năm cái hiện tại không chỉ có thi triển không ra bất kỳ lực lượng, ngay cả mình nhục thân đều đã không tồn tại. Chính là năm đạo ý thức mà thôi. Lực lượng gì cũng không có, sự tình gì cũng làm không được. Muốn đi ra ngoài căn bản chính là nằm mơ. Nếu là thí luyện, liền tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, không cần nóng nội. Long Đại trầm thanh nói ra, đồng thời trước hết tiến vào trạng thái, bắt đầu suy tư như thế nào từ cái này siêu cấp gia cường phiên bản trong tụ lý càn khôn tránh thoát ra ngoài. Bá Thiên Hổ, Đại Công Kê, Rùa Biển Tiên Nhân thấy thế, cũng lập tức bình tĩnh lại tâm thần, lặng lặng suy tư. Không có lực lượng, không có nhục thân, đúng là cái gì cũng làm không được. Nhưng nếu ý thức vẫn tồn tại, tâm thần còn có thể sống động, vậy liền cũng không phải là thật không có chút nào hy vọng. Chỉ có hết thể triệt để tự diệt, ngay cả một tia tâm thần cũng không còn tồn tại, đó mới gọi chân chính không có chút nào hy vọng. Chỉ cần còn lại một hơi, liền đại biểu còn có cơ hội. Tứ đại thánh thú đều có thể tĩnh hạ tâm thần đi tìm kiếm thời cơ, mà Dương Đính Thiên nhưng căn bản không cách nào an tĩnh lại. Mặc dù không có thân thể, mặc dù không vận dụng được một tơ một hào lực lượng, nhưng nó vẫn như cũng là nhất là làm ầm ĩ một cái. Người cái biết độc tử đồ chơi, dùng loại thủ đoạn hèn hạ này tính là gì đàn ông? Có bản lĩnh đem bản đại gia phong xuất, cùng bản đại gia đến một trận nam nhân thật sự ở giữa quyết đấu nha. Lão tử xem thường nhất như ngươi loại này ưa thích dở trò chiêu ra hỏa. Bản đại gia rất nhiều năm không có đi, tin hay không hiện tại liền kéo ngâm lớn tại ngươi trong tay áo. Long Đại bọn chúng bốn cái muốn ổn định lại tâm thần, có thể làm sao Dương Đính Thiên một mực tại trách trách hô hô phát ra âm thanh, mà lại là ông nôn huế ngữ thô tục không chịu nổi, đem bọn nó bốn cái đều nghe được không hiểu phiền não. Ngươi có thể hay không ý miệng? Đại Công Kê đột nhiên mở miệng, ngữ khí rất là lăng lệ nói. Đáng tiếc Dương Đính Thiên mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũng là ở nơi đó chửi rủa không ngừng. Tứ đại thánh thú bất đắc dĩ, đành phải một bên cố nén Dương Đính Thiên ồn ào, một bên ép buộc chính mình tĩnh hạ tâm thần. Thân ở tụ lý càn khôn bên trong, cũng vô pháp biết được tuế nguyệt trôi qua. Dù sao Dương Đính Thiên đích thật là la mắng thật lâu, biết Dương Đính Thiên chính mình cũng cảm thấy không sức lực mới dừng lại. Đương nhiên, cũng có thể là không phải mắng không sức lực, mà là từ ngữ số lượng thực sự là có hạn, lật qua lật lại nghĩ không ra cái gì tươi mới tự nhi. Bất quá dù vậy, Dương Đính Thiên cũng không có cách nào ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Nó không chỉ có không có kiên nhẫn, càng không có cái gì suy nghĩ trí tuệ. Không có cách nào. Đầu óc dù sao tương đối đơn giản, quá mức chuyện phức tạp căn bản không phải đầu óc của nó có thể xử lý. Kết quả là, giờ phút này không có lực lượng, không có nhục thân Dương Đính Thiên, trực tiếp liền tiến vào một loại nằm thẳng trạng thái. Thích thế nào đi. Mà Long Đại bọn chúng bốn cái, cũng tạm thời không có cái gì đột phá tính mạch suy nghĩ. Dù sao dưới mắt tình huống bọn chúng cũng là lần đầu kinh lịch, ngay cả một chút xíu cải biến hiện trạng lực lượng đều không có. Thế các ngươi nói, chúng ta hiện tại là cái gì trạng thái? Nhưng vào lúc này, Rùa Biển Tiên Nhân đột nhiên phát ra thanh âm. Trạng thái gì? Đơn giản chính là bị tụ lý càn khôn cho phong ấn, không cảm giác được chúng ta thể phách cùng lực lượng thôi. Bá Thiên Hổ thuận miệng nói ra. Vậy chúng ta thể phách cùng lực lượng, đến tột cùng là bị phong ấn, hay là cùng bọn ta ý thức tháo rời ra nữa nha? Rùa Biển Tiên Nhân còn nói thêm. Ngươi đang nói cái gì? Bá Thiên Hổ hiển nhiên là không có quá rõ Rùa Biển Tiên Nhân muốn biểu đạt ý tứ. Ngược lại là Long Đại cùng Đại Công Kê tựa hồ cũng lĩnh ngộ được cái gì. Ngươi nói là chúng ta thể phách cùng lực lượng cũng không phải là bị phong ấn, mà có thể là bị tước đoạt ra. Long Đại xuất ngôn thuyết đạo. Ta là nghĩ như vậy, nếu thật là phong ấn lời nói, vậy chúng ta trạng thái hiện tại cũng không tránh khỏi quá kỳ quái. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được, nhưng còn có thể nói chuyện, còn có thể nghe được lẫn nhau thanh âm, tâm thần cũng vẫn như cũ có thể như thường ngày suy nghĩ. Cái này giống tựa như Rùa Biển Tiên Nhân nói liền dừng lại. Ta nhớ được Tuệ Không Tên kia đã từng nói, Phật gia có 6 cái mà nói, chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái gọi là 6 cái chính là đối ngoại ở phân biệt. Ta cũng không quá xác định là không phải nói như vậy, dù sao không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái mơ mơ hồ hồ rùa đen đầu vậy mà trống rỗng hiện lên đi ra. Nhưng cũng chỉ là một viên rùa đen đầu mà thôi, đồng thời khi thì hiện hiện khi thì biến mất, tựa hồ không cách nào duy trì ở thì ra là thế. Long Đại lập tức liền hiểu. Cái này tụ lý càn khôn, cùng lúc trước tụ lý càn khôn hoàn toàn khác nhau. Đây là lục thức tức đoạt thần thông, để cho chúng ta chỉ còn lại có lục thức bên trong nhị thức cùng ý thức. Cùng lúc đó, Long Đại thân thể vậy mà cũng mơ mơ hồ hồ hiện lên một chút. Cùng Rùa Biển Tiên Nhân khi đó mà hiện hiện rùa đen đầu tình huống giống nhau. Long Đại cùng Rùa Biển Tiên Nhân đều có thể mơ hồ trông thấy sự tồn tại của đối phương, đồng thời có thể mười phần mơ hồ cảm nhận được tự thân thân thể tồn tại. Cái này đại biểu bọn chúng mạch suy nghĩ này là chính xác. Khám phá lục thức, liền có thể từ cái này tụ lý càn khôn bên trong tránh thoát ra ngoài. Chương 2806 không thể ngăn cản luân hồi, chương 2806 không thể ngăn cản luân hồi. Cái gọi là lục thức chính là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức cùng ý thức. Nhân tộc cùng rất nhiều sinh linh một dạng, đều là người mang lục thức, dùng cho nhận biết cùng cảm thụ ngoại giới tồn tại hết thảy, đồng thời cũng là một cái sinh linh tồn tại căn bản. Vô luận là tại đạo môn hay là Phật môn, đều có tu luyện lục thức thuyết pháp. Mặc dù giáo nghĩa khác biệt, nhưng đối với lục thức lý giải nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển. Mà giờ khắc này, Vũ Đại Thánh Thú chính là ở vào một loại bị tước đoạt lục thức trạng thái phía dưới. Chỉ tồn tại ý thức bên hai biết, mặt khác đều là bị bóc ra đi. Chỉ có minh bạch điểm này, mới có thể tìm tới phương pháp chính xác đi khám phá lục thức. Khám phá lục thức liền có thể vững chắc tự thân, đồng thời cũng có thể tại đối mặt có được tước đoạt lục thức năng lực đối thủ lúc, có thể không chịu đến ảnh hưởng. Đây chính là quan này thí luyện chân chính mục đích. Không cần ngũ đại thánh thú tại cửa này tăng lên bao nhiêu thực lực, cũng không cần vì chúng nó cất cao bao nhiêu cảnh giới. Chỉ cần bọn chúng làm đến khám phá lục thức là có thể. Khám phá lục thức đối với tu đạo cùng tu Phật người tới nói, kỳ thật cũng không tính cỡ nào khó khăn sự tình. Dù sao vô luận là đạo gia hay là Phật gia, đối với lục thức đều có tương đương xâm nhập lĩnh hội. Nếu là Tuệ không ở đây, chỗ này vị tụ lý càn khôn căn bản không làm khó được hắn. Đừng nói lục thức bên trong còn thừa lại hai biết, cho dù là lục thức diệt hết, Tuệ không đều có thể tại không có cảm giác gì chịu trong xương mù dần dần tìm về bản thân. Nhưng đối với ngũ đại thánh thú mà nói, cái này coi như có độ khó khá cao. Bọn chúng dù sao không phải nhân tộc, càng chưa từng tu Phật hoặc là tu đạo, cùng nhau đi tới càng nhiều là nương tựa theo huyết mạch chi lực cùng tự thân ngộ tính. Lục thức khám phá, đối với bọn chúng mà nói xem như lần đầu tiên sự tình. Khó khăn kia to lớn, thậm chí cao hơn trước đó bọn chúng nắm giữ bỗng nhiên tiêu giao cảnh thời điểm. Bỗng nhiên tiêu giao cảnh mặc dù cũng là lần đầu tiếp xúc, nhưng nó nội dung quan trọng chính là tâm thần cùng thân thể tách rời, để thân thể bản năng chiếm cứ chủ động, phát huy ra trải qua thời gian dài bản năng chiến đấu. Ngũ đại thánh thú bản năng chiến đấu, đây chính là tích lũy quá thâm hậu, cho nên mặc kệ là Dương Đỉnh Thiên hay là mặt khác tứ đại thánh thú, tại minh bạch bỗng nhiên tiêu giao cảnh huyền diệu đằng sau, liền đều có thể chủ động tiến vào cảnh giới này. Đương nhiên, Dương Đỉnh Thiên hay là hơi có chút tổn sức, mà khám phá lục thức lại là muốn minh ngộ tự thân tồn tại, cùng triệt để minh bạch đối với ngoại giới nhận biết. Dùng đơn giản nhất nói để hình dung, đó chính là một cái không có chút nào ý thức người thực vật, dần dần thanh tỉnh đồng thời tìm về bản thân quá trình. Hiện nay, Long Đại, Rùa Biển Tiên Nhân đã là có một chút cảm ngộ, bắt đầu có khám phá lục thức, tìm về bản thân dấu hiệu. Mà mặt khác Tam Đại Thánh Thú thì vẫn chưa có dạng này cảm ngộ. Nhất là Dương Đỉnh Thiên, hay là ở vào nằm thẳng bên trong, nó cái kia còn sót lại ý thức tựa hồ đã đình chỉ suy nghĩ. Thí luyện cửa thứ 5, luyện tâm vật đường bên trong, tại một phen gian nan rẽ rùa phía dưới, cổ thần Lao Đại rốt cục cùng ở sâu trong nội tâm lớn nhất thống khổ hòa giải. Đệ muội muội chết, lần lượt tại trước mắt của hắn hiện hiện, mà hắn cũng rốt cục có thể bình tĩnh đối mặt. Hắn có thể bình tĩnh đối mặt phần này thống khổ, nhưng cũng không quên chính mình sơ tâm, chính là sẽ có một ngày muốn phục sinh đệ đệ của mình muội muội. Điểm này hết sức rõ ràng. Cũng bởi vậy, cổ thần Lao Đại rốt cục có thể đi ra luyện tâm Phật đường, đi hướng xuống vừa đóng thí luyện. Treo ngược phù vân núi chỗ giữa sườn núi, Luyện Thanh Minh cùng hơn 10 vị trụ cổ cường giả vẫn tại là thông qua cửa này mà cố gắng. Tại Cấm Viên Xà Hoàng Tâm Thể Trướng phía dưới, Luyện Thanh Minh bọn hắn đã bại lui hơn trăm lần, cũng rốt cục tìm tòi đến bỗng nhiên tiêu giao cảnh bậc cửa. Nương theo lấy mấy đạo lóa mắt ngân mang xuất hiện, Luyện Thanh Minh, Tạo Hóa Song Tử cùng Thần Long Cổ Vực cầm đầu cường giả, bốn người bọn họ dẫn đầu bước vào bỗng nhiên tiêu giao cảnh. Mặc dù chỉ là mới nhập môn kính, nhưng dựa vào bỗng nhiên tiêu giao cảnh chỗ đặc biệt, cuối cùng là có thể vượt qua Cấm Viên Xà Hoàng bảy tâm thể trướng. Thông qua được cửa này thí luyện, có thể tiếp tục hướng phía càng phía sau thí luyện xuất phát. Một cây lông chó giấu kín cả tòa thiên địa. Tại tòa này lông chó trong thiên địa, Hiên Viên, Nghệ Hoàng, Simu, Hình Thiên cùng Phục Hy vẫn tại yên lặng tu luyện. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, phản phất cùng bọn hắn năm cái không có quan hệ gì. Cho đến Tuệ không mang theo một cái non nớt áo tím hài đồng trở về. Năm người cùng nhau bừng tỉnh, phần Phật lập tức liền vây ở cái kia áo tím hài đồng trước mặt, hai đôi mắt tràn đầy lăng lệ cùng cảnh giác theo dõi hắn. Đem áo tím hài đồng chầm chậm đến có chút không quá tự tại, có chút e ngại hướng Tuệ không sau lưng tránh đi. Tuệ không mỉm cười, lấy truyền âm chi pháp đem cái này áo tím hài đồng sự tình nói cho bọn hắn năm người. Thì ra là thế. Hiên Viên Ngũ Nhân lúc này mới buông lòng thần sắc, chỉ là đối đãi cái này áo tím hài đồng ánh mắt vẫn như cũ có mấy phần phức tạp. Bọn họ cũng đều biết cái này áo tím hài đồng là ai, chỉ là không nghĩ tới, ngày xưa không ai bị nổi, làm cho Cửu Thiên Thập Địa Lâm vào tuyệt vọng chi cảnh áo bào tím Diệp Thanh Vân lại trở thành hiện tại cái dạng này. Đã mất đi lực lượng, đã mất đi ký ức, biến thành như thế một đứa bé con, ngay cả mình là ai cũng không biết. Quả nhiên là làm cho người thổn thức. Tuyệt không, sư tôn là khi nào an bài ngươi đi đón dẫn đứa nhỏ này? Phục Hy có chút hiếu kỳ mà hỏi. A Di Đà Phật. Tuệ không chắp tay trước ngực, khẽ đọc một tiếng Phật hiệu. Trước đây không lâu, Bần tăng tại lễ Phật ngồi xuống thời khắc nghe thấy được đến từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà thanh âm. Đó là thánh tử thanh âm, là thánh tử chỉ dẫn Bần tăng đi hướng Thanh Đồng Điện cửa, tìm được hài tử này. Tuệ không nói như thế. Năm người nghe chút, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sư tôn thân ở Tuế Nguyệt Trường Hà, hẳn là hắn thông qua Tuế Nguyệt Trường Hà, đã nhìn thấy tương lai sẽ phát sinh cái gì sao? Tuệ không mỉm cười, nụ cười này bên trong lộ ra thật sâu trí tuệ, phảng phất đã nhìn thấu hết thảy. Thánh tử tự nhiên là biết được tất cả, nhưng mỗi người đều có mỗi người số mệnh, vạn sự vạn vật cuối cùng sẽ có một trận không thể ngăn cản luân hồi. Thánh tử hết sức rõ ràng, muốn để hết thảy tất cả đều do chấm dứt, nhất định phải để đầu Trường Hà này tiếp tục chảy xuôi xuống dưới. Chúng ta không cần trong lòng còn có mê võng, chỉ cần đi theo thánh tử bước chân không ngừng tiến lên cũng được. Những lời này, nói Hiên Viên Ngũ Nhân đều là mười phần độc dung, nhao nhao hướng phía Tuệ không ôm quyền hành lễ. Tuy nói bọn hắn năm cái đều là Diệp Thanh Vân đệ tử, nhưng nếu bàn về lên đối với Diệp Thanh Vân tín nhiệm cùng hiểu rõ, tựa hồ thật đúng là so ra kém vị này Tuệ không đại sư. Mà Diệp Tử Vân thì là một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu Tuệ không cùng Hiên Viên Ngũ Nhân đang nói cái gì. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Tử Vân mờ mịt luống cuống, Tuệ không nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. Hắn là cùng thần chủ một trận chiến, mới có thể biến thành đi như vậy. Nghệ Hoàng nhìn xem Diệp Tử Vân hai mắt, có chút ý vị thâm trường nói ra. Thanh Đồng Điện cửa đằng sau thế giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì Bần tăng cũng không thể mà biết, bất quá bây giờ xem ra, hắn nên là cùng cái kia thần chủ từng có một trận chiến. Chỉ là có chút kỳ quái, ban đầu ở trong cơ thể hắn bảy đại hoàn vũ thế giới, đều đã không trong cơ thể hắn. Tính cả cái kia bảy đại hoàn vũ bên trong hết thể sinh linh, cũng đều không biết tung tích. Chương 2807 Cấm Viên Diêm Đế chương 2807 Cấm Viên Diêm Đế đang lúc Tuệ không cùng Hiên Viên bọn người nói chuyện với nhau thời khắc, lông chó giữa thiên địa quang mang lóe lên, một bóng người đã là tiến nhập tòa này giữa thiên địa. rõ ràng là đại mao. Tuyệt không, Hiên Viên Ngũ Nhân lập tức cùng nhau nhìn về phía đại mao, hướng phía đại mao hành lễ. Mà Diệp Tử Vân cũng là một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, mắt thấy một đầu đại cẩu kim mao thế mà bay ở giữa không trung phía trên, Diệp Tử Vân trong lúc nhất thời đều sợ ngây người, con mắt đều trở nên sững sờ, ngẩn người đứng lên. Đại mao từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Tử Vân trước mặt, một đôi mắt chó nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tử Vân, sau đó xích lại gần một chút dùng mũi chó hít hà. Diệp Tử Vân cũng không có cái gì sợ sệt, hắn thậm chí còn chủ động đưa tay, muốn kiểm tra đại mao đầu. Đã thấy đại mao nghiêng đầu một cái, tránh qua, tránh né Diệp Tử Vân tay nhỏ. Đại mao tiền bối, hắn đã mất đi trước đó tất cả ký ức, là thánh tử tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà truyền âm, để bần tăng đem nó mang về. Tuệ không mở miệng nói ra. Đại mao ừ một tiếng, ngược lại là duỗi ra chính mình vuốt chó khoác lên Diệp Tử Vân trên đầu. Cái này khiến Diệp Tử Vân có chút động. Chính mình muốn sờ đầu chó, kết quả lại bị chó sờ soạng đầu của mình. Cảm giác này là thật là có điểm là lạ. Chỉ gặp đại mao vuốt chó lượn lờ lấy nhàn nhạt ánh sáng, tựa hồ ngay tại dò xét lấy Diệp Tử Vân tâm thần. Rất nhanh, đại mao thu hồi vuốt chó, đã biết được Diệp Tử Vân trên thân chuyện xảy ra. Lực lượng của hắn cùng ký ức cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ cần thập trọng chí cao đại đạo lực lượng một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, hắn liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đại mao nói như thế. Nghe nói như thế, Tuyệt Không, Hiên Viên Ngũ Nhân đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dưới mắt thần chủ lúc nào cũng có thể phá phong mà ra, kinh khủng vĩnh hằng thần đỉnh sẽ lại lần nữa quét sạch toàn bộ hư vô chi giới. Nếu là Diệp Tử Vân lại biến thành áo bào tím Diệp Thanh Vân vậy, nhưng thật sự là họa vô đơn chí. Bằng không đem nó triệt để chu diệt đi. Sibiu bí mật truyền âm nói ra. Làm không được. Đại mao trả lời gọn gàng dứt khoát. Nó mặc dù đã mất đi ký ức cùng lực lượng, nhưng liền ngay cả thần chủ đều không có đem nó giết chết, chúng ta càng thêm giết không chết hắn. Gia hỏa này cùng ta chủ nhân bản thân liền là không khác nhau chút nào. Nghe nói như thế, Hiên Viên Ngũ Nhân lúc này trầm mặc. Đúng vậy, áo bào tím Diệp Thanh Vân dù sao cũng là Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm biến thành, vô luận là lực lượng hay là phương diện khác, đều cùng Diệp Thanh Vân không khác nhau chút nào. Ngay cả thần chủ đều không thể giết chết áo bào tím Diệp Thanh Vân, bọn hắn thì như thế nào có thể làm đến? Mà lại, gia hỏa này cùng thần chủ một trận chiến tuyệt không đơn giản, chỉ sợ thần chủ cũng không phải không tổn thương chút nào. Đại mao làm ra suy đoán của mình. Áo bào tím Diệp Thanh Vân thực lực tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, cho dù là cái kia thần bí khó dò thần chủ, cũng không có khả năng tùy tiện đánh bại áo bào tím Diệp Thanh Vân. Lớn nhất khả năng chính là cả hai cũng không dễ chịu. Áo bào tím Diệp Thanh Vân đã mất đi lực lượng cùng ký ức, biến thành bây giờ tiểu hài Diệp Tử Vân. Mà thần chủ nhận lấy cỡ nào tổn thương không được biết, nhưng tuyệt không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời, đại mao đã biết được cấm viên chi chủ cùng những cái kia cấm viên cường giả tồn tại, kết hợp với áo bào tím Diệp Thanh Vân biến thành hiện tại cái dạng này. Chuyện đã xảy ra, đã là có thể đại khái đoán ra được. Tuế Nguyệt Trường Hà hỗn loạn, vô cùng có khả năng chính là thần chủ cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân một phen đại chiến phía dưới tạo thành. Mà nguyên bản tồn tại ở áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội bảy đại hoàn vũ, cùng bảy đại hoàn vũ bên trong toàn bộ sinh linh đều bị cuốn vào hỗn loạn trong Tuế Nguyệt Trường Hà, bị ép đã trải qua một đoạn dài rằng giặc mà hỗn loạn Tuế Nguyệt, thậm chí đã tới càng thêm xa xôi trụ cổ thời đại, trở thành trụ cổ thời đại đều không người biết được cường giả. Bọn hắn vốn nên là cổ thần thời đại sinh linh, lại bởi vì hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà, biến thành càng thêm cổ lão cường giả. Mà bảy đại hoàn vũ thế giới thì là tại hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà phía dưới dung luyện ở cùng nhau, trở thành cấm viên. Đây cũng là vì gì cấm viên thoạt nhìn như là vô số thiên địa hủy diệt sụp đổ đằng sau tích lũy. Kỳ thực cấm viên chính là cái này bảy đại hoàn vũ dung luyện đằng sau sinh ra. Như vậy, cấm viên phía dưới xuất hiện một ít sự vật, kỳ thật đều là cùng cựu thiên thập địa ở bên trong bảy đại hoàn vũ có quan hệ. Cứ như vậy, hết thảy liền đều có thể kết nối lại. Tiền căn chính là áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng thần chủ một trận chiến làm rối loạn Tuế Nguyệt Trường Hà, mà hậu quả thì là sáng tạo ra cấm viên cùng rất nhiều cấm viên cường giả xuất hiện. Nhưng trong đó còn có một cái điểm mấu chốt, là ai giải cứu ra bị cuốn vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà đám người. Cái kia cái gọi là cấm viên chi chủ, đến tột cùng là Diệp Thanh Vân, hay là một người khác hoàn toàn? Tiểu tử này phải thật tốt nhìn xem, các ngươi dạy hắn một ít gì đó, nhưng không cần dạy phương diện tu luyện. Đại mao đối với Tuệ Không cùng Hiên Viên bọn người dặn dò. Mấy người tự nhiên minh bạch đại mao ý tứ. Cái này Diệp Tử Vân trung quy là một cái tiềm ẩn uy hiếp, tương lai có thể hay không trở về hình dáng ban đầu ai cũng không dám cam đoan. Nhưng giết lại giết không được, chỉ có thể tận khả năng hướng dẫn từng bước, để hắn có thể bảo trì lại bộ dáng bây giờ. Ngoài ra, còn có món đồ này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đại mao miệng chó một tấm, chỉ thấy một viên hạt giống theo nó trong mồm chó bay ra. Sau đó rơi xuống cách đó không xa phía trên đại địa, trực tiếp xuống mồ. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, đại mao đi đến hạt giống kia nhập thể địa phương, trực tiếp gắn ngâm nước đáy chó. Một màn này làm cho đám người có chút im lặng. Tuệ Không càng là chắp tay trước ngực, nghĩ thầm đại mao tiền bối không hổ là đại mao tiền bối, cùng thánh tử quả nhiên là giống nhau như lúc. Ngâm nước đáy chó xuống dưới, hạt giống lúc này chui từ dưới đất lên nảy mầm. Một gốc đại thụ che trời rất nhanh liền dài đi ra. Hoa! Diệp Tử Vân thấy thế, giật mình kêu lên. Mà Tuệ Không, Hiên Viên bọn người thì là cảm nhận được gốc này đại thụ che trời chỗ bất phàm, cực kỳ nồng nặc cổ linh chân nguyên từ cây đại thụ này bên trong không ngừng tràn ngập ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ lông chó thiên địa. Bực này nồng đậm cổ linh chân nguyên, nhưng so sánh từ thanh đồng điện môn bên trong tỏ khắp đi ra cổ linh chân nguyên hùng hậu nhiều lắm, tựa hồ là tích lũy vô số tuế nguyện, tại thời khắc này đều phóng thích ra ngoài mới có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Cực kỳ kinh người cổ linh chân nguyên, chín cái đầu hình thiên, chín cái miệng cùng một chỗ kinh hô lên. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, mấy người bọn hắn cũng cảm giác được những này cổ linh chân nguyên tại tự hành tiến vào trong thân thể. Không giống trước đó, từ thanh đồng điện môn bên trong tràn ngập ra cổ linh chân nguyên, còn cần luyện hóa mới có thể hấp thu. Đại thụ che trời này bên trong cổ linh chân nguyên trực tiếp liền đã giảm bất đi trình tự này. Đây là ta từ cấm viên mang về, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, không cần để ý tới chuyện ngoại giới. Đại Mao nói, miệng chó lại là một tấm. Một thanh mười phần nhìn quen mắt truy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuệ không càng là một chút nhận ra được. Đây không phải Trần Vân Hương thí chủ phụ thân bảo vật sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo nữ tử thân ảnh nổi lên. Thân mang đen kịt trường bào, đầu đội bạch cốt quan, trên khuôn mặt mang theo hé mở tử văn mặt nạ, lộ ra thần bí cùng yêu dị. Trong tay còn nắm lấy một cây đầu quỷ tích trượng. Nàng này chính là Trần Vân Hương, nhưng cũng không phải ngày xưa Trần Vân Hương. Từ cả người hùng hậu kinh người cổ linh chân nguyên cũng có thể thấy được, nàng tất nhiên cũng như những cái kia cấm nguyên cường giả một dạng, tại hỗn loạn trong thuế nguyệt trường hà có một phen gian nan lịch luyện, đã đến vượt quá tưởng tượng cảnh giới. Ta chính là cấm nguyên Diêm Đế, phụ cấm nguyên chi chủ thánh mệnh, chuyên tới để chuyển thụ chư vị bỗng nhiên tiêu giao chi pháp. Chương 2808 lục vực hoang ma, chương 2808 lục vực hoang ma thanh đồng cửa điện chỗ. Một thân một mình hư vô lão nhân lại lần nữa đến nơi này. Tại gặp được vị kia cấm nguyên thánh sau, cùng nhìn thấy cấm nguyên biến hóa đằng sau, hư vô lão nhân tâm thái cũng phát sinh rất lớn chuyển biến. Nguyên bản hư vô lão nhân một mực có rất lớn áp lực, từ đầu đến cuối đều cảm thấy lưng mình bác lấy một cái nặng nề vô cùng đánh. Ngày xưa còn có quá diện thánh nữ các đồng bạn có thể cùng chính mình sánh vai tiến lên, nhưng đã đến hiện tại, cũng chỉ còn lại có hư vô lão nhân một cái, mà lại ngay cả chính hắn đều đã là kéo dài hơi tàn, xa xa không kịp năm đó trạng thái. Có thể mặc dù là như thế, hư vô lão nhân cũng một mực không dám có một lát buông lỏng, hắn thời khắc lo lắng phong ấn sẽ bị phá hư, lo lắng vĩnh hằng thần đỉnh tái hiện, lo lắng vị kia kinh khủng thần chủ sẽ lại lần nữa trà đạp hết thảy. Vì thế, hư vô lão nhân làm rất nhiều chuyện, đã từng một lần đứng tại Cửu Thiên Thập Địa mặt đối lập, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu ngăn cản thần chủ. Mà tới được giờ phút này, hư vô lão nhân mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai còn có những người khác cũng đang làm lấy cũng giống như mình sự tình. Đồng thời, những người này năng lực tựa hồ càng trên mình, bọn hắn càng thêm cường đại, càng thêm thần bí, cũng có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng làm cho hư vô lão nhân không khỏi cảm thấy, đem một mực đặt ở trên người mình gánh nặng này giao cho bọn hắn, tựa hồ càng thêm phù hợp. Hắn quá mệt mỏi, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, ngày xưa đồng bạn sớm đã không còn, thậm chí ngay cả ngày xưa thời đại kia đều bị chính mình tự tay kết thúc. Cô độc tại hư vô chi giới yên lặng trông coi, cũng nên là đến buông xuống phần này gánh thời điểm. Hắn rời đi cấm viên trước đó, không chỉ có đem trấn áp phá diệt quân vương giao cho cấm viên thánh sau, ngay cả ngày xưa bạn cũ ba kiện bảo vật cũng cùng nhau giao cho cấm viên thánh sau. Đế kiếm, Kình Thiên Cựu Long Côn, Tạo Hóa Huyền Hoàn Dịu. Ba kiện bảo vật này vốn là xuất từ cấm viên, về sau thuộc về hư vô lão nhân ba vị bạn cũ. Tuy nói hư vô lão nhân đã đáp ứng mấy vị kia ngày xưa bạn cũ muốn đảm bảo bọn hắn bảo vật, nhưng bây giờ hư vô lão nhân hay là làm ra lựa chọn để bảo vật trở về cấm nguyên, cũng là hy vọng ba kiện bảo vật này có thể phát huy ra tác dụng vốn có, mà không phải tại trong tay mình uổng phí hết. Về phần quá diện thánh bảo từ lâu trả lại cho luyện thanh minh, thậm chí hắn ngay cả mình bảo vật thất huyền hồn thiên trúc cũng nghĩ giao cho cấm nguyên thánh sau, nhưng cấm nguyên thánh sau lại nói cho hư vô lão nhân món bảo vật này liền cùng hư vô lão nhân một dạng, còn có chưa hết số mệnh, bởi vậy không cần phải gấp gáp trả lại, để hư vô lão nhân tiếp tục mang theo nó. Cho nên thời khắc này hư vô lão nhân toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có cái kia thất huyền hồn tiên trúc luyện chế mà thành căn này trúc đồng. Hư vô lão nhân đứng tại thanh đồng cửa điện phụ cận, nhìn qua cái này phiến do ngày xưa đám bạn cũ hy sinh mà hóa cửa điện, trên mặt của hắn nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hắn lại nhìn một chút trong tay thất huyền hồn tiên trúc, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lao hòa kế, kết quả là hay là ngươi bồi tiếp lao hủ a? Thất huyền hồn tiên trúc tựa hồ cảm ứng được hư vô lão nhân trong lòng trống rỗng cùng cô tịch, phóng xuất ra một vòng nhàn nhạt thanh quang tại đáp lại hư vô lão nhân. Hư vô lão nhân lại lật tay cầm ra một mặt gương đá. Gương đá này chính là cấm nguyên thánh sau đưa cho hắn, đồng thời tăng luôn khi gương đá xuất hiện biến hóa lúc, liền sẽ chiếu rọi ra hư vô lão nhân số mệnh. Hư vô lão nhân mặc dù không biết gương đá này sẽ xuất hiện cỡ nào biến hóa, nhưng hắn từ nơi sâu xa cũng có cảm giác, chính mình số mệnh tất nhiên cũng sẽ cùng cái này phiến thanh đồng cửa điện có quan hệ. Cho nên hắn thật sớm liền đi tới nơi này, dự định ngay ở chỗ này yên lặng chờ đợi, nên đón chính mình số mệnh đến một khắc này. Cũng không biết luyện thanh minh tại cái kia cấm nguyên trong thí luyện đi tới một bước nào. Hắn bái thần chủ làm nghĩa phụ, lại đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Như hắn là vì chịu nhục vậy lão hủ tại nhắm mắt trước đó, ít nhất cũng phải bảo vệ hắn mới được. Nếu không có thể nào xứng đáng nàng phó thác. Hư vô lão nhân ngắm nhìn thanh đồng cửa điện, trong lòng không khỏi nhớ tới luyện thanh minh. Lão luyện như hắn, tự nhiên cũng có thể đoán được luyện thanh minh bái thần chủ làm nghĩa phụ có lẽ là tại chịu đủ. Dù sao năm đó luyện thanh minh, cố nhiên tiêu ngạo không tuần, nhưng tựa hồ cũng không phải là tham sống sợ chết chi đồ. Đang lúc hư vô lão nhân trong lòng không ngừng hồi tưởng qua lại thời điểm, trong lúc bất chợt liền có âm thanh xé gió lên. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hư vô lão nhân sau lưng. Đồng thời từng đôi cực kỳ ánh mắt bất thiện đều đang ngó chừng hư vô lão nhân. Hư vô lão nhân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Mang theo hận ý thanh âm cũng theo đó vang lên, cái này đột nhiên đến 6 người trực tiếp vây quanh hư vô lão nhân. Hư vô lão nhân lại là thần sắc như thường, ánh mắt nhìn chung quanh một chút 6 bóng người này. Nguyên lai là các ngươi nha. Hư vô lão nhân cười nhạt mở miệng, giọng điệu này phảng phất là gặp được nhiều năm không thấy lao hữu một dạng. Có thể 6 người này trên khuôn mặt đều là mang theo rõ ràng điểm cừu hận sắc, cùng hư vô lão nhân cũng rõ ràng không phải cái gì bạn cũ, càng giống là cừu địch. 6 người này dáng vẻ cũng là 10 phần đặc biệt, mặc dù đều là nhân tộc chi thân, nhưng trên thân lại đều có chỗ thiếu thốn. Cũng tỉ như đứng tại hư vô lão nhân ngay phía trước tóc dài nam tử ấm lãnh, mắt trái của hắn cùng cánh tay phải cũng không có. Còn sót lại mắt phải tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm hư vô lão nhân. Năm đó ngươi thương chúng ta 6 người, ở tại chúng ta trên thân lưu lại không thể xóa nhòa thương thế, bây giờ ngươi đã già nua không chịu nổi, ngày xưa thù hận tự nhiên muốn tìm ngươi đòi lại. Nam tử tóc dài tràn đầy hận ý nói. Hư vô lão nhân lại là cười khẩy. Các ngươi lục vực hoang ma vốn là làm hại một phương, các phương cổ vực mọi người đều biết. Năm đó Vĩnh Hằng Thần Đỉnh đến, quét sạch toàn bộ hư vô chi giới, mà các ngươi lục vực hoang ma càng là dẫn đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thần Đỉnh, đồng thời đem các phương cổ vực rất nhiều bí ẩn trực tiếp để lộ ra đi, khiến các đại cổ vực tử thương thảm trọng. Lão phu năm đó nhưng thật ra là muốn giết các ngươi, làm sao có thập đại quân vương ngăn cản, mới khiến cho các ngươi cái này 6 đầu con rệp trốn qua một kiếp, để cho các ngươi sống lâu nhiều năm như vậy. Đang khi nói chuyện, hư vô lão nhân chậm rãi đứng dậy. Mặc dù thân hình của hắn đã cong xuống, lại xa không tại năm đó trạng thái đỉnh phong, nhưng giờ phút này chậm rãi đứng dậy tư thái, vẫn như cũ khiến cho cái này lục vực hoang ma nhao nhao lộ ra vẻ kiêng dè, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn lục vực hoang ma tại trụ cổ thời đại cũng là cường giả, nhưng đối mặt đã từng trọng thương qua bọn hắn hư vô lão nhân, trong lòng vẫn là phi thường rụt rè. Nếu không có minh sắc biết hư vô lão nhân đã là kéo dài hơi tàn trạng thái, bọn hắn 6 cái thật đúng là không dám trực tiếp tới tìm hư vô lão nhân báo thủ. Lão phu còn tưởng rằng các ngươi 6 cái trước đó cũng không từ phong ấn đằng sau chạy ra, không nghĩ tới là trốn đi, cho tới bây giờ mới dám tới gặp lão phu sao? Hư vô lão nhân từ tốn nói, trong tay thất huyền hồn thiên trúc cũng đã là ánh sáng lấp lóe. Nhìn ra được, cái này lục vực hoang ma một khi có bất kỳ dị động, hư vô lão nhân trực tiếp sẽ một gậy chào hỏi. Hư vô lão nhân, ngươi đã là dầu hết đèn tắt, chúng ta lại tại phong ấn kia đằng sau đạt được thần chủ thưởng thức. Hiện nay chúng ta 6 người so với năm đó đã là thực lực đại tiến. Mệnh của ngươi liền do chúng ta lục vực hoang ma nhận. Nam tử tóc dài nhe răng cười mở miệng, độc nhãn bên trong sát ý hiển thị rõ. Động thủ. Không cần phải nhiều lời nữa, lục vực hoang ma đồng loạt ra tay vây công hư vô lão nhân, mà hư vô lão nhân cũng là không chút do dự giúp cho đánh trả. Thất huyền hồn thiên trúc quét ngang ở giữa, đem nam tử tóc dài kia đẩy lui ra ngoài. Ha 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 ha, ngươi quả nhiên kém xa năm đó. Mặc dù bị đẩy lui, nhưng nam tử tóc dài lại là cuồng tiếu mở miệng. Hắn đã cảm nhận được hư vô lão nhân lực lượng không đủ đỉnh phong ba thành, thực lực thế này căn bản không phải bọn hắn lục vực hoang ma đối thủ. Sự thật cũng đúng là như thế. Hư vô lão nhân ngay từ đầu còn có thể bằng vào thất huyền hồn thiên trúc cùng cái này lục vực hoang ma của nhau, nhưng rất nhanh, hư vô lão nhân liền không chịu nổi, mà lại không có quá diện thánh bảo bảo hộ, hư vô lão nhân bộ thân thể tàn phế này không cách nào đánh lâu, càng là kéo dài đối với hư vô lão nhân càng là ảnh hưởng sâu lớn. Hư vô lão nhân ngược lại là cũng không bối rối, hắn còn có một lần thi triển lịch chết cơ hội sống lại, chỉ cần thi triển giang lịch chết tái sinh chi thuật, liền có thể diệt đi lục vực hoang ma. Nhưng bởi như vậy, hư vô lão nhân cũng sẽ cùng cái này lục vực hoang ma đồng quy vu tận. Nếu là lúc trước, hư vô lão nhân sẽ còn do dự, mà bây giờ, hắn ngược lại là có thể thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Mắt thấy lục vực hoang ma công thế càng hung mãnh, hư vô lão nhân cảm thấy quen ngang, đang muốn dự định thi triển lịch chết tái sinh. Lại tại lúc này, một đạo sáng chói kiếm mang trong lúc bất chợt từ đằng xa rơi xuống. Oeng! Trong khoảnh khắc, lục vực hoang ma bên trong 2 cái bị tại chỗ chém giết. Cái gì? Còn không đợi còn lại 4 người kịp phản ứng thời khắc, chỉ gặp một tòa vạn trượng thanh sơn trùng điệp đè xuống. Chỉ gặp cái này vạn trượng thanh sơn rõ ràng là do vô tận đạo vận ngưng tụ mà thành. Ầm ầm long, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trong 4 người lại bị sinh sinh nghiền chết 2 cái. Nam tử tóc dài cùng một người khác chạy thoát. Còn không chờ bọn họ 2 có chỗ may mắn thời khắc, một cái thiếu niên tóc trắng trống rông xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Người là ai? Nam tử tóc dài vô ý thức đặt câu hỏi. Đã thấy thiếu niên tóc trắng kia mỉm cười. Diệt, luôn xuất pháp ủy. Chỉ một cái chớp mắt, lục vực hoang ma còn sót lại 2 người này cũng tại trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Chương 2809 xưa đâu bằng nay cố nhân, chương 2809 xưa đâu bằng nay cố nhân, hư vô lão nhân đều có chút nhìn ngây người. Chân trước hắn còn đang do dự muốn hay không trực tiếp thi triển lịch chết trùng sinh đến diệt đi cái này lục vực hoang ma. Kết quả chân sau, cái này 6 cái thai họa di vạn năm con rệp cũng đã là bị ảo ảo tiêu diệt. Thoạt nhìn là tương đương nhẹ nhõm nha. Thực lực như thế, so với chính mình năm đó thời kỳ đỉnh phong cũng là không thua bao nhiêu. Hư vô lão nhân nhìn về phía tóc kia xám trắng thiếu niên, nhưng cũng cảm thấy khá quen, tựa hồ đang địa phương nào gặp qua. Siêu siêu. Nương theo lấy 2 đạo âm thanh xé gió vang lên, lại có 2 bóng người xuất hiện ở thiếu niên tóc xám kia bên cạnh. Một người tướng mạo đoan chính, phong độ bất phàm lão giả mặc bạch bào, trở tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu bạc, quanh thân nhộn nhạo thâm trầm mà huyền diệu kiếm ý. Một cái khác thì là mặc rộng rãi đạo bào nữ nhân, dung mạo xuất chúng, lười biếng bên trong mang theo vài phần lãnh diễm cùng không bị trói buộc, trần trụi 2 chân, đạo bào phiêu động ở giữa lộ ra một đôi trắng muốt nở nang chân dài. 3 người này thật có thể nói là đều có đặc điểm. Một người có mái tóc xám trắng, tướng mạo nho nhã thiếu niên anh tuấn. Một cái cầm kiếm áo bào trắng lão đầu. Còn có một cái nhìn tùy tiện nữ nhân xinh đẹp. Bực này tổ hợp cũng làm cho hư vô lão nhân rất nhanh liền nghĩ tới 3 người này thân phận. Nhan Chính, Cổ Trần Kiếm Tôn, cùng Thánh Tiêu Tử. 3 người này đều là đến từ Cựu Thiên Thập Địa hạ giới Trung Nguyên, đã từng cũng là hạ giới bên trong đỉnh tiêm tồn tại, về sau phi thăng tới Đại Hoàng Tiên vực lại đạt được rất nhiều cơ duyên. Về sau trở lại hạ giới, cũng một mực cùng Phù Vân Sơn có quan hệ mật thiết, coi là Diệp Thanh Vân ở hạ giới bên trong tướng tài đắc lực. Là các ngươi? Hư vô lão nhân đã từng vẫn luôn đang yên lặng chú ý Cửu Thiên Thập Địa, đối với cùng Diệp Thanh Vân từng có gặp nhau người đều sẽ có chú ý, tự nhiên cũng nhớ kỹ 3 người này tồn tại. Chỉ là hư vô lão nhân không nghĩ tới, 3 người này sẽ ở giờ phút này xuất hiện, đồng thời còn làm cũng nhanh chóng đem lục vực hoang ma cho chém giết. phải biết Lục Vực Hoang Ma cũng không phải hạng người tầm thường, tại trụ cổ thời đại cũng là một phương cường giả. Lại 6 người báo đoàn cùng một chỗ, âm hiểm độc ác, thực lực phi phàm, cường giả bình thường gặp được bọn hắn đều sẽ thiệt thòi lớn. Hư Vô lão nhân năm đó liền muốn chém giết bọn hắn, đáng tiếc cái này 6 cái ra hỏa chạy nhanh, lại đầu phục Vĩnh Hằng Thần Đỉnh, khiến cho để cái này Lục Vực Hoang Ma sống tạm xuống tới. Mà lại tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi bên trong, Hư Vô lão nhân cũng rõ ràng cảm giác được Lục Vực Hoang Ma thực lực so với năm đó tăng lên không ít. Kém chút liền làm cho chính mình vận dụng nghịch chết sống lại. Kết quả lại bị 3 người này nhẹ nhõm giải quyết. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của 3 người này tăng lên mới kinh khủng hơn. Nhan Chính 3 người cũng tới đến Hư Vô lão nhân phụ cận. Hư Vô lão nhân thần sắc phức tạp, hướng phía 3 người ôm quyền chắp tay. Đa tạ 3 vị xuất thủ cứu giúp, lão hủ vô cùng cảm kích. Không cần phải nói tạ ơn, chúng ta 3 người chính là phụng Cấm Nguyên Thánh Hậu chi mệnh, đến đây nơi đây tương trợ tôn giá. Trong 3 người, Nhan Chính cười nhạt mở miệng. Hư Vô lão nhân nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai 3 người bọn hắn bây giờ cũng là Cấm Nguyên xuất thân cường giả. Khó trách thực lực trở nên kinh người như thế. Cái này không kỳ quái. Thì ra là thế. Hư Vô lão nhân nhẹ gật đầu. Nghĩ thẩm vị kia Cấm Viên Thánh Hậu quả nhiên là nghĩ chu toàn, có lẽ cũng sớm đã phát giác được Lục Vực Hoang Ma sẽ đối với tự mình độc thủ, cho nên mới sẽ đem 3 vị này phái tới tương trợ chính mình. Thật đúng là đừng nói, lần này nếu không phải 3 người bọn hắn xuất thủ tương trợ, Hư Vô lão nhân vẫn thật là nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Nhan Chính 3 người cùng nhau nhìn về hướng cách đó không xa. Nơi đó phiêu đãng Lục Vực Hoang Ma còn sót lại thi hải. Chỉ gặp trận trận bạch quang hiện lên, một cỗ chí cao đại đạo lực lượng từ những này còn sót lại trong thi hải tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, đã bị chém giết Lục Vực Hoang Ma vậy mà cùng nhau sống lại, mà lại là ngay cả ngày xưa bị Hư Vô lão nhân lưu lại vết thương cũng đều khỏi hẳn. Một màn này làm cho Hư Vô lão nhân con ngươi không khỏi co rụt lại. Sang sinh đại đạo lực lượng, Lục Vực Hoang Ma chính bọn hắn cũng rất giật mình, không nghĩ tới nhóm người mình lại còn có thể sống sót, thậm chí ngay cả vết thương cũng đều hoàn toàn khỏi hẳn. Thì ra là thế, là sáng sinh quân vương ban cho chúng ta lực lượng rốt cuộc cùng bọn ta dung hội quan thông. Cái kia âm lãnh nam tử tóc dài kích động không thôi. Ha 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 ha, không hưởng công chúng ta nên năm đau khổ cầu khẩn. Nguyên lai sớm đã có cái này sang sinh đại đạo lực lượng tại thân. Nếu như thế, vậy bọn ta chẳng phải là có bất tử chi thân? Chỉ cần sang sinh đại đạo lực lượng công đức, chúng ta vô luận chết bao nhiêu lần đều có thể phục sinh. Sống lại Lục Vực Hoang Ma rõ ràng trở nên không có sợ hãi đứng lên. Bọn hắn năm đó liền bị thập đại quân vương bên trong sáng sinh quân vương riêng phần mình gieo sang sinh đại đạo hạt giống. Chỉ bất quá Lục Vực Hoang Ma tư chất có hạn, không cách nào tự hành lĩnh hội bực này cao thâm mặt chắc đại đạo chi lực. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, Lục Vực Hoang Ma cũng bị phong ấn tại Thanh Đồng Điện môn đằng sau, thẳng đến trước đây không lâu mới may mắn thoát khốn đi ra. Cái này dài dằng dặc phong ấn tuyết nguyệt, cũng làm cho ngày xưa sang sinh đại đạo hạt giống tại trong cơ thể của bọn hắn dần dần mọc rễ nảy mầm. Cho đến 6 người bị chém giết một lần, cái này sang sinh đại đạo lực lượng cũng mới triệt để bị thôi động đi ra. Lúc này mới có vừa rồi thấy phục sinh. Hừ, mặc kệ các ngươi là ai, nếu dám giúp đỡ cái này đáng chết lao giả, vậy các ngươi 3 cái cũng chết chung đi. Lục Vực Hoang Ma lại lần nữa lao đến. Giết. Bọn hắn 6 người cùng nhau kêu giết, riêng phần mình lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành một tôn ngập thiên ma ảnh. Đây là Lục Vực Hoang Ma thần thông, có thể đem 6 người chi lực tập trung lại bộc phát ra đi, mà lại đối bọn hắn 6 cái không có chút nào hao tổn, tiếp nhận thế công cũng sẽ bị 6 người đồng thời chia sẻ. Bực này liên thủ chi thuật vốn là hết sức lợi hại, hiện tại bọn hắn 6 cái lại lấy được sang sinh đại đạo lực lượng gia trì, càng là hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì, xuất thủ càng là không lưu chút nào dư lực. Tôn địa khủng bố giữ tận ma ảnh to lớn trong nháy mắt nghiền ép mà đến, chỗ đến càng là dẫn tới hư không vỡ vụn. Có thể nghĩ tôn này ma ảnh to lớn ẩn chứa lực lượng là cường đại cỡ nào. Hư Vô lão nhân sắc mặt đột biến, trong tay Thất Huyền Hồn Thiên Trúc lúc này tới ra, chuẩn bị lấy Thất Huyền Hồn Thiên Trúc lực lượng đến mạnh mẽ chống đỡ bên dưới ma ảnh to lớn kia đột kích. Tôn gia không cần xuất thủ, giao cho ta các loại liền có thể. Cái kia Lan Can cầm kiếm cổ Trần Kiếm Tôn từ tốn nói. 6 người này âm hiểm xảo trá, không thể khinh địch a. Hư Vô lão nhân sợ bọn họ 3 cái ăn thiệt thòi, đội vàng mở miệng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, đã thấy Thánh Tiêu Tử cười to ở giữa phi thân mà lên. Nhường cho lão nương tới chiếu cố các ngươi. Thánh Tiêu Tử đạo bảo phiêu diêu, song trưởng trong lúc huy động, từng sợi đạo vận tự nhiên sinh ra, lại mỗi một sợi đạo vận đều ẩn chứa chi cao đại đạo lực lượng, âm dương đại đạo chi lực. Đạo vận hội tụ, hóa thành một tòa âm dương ngọn núi, cùng cái kia đánh tới ma ảnh to lớn trùng điệp đụng vào nhau. Ông, hai đại cự vật va chạm, nhưng lại chưa truyền ra cỡ nào đình thai nhức góc tiếng vang. Chỉ gặp cái kia âm dương ngọn núi biến đổi thất thường, lấy âm dương chi lực tùy tiện liền đem ma ảnh to lớn hóa giải đi đến. Âm dương hóa vật vật, chỉ cần chưa từng chạm tới chi cao đại đạo cảnh giới, âm dương đại đạo chi lực liền có thể hóa giải thiên địa vạn vật các loại lực lượng. Mà Thánh Tiêu Tử thế công cũng không chỉ nơi này, thân hình của nàng trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới cái kia Lục Vực Hoang Ma sau lưng. Muốn chết. Lục Vực Hoang Ma cùng nhau quay người, từng cái quanh thân ma khí xâm nhiên, thể phách càng là lập tức trở nên hùng tráng. Thần thông cũng không phải là Lục Vực Hoang Ma sở trường, thể phách giao phong mới là Lục Vực Hoang Ma chân chính cường thế chỗ. Mắt thấy nữ nhân này lại dám chủ động tiếp cận bọn hắn, Lục Vực Hoang Ma tự nhiên là cảm thấy đối phương quá mức khinh thường. Nhất định phải để nữ nhân này biết chúng ta Lục Vực Hoang Ma lợi hại. Ngay tại Lục Vực Hoang Ma trong nháy mắt phóng tới Thánh Tiêu Tử thời điểm, Thánh Tiêu Tử trên khuôn mặt nổi lên một vòng lạnh lùng dáng tươi cười. Tụ lý càn khôn, cánh tay ngọc huy động, tay áo cuộn cuộn, một nguồn lực lượng trong nháy mắt bao phủ tứ phương, Lục Vực Hoang Ma chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cùng nhau đều được thu vào Thánh Tiêu Tử trong tay áo. Mà cái này không chỉ là tụ lý càn khôn, càng là lục thức tức đoạn. Chương 2810 sau cùng khảo nghiệm. Chương 2810 sau cùng khảo nghiệm. Lục Vực Hoang Ma tự nhiên chưa từng thấy qua tụ lý càn khôn thần thông như vậy, cũng hoàn toàn không có ý thức được bây giờ một chiêu này sẽ là lợi hại bực nào. Khi Lục Vực Hoang Ma được thu vào Thánh Tiêu Tử trong tay áo sau, bọn hắn lục thức liền bị Thánh Tiêu Tử cho tức đoạn, mà lại là tức đoạn 10 phần triệt để. Ngay cả ý thức cũng không từng cho Lục Vực Hoang Ma còn lại, trực tiếp liền đem cái này 6 cái gia hỏa cho chỉnh thành như là trọng độ người thực vật một dạng tồn tại. Thánh Tiêu Tử thu phục Lục Vực Hoang Ma đằng sau, chính là chậm chậm rơi xuống nhan chính, Cổ Trần Kiếm Tôn bên cạnh. Tôn giá hảo thủ đoạn, làm cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Hư Vô lão nhân trong lòng rất là cảm khái, quả nhiên là có một loại tuế nguyệt thúc người già bất đắc dĩ cảm giác. Chính mình quả nhiên là già. Hiện nay hư vô chi giới, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, nhất là những này cấm viên cường giả mỗi một cái đều là cho thấy thực lực kinh người. Cái này khiến Hư Vô lão nhân càng phát giác, hiện nay thời đại đã không cần chính mình. Tôn giá lẻ loi một mình lưu ở nơi đây, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nhan Chính mở miệng nói ra, không bằng rời đi nơi đây, do chúng ta đến trấn thủ ở này. Hư Vô lão nhân lắc đầu. Mảnh hư vô này chi giới mặc dù lớn, nhưng đã không có địa phương nào là có thể làm cho lão phu lưu luyến. Lão phu đám bạn cũng đều ở chỗ này, vô luận như thế nào lão phu đều sẽ lưu ở nơi đây, cho đến lão phu dầu hết đèn tắt. Đa tạ ba vị hảo ý. Gặp Hư Vô lão nhân thái độ kiên quyết như thế, Nhan Chính ba người cũng không có lại nhiều làm thuyết phục. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau lưu ở nơi đây, cùng Tôn Giá cùng một chỗ trông coi đạo này phong ấn. Nhan Chính ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng sững ở hư vô ở giữa thanh đồng cửa điện, trong mắt cũng có được mấy phần vẻ phức tạp. Ba người bọn họ cũng là bị áo bào tím Diệp Thanh Vân đưa vào thanh đồng trong cửa điện, đã trải qua hỗn loạn mà tháng năm dài đằng đẵng trường hạ, mới có thực lực hôm nay. Ở trong đó gian khổ cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Có thể có ba vị làm bạn, cũng là lão hủ vinh hạnh. Hư Vô lão nhân cười cười, với tay một cái liền bày ra một bộ bàn cờ. Trước đó lão hủ cùng Diệp Thanh Vân từng có mấy lần đánh cờ, nhưng lão hủ một lần đều không có thắng nổi. Dưới mắt trong lúc rảnh rỗi, mong rằng ba vị đến dự có thể cùng lão hủ nơi này đánh cờ một phen, cũng coi là giết thời gian. Thánh Tiêu Tử khoát khoát tay, ta không hứng thú. Cổ Trần Kiếm Tôn nuốt dâu cười một tiếng, là không hứng thú hay là sẽ không nha. Thánh Tiêu Tử hừ nhẹ một tiếng, ta xác thực sẽ không, cũng không hứng thú học, đánh cờ quá im lìm quá nhàm chán, chính các ngươi chơi đi. Nói xong, Thánh Tiêu Tử chính là biến hóa ra một ngọn núi, trực tiếp liền bay đến trên ngọn núi kia nằm đi ngủ đây. Cổ Trần Kiếm Tôn cùng Nhan Chính ngược lại là rất tình nguyện cùng Hư Vô lão nhân đánh cờ một phen, nhất là Nhan Chính. Nho ra xuất thân hắn, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, đối với đánh cờ tự nhiên cũng là phi thường lành nghề. Lại hắn cũng nhiều năm chưa từng cùng người đánh cờ, bây giờ có Hư Vô lão nhân có thể làm trên bàn cờ đối thủ, tự nhiên muốn tận hứng một phen. Mời đi. Xin mời. Cầm trong tay phất trần diệu hóa tự tại tiên quân lăng không ngồi xếp bằng, chu thân đạo vận lưu chuyển, vô hình vô chất cổ linh chân nguyên ở sau lưng nó diện hóa ra từng đạo huyền diệu pháp tướng. Hắn đang tu luyện, mà tại diệu hóa tự tại tiên quân tu luyện đồng thời, bị hắn thu nhập trong tay áo ngũ đại thánh thú cũng tại kinh lịch lấy một trận gian nan khảo nghiệm. Khi chúng nó ý thức được thí luyện lần này mấu chốt là phải khám phá lục thức đằng sau, ngũ đại thánh thú liền bắt đầu hướng phía phương hướng này cố gắng. Trước hết nhất có chỗ lĩnh ngộ chính là Long đại cùng rùa biển tiên nhân, hai bọn nó ngộ tính cực cao, lĩnh ngộ tự nhiên cũng là nhanh nhất. Nhất là Long đại, nó rất sớm đã tại phủ Vân Sơn cá chép hóa rồng, tại phủ Vân Sơn những năm kia thường nghe Phật lý, cũng coi là mưa dầm thấm đất. Khám phá lục thức pháp môn, ngay tại Phật pháp cùng đạo pháp chân lý bên trong, vô luận là đạo môn người hay là người Phật môn, tại khám phá lục thức phương diện này đều sẽ càng thêm có ưu thế. Tại Long đại cùng rùa biển tiên nhân dần dần khám phá lục thức đằng sau, Bá Thiên Hổ cùng gà trống lớn cũng có chỗ tiến triển, dần dần có thể đem tự thân thân thể hiện hóa ra ngoài. Về phần nằm thẳng Dương Đính Thiên, tại cái khác tứ đại thánh thú không ngừng thúc dục phía dưới, cũng rốt cục không còn nằm thẳng. Bắt đầu đi theo phương pháp của bọn nó một chút xíu đến nếm thử. Có thể thử mấy lần không có chút nào tiến triển đằng sau, Dương Đính Thiên lại nằm thẳng. Tứ đại thánh thú cực kỳ bất đắc dĩ. Bọn chúng ý thức được an ủi loại phương pháp này đối với Dương Đính Thiên không hề có tác dụng, chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ. Dùng kích thích phương thức để Dương Đính Thiên dâng lên tranh cường háo thắng chi tâm, để nó chủ động đi nếm thử khám phá lục thức. Dương Đính Thiên ngươi chỉ định là không được. Đúng nha, đoán chừng cũng là tuổi đã cao, ngay cả chuyện đơn giản như vậy đều làm mơ hồ. Các loại chúng ta đi ra, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Trước kia làm sao không nhìn ra, Dương Đính Thiên ngươi như thế không có tiền đồ đâu. Phen này ngôn ngữ kích thích phía dưới, Dương Đính Thiên rốt cục bị chọc giận. Dám nói bản đại gia không được. Bản đại gia lúc nào mới qua? Chỗ tựa lưng lập ta thật sự là. Lão tử nhất định so với các ngươi mấy cái thằng chó đi ra ngoài trước. Dương Đính Thiên không hổ là Dương Đính Thiên, cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể kích phát ra gia hỏa này đấu trí. Bất quá đấu trí về đấu trí, tại khám phá lục thức phương diện Dương Đính Thiên rõ ràng có chút ngộ tính không đủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, tứ đại thánh thú đều đã đem lục thức hoàn toàn khám phá, riêng phần mình sớm đã tìm về lục thức. Mà Dương Đính Thiên vẫn còn đang cố gắng thử nghiệm. Tứ đại thánh thú cũng không có thật đem nó nhét vào chỗ này trực tiếp rời đi, mà là tề chờ đợi Dương Đính Thiên. Đồng thời, bọn chúng đều cố ý giả vờ còn tại cố gắng dáng vẻ, để Dương Đính Thiên có thể từ đầu tới cuối duy trì nhiệt tình mà. Rốt cuộc, khi Dương Đính Thiên thân thể tại trong vùng mở tối này triệt để hiện hóa ra ngoài lúc, ha 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 ha, bản đại gia làm được. Dương Đính Thiên hưng phấn quát to lên, hắn một lần nữa tìm về chính mình lục thức, vô luận là lực lượng hay là thể phách đều đã trở về. Loại cảm giác này hết sức mỹ diệu. Bốn người các ngươi, không phải là bị bản đại gia siêu việt sao? Bản đại gia là cái thứ nhất làm được. Ngay tại Dương Đính Thiên muốn khoe khoang thời điểm, vừa quay đầu đã thấy tứ đại thánh thú đều đã duy trì hoàn chỉnh thân hình, từng cái ánh mắt cổ quái nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên. Kỳ thật ngươi là cái cuối cùng. Bá Thiên Hổ không chút lưu tình nói, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu, ngươi quá dày vò khốn khổ Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên. Sau một khắc, tứ đại thánh thú tề tề biến mất ngay tại chỗ, mà Dương Đỉnh Thiên thì là quát to một tiếng hoạt ảo, cũng mau đuổi theo ra ngoài. Siêu 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 siêu. Vũ đại thánh thú hóa thành lưu quang, tuần tự từ cái kia Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân trong tay áo bay ra. Thấy vậy một màn, Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân mặt lộ một vòng dáng tươi cười, trong mắt có vẻ tán thưởng. Không kém, các ngươi so bản tọa dự đoán nhanh hơn, không hổ là bị Cấm Viên chi chủ nhìn chúng tồn tại. Dương Đỉnh Thiên còn tại tức giận Long Đại bọn chúng lừa chính mình, căn bản không nghe thấy Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân nói cái gì, chỉ muốn xông đi lên cùng Long Đại bọn chúng bốn cái đánh một chầu. Long Đại bọn chúng tự nhiên là không thèm để ý Dương Đỉnh Thiên, cả đám đều tránh đi Dương Đỉnh Thiên, tựa như là đang đùa bỡn nó một dạng. Đồ chó hoang, bốn người các ngươi thẳng chó có bản lĩnh chớ núp nha. Tranh thủ thời gian đến cùng bản đại gia đánh một chầu. Mũ nội nó, mấy người các ngươi dám đùa lão tử. Dương Đỉnh Thiên một bên đuổi một bên la to, mà tứ đại thánh thú thì đều là bay tới bay lui, đem Dương Đỉnh Thiên khí xoay quanh, nhưng lại không thể làm gì. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn nói còn chưa lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục mở miệng. Bây giờ các ngươi thông qua được trận thí luyện này, sau đó là được ngũ đại thánh thú vẫn tại bên kia truy đánh vui vừa ở mỹ, hoàn toàn không có nghe được Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân nói cái gì. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân, không phải các ngươi liền không thể nghiêm túc một chút sao? Trước hết nghe ta nói xong lại nháo không được sao? Hắn cũng không có ngăn cản, tùy ý cái này năm cái gia hỏa làm ầm ĩ một hồi, chờ thật lâu mới xem như an tĩnh lại. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói cái gì? Ngũ đại thánh thú tề tề đứng tại Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân trước mặt, Bá Thiên Hổ trực tiếp mở miệng hỏi. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân một trận cười khổ. Hiện tại cũng muốn đứng lên hỏi ta, vừa rồi mấy người các ngươi làm gì đi? 12 đạo thí luyện, các ngươi đã thông qua được 9 đạo, còn thừa lại 3 đạo thí luyện. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân trở lại chuyện chính. Bất quá, các ngươi đã nắm giữ Bông Nhiên Tiêu Giao cảnh, còn khám phá lục thức, cảnh giới cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Tiếp xuống mấy đạo khảo nghiệm, đối với các ngươi mà nói ý nghĩa không lớn. Lời vừa nói ra, ngũ đại thánh thú hai mặt nhìn nhau. Ý gì? Không cần tiếp tục sao? Cũng không phải. Chỉ gặp Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân phất trần quét qua, một đạo màu xanh môn hộ chống rông xuất hiện. Cửa này đằng sau chính là Cấm Viên chi chủ sáng tạo vực ngoại chi lộ. Đường này phía trên có 3 vị cấm viên cường giả đang chờ các ngươi, mà cùng bọn hắn tụ hợp đằng sau, thuận vực ngoại con đường thẳng hướng về phía trước, liền có thể đi hướng một chỗ khác thế giới. Cũng chính là cái kia Vĩnh Hằng Thần Đỉnh chỗ thế giới phong ấn nói đến đây, Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân ánh mắt nghiêm túc nhìn xem bọn chúng năm cái. Các ngươi sau cùng khảo nghiệm, chỉ có một cái bắt sống thập đại quân vương bên trong bất luận một vị nào. Chương 2811 vực ngoại chi lộ, chương 2811 vực ngoại chi lộ, thuận vực ngoại chi lộ, có thể tiến về Thanh Đồng Điện cửa đằng sau thế giới phong ấn. Nghe nói như thế, ngũ đại thánh thú đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn không cần lại chịu đựng sau cùng 3 đạo thí luyện, trực tiếp liền muốn đi hướng Thanh Đồng Điện cửa đằng sau thế giới phong ấn. Hơn nữa còn muốn sống cầm thập đại quân vương bên trong bất luận một vị nào. Khá lắm, cái này vừa lên đến liền cả độ khó cao nhiệm vụ nha. Tòa trấn tại vực ngoại chi lộ 3 vị cấm viên cường giả sẽ tương trợ các ngươi hoàn thành lần này hành động. Bọn hắn sẽ hộ tống các ngươi tiến vào thế giới phong ấn, nhưng đến thế giới phong ấn đằng sau hành động, bọn hắn có khả năng cung cấp trợ giúp 10 phần có hạn. Càng nhiều, vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân lời nói thâm tiếng nói ra, trong lời nói ẩn hàm lo lắng. Cắt. Dương Đỉnh Tiên một cái bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng cuồng ngạo. Bản đại gia không cần cái gì trợ giúp, kia cái gì vượt ngoại chi lộ 3 cái gia hỏa cũng không cần hỗ trợ cái gì. Liên thanh thành thật thật tại chỗ kia lợi, cho bản đại gia phất cờ họ reo là được rồi. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân đều chẳng muốn phản ứng Dương Đỉnh Tiên. Gia hỏa này quả thực là ngu xuẩn có thể, còn không cần trợ giúp. Nếu thật là không có người tương trợ, mấy người các ngươi đi phong ấn kia thế giới chỉ định là về không được. Đừng quá không hợp thói thường. Đi hướng thế giới phong ấn thời gian chỉ có 300 ngày. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân bàn tay vung lên, một viên ngọc giản bay đến Long Đại trước mặt. Ngọc giản này sẽ nói cho các ngươi biết còn lại số trời. Đến cuối cùng một ngày, vô luận có hay không bắt sống một vị quân vương, các ngươi đều nhất định muốn trở về vực ngoại chi lộ. Một khi bỏ lỡ thời gian, coi như thật không về được. Long Đại nhận lấy ngọc giản, trực tiếp một thanh đưa vào trong miệng nuốt xuống. Tốt, các ngươi đi thôi. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân chỉ cách đó không xa màu xanh môn hộ. Xuyên qua cửa này, liền có thể đến vực ngoại chi lộ. Được rồi, chớ ép bức. Dương Đỉnh Thiên cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, vung ra móng liền hướng phía cái kia màu xanh môn hộ chạy tới. Tựa như một cái vui sướng chạy dê con. Mặt khác tứ đại thánh thú cũng là nhao nhao hướng phía màu xanh môn hộ mà đi. Rất nhanh. Tại Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân nhìn chăm chú phía dưới, ngũ đại thánh thú bởi vì hình thể nguyên nhân cắm ở cái kia màu xanh trong môn hộ ở giữa. Một cái gạt ra một cái, ai cũng làm khó dễ. Lao quy ngươi vỏ bọc này cũng quá lớn, có thể hay không ném đi a? Chớ đẩy. Hoa kháo. Bản đại gia chứng bị các ngươi chân hỏng. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân khuôn mặt co giật nhìn xem một màn này, không khỏi hoài nghi mấy tên này đi thế giới phong ấn, còn có thể hay không toàn cần toàn ảnh trở về. Không chừng sẽ náo ra đại sự gì đi. Cho ăn. Ngươi liền không thể đem môn này biến lớn một chút sao? Trình nhỏ như vậy, chúng ta mấy cái làm sao sống phải đi a? Dương Đỉnh Tiên thanh âm bất mãn lúc này truyền đến. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân, cái này hoàn thành ta không phải. Ai biết mấy người các ngươi sẽ một mạch chen lên đi a? Cái này mẹ nó sẽ không từng cái đi vào sao? Đối với các ngươi thánh thú tới nói, sắp xếp cái đội sự tình thật sự khó khăn như thế sao? Đi ngươi. Diệu Hóa Tự Tại Tiên Quân cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp phất trần quét qua, một cỗ lớn lao lực đẩy mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem kẹt tại trong môn đầu ngũ đại thánh thú toàn bộ liền tiến lên đi. Sau đó cấp tốc tán đi cái kia màu xanh môn hộ, chợt cảm thấy thế giới đều an tĩnh lại. Một đầu đứng sững ở trong tinh không mịt mở rộng rãi đại đạo. Đầu này rộng rãi đại đạo như dòng nước sóng nước lấp loáng, không ngừng lưu động biến hóa, nhưng đứng ở trên đó cũng không có đứng ở trên mặt nước cảm giác, ngược lại là cảm thấy dưới chân mười phần an tâm. Con đường kỳ dị, nơi này cũng là mười phần kỳ dị. Mà đối với vừa mới đến nơi đây ngũ đại thánh thú mà nói, nơi này cũng là tràn đầy thần bí khó lường. Cho dù là luôn luôn lỗ mãng Dương Đỉnh Thiên, nhìn xem biến đổi thất thường bốn phía, cũng là có chút điểm không dám làm ẩu. Hướng phía trước mà đi. Ngay tại bọn chúng không biết nên như thế nào cho phải thời khắc, phía trước đột nhiên lại chuyển đến một thanh âm. Ngũ đại thánh thú ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, sau đó liền cùng một chỗ thuận con đường hướng phía trước mà đi. Cũng không biết đi được bao lâu, chỉ thấy phía trước trên đường tình lình ở giữa đứng đấy ba đạo thân ảnh. Bên trái một người lăng không ngồi xếp bằng, một cánh tay dựng thẳng tay tại trước người, quanh thân Phật quang hiện lên, sau lưng càng là có ngàn vạn Phật ảnh cùng hoa sen. Phía bên phải người chắp tay đứng thẳng, hồng y liễu trường bào, tóc dài rối tung, lộ ra phóng khoáng không bị trói buộc, lại ẩn có đế vương uy nghi. Mà ở giữa người, ngồi ngay ngắn một tấm màu bạc bảo tọa, khuôn mặt mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng hiện lộ ra uy nghiêm cùng ngạo nghễ. Ngũ đại thánh thú nhìn thấy ba người này, không khỏi đều có chút sững sờ. Cái này ba cái lại mẹ nó là người quen biết cũ A Phật Tổ Vương Nhị Cầu. Ngày xưa Cửu Tiên Tiên Tôn Trương Hữu Nhân, cùng về sau Vô Cực Tiên Tôn Hạ Vô Cực. Tiên kia nói ba cái tiếp ứng người, nguyên lai chính là các ngươi. Long đại xá dị mở miệng. A Di Đà Phật. Vương Nhị Cầu ôn hòa cười một tiếng, một đôi Phật mục nhìn về phía Ngũ Đại Thánh Thú. Nhiều năm không thấy, năm vị thí chủ cũng đã xưa đâu bằng nay, có thể có như thế tiến triển quả nhiên là thật đáng mừng. Trương Hữu Nhân cũng là trên mặt mỉm cười. Lúc trước các ngươi đại náo tiên đình, hiện nay lại phải các ngươi đi phong ấn kia thế giới đại náo một trận. Bất quá lần này Khả Viễn so năm đó muốn hung hiểm vô số lần nha. Dương Đỉnh Thiên lại không kiên nhẫn được nữa. Đừng nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đưa chúng ta đi qua. Bản đại gia hai bó câu, đã đói khát khó nhịn. Hạ Vô Cực gật gật đầu, nếu như thế, như vậy tùy chúng ta đến đây đi. Lời còn chưa dứt, Hạ Vô Cực ba người đã dẫn đầu hướng phía vực ngoại chi lộ chỗ càng sâu bay đi. Ngũ đại thánh thú lập tức đuổi theo kịp. Không lâu sau đó, bọn hắn chính là đi tới đầu này vực ngoại chi lộ cuối cùng. Một mặt tinh không cự bích bắt ngang tại con đường phía trước, tựa hồ đã cách trở hết thảy. Tinh không này chi bích phía sau chính là phong ấn vĩnh hằng thần đỉnh thế giới kia. Hạ Vô Cực ngắm nhìn phía trước tinh không chi bích, trầm giọng mở miệng. Ngũ đại thánh thú từng cái mở miệng. Vậy chúng ta muốn thế nào đi qua? Đem tường này đánh vỡ sao? Dương Đỉnh Thiên một mặt mơ hồ hỏi. Nếu là tường này bị đánh phá, cái kia hết thảy coi như không cách nào thu tràng. Hạ Vô Cực lắc đầu. Sau một khắc, chỉ gặp hắn cùng Vương Nhị Cầu, Trương Hữu Nhân trong tay riêng phần mình xuất hiện một tôn mục điêu. Cái này ba tôn mục điêu kiểu dáng cũng là phi thường kinh điển Diệp Thanh Vân cùng khoản. Chỉ bất quá bộ dáng đều có khác biệt. Một cái là đứng chắp tay Diệp Thanh Vân, một cái là ngồi dưới đất Diệp Thanh Vân, một cái khác là tại ngồi cầu Diệp Thanh Vân. Ba tôn mục điêu đều có đặc sắc, mà Hạ Vô Cực ba người riêng phần mình cầm trong tay một tôn mục điêu, đứng ở cái kia tinh không chi bích phụ cận. Sau một khắc, ba tôn mục điêu tại ba người bọn họ thôi động phía dưới chậm rãi dâng lên, tạo thành tam tài trận pháp trận thế. Chỉ gặp thanh quang hiện lên, kết nối ba tôn mục điêu, đồng thời tại ba tôn mục điêu trung tâm chỗ, thanh mang trực tiếp chiếu rọi tại cái kia tinh không chi bích phía trên. Một cái khe như vậy nổi lên. Đây là duy nhất có thể tạm thời tiến vào phong ấn kia thế giới phương pháp, lại chỉ có thể duy trì một lát. Các ngươi nhanh chóng tiến vào. Chương 2812 vạn cổ kình thiên cây, chương 2812 vạn cổ kình thiên cây, ngũ đại thánh thú không do dự, tuy nói bọn chúng căn bản không biết tinh không này chi bích phía sau thế giới phong ấn là bực nào tình hình, nhưng luôn luôn dũng cảm khiêu chiến bọn chúng, căn bản sẽ không có cái gì e ngại. Giờ phút này trực tiếp hóa thành năm đạo lưu quang, cùng một chỗ xông vào cái kia mượn nhờ một điều chi lực mới nổi lên trong khe hở. Ông, chỉ một cái chớp mắt, ngũ đại thánh thú đã xuyên qua tinh không chi bích, tiến nhập thế giới phong ấn. Mà Hạo Vô Cực ba người cũng đồng thời hóa thành lưu quang, mang lên cái kia ba tôn mục điêu cùng nhau đi vào. Ba người bọn hắn sẽ ở phong ấn kia thế giới là ngũ đại thánh thú cung cấp nhất định trợ giúp, đồng thời một khi đến thời gian, sẽ lập tức mang lên ngũ đại thánh thú rời đi phong ấn kia thế giới. Sau một khắc, đầu này vực ngoại chi lộ đã vắng vẻ không người, cái kia nguyên bản tồn tại ở tinh không chi bích bên trên khe hở cũng biến mất không còn tăm tích. Hết thể khôi phục bình tĩnh. Mà đối với tinh không này chi bích sau thế giới phong ấn mà nói, chân chính sóng gió mới vừa vặn nhấc lên. Ngũ đại thánh thú tại một trận trong mờ tối không ngừng xuyên thẳng qua, thân thể không nhận khống chế của mình, phảng phất là tại nước chảy bèo trôi. Cho đến trước mắt đột nhiên sáng lên, ngũ đại thánh thú bị một cỗ nhu hòa lực lượng từ một nơi nào đó đẩy đi ra. Mà khi bọn chúng thấy rõ ràng chính mình vị trí địa phương lúc, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai nha ngươi lại ra, tiểu bị con non ngươi làm cho ta chỗ nào tới? Dương Đỉnh Thiên ngốc đầu ngốc não nhìn quanh bốn phía, ít có như thế mộng bức mở mịt thời điểm. Không chỉ có là Dương Đỉnh Thiên mộng bức, cho dù là cao nhất lạnh gà trống lớn, giờ phút này cũng là mở to hai tròng mắt, đờ đẫn nhìn qua bốn phía. Đây con mẹ nó chính là nơi quái quỷ gì? Phía trên là màu vàng không bờ thiên cung, từng vòng thái dương tung hoành sắp xếp, nồng đậm nhật mang nhưng lại chưa mang đến bất luận cái gì ấm áp, ngược lại là lộ ra lạnh lẽo dị thường. Mà ở phía dưới thì là vô biên vô tận bùn màu đen triệu. Cái này bùn màu đen triệu chính là một mảnh không thể nắm lấy đại địa, vũng bùn quần quần ở giữa sẽ có bọt biển bành trướng sau đó phá tan đến. Khi thì có thể thấy được sẽ có hình thù kỳ quái đồ vật từ cái kia trong vũng bùn leo ra, nhưng lại cấp tốc bị vũng bùn thôn phệ. Thậm chí sẽ xuất hiện người một dạng đồ vật, đầy người nước bùn từ trong vũng bùn đứng dậy, Vạn Mẹo dãy rủa vươn tay muốn thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc cũng vẫn là không cách nào đào thoát mảnh này vũng bùn. Cái này quỷ dị thiên địa, làm cho mới đến ngũ đại thánh thú chấn kinh mở mịt sau khi, càng có mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Bọn chúng không phải là không có phỏng đoán qua cái kia thanh đồng cửa điện sau thế giới phong ấn là cái dạng gì, có thể thực không nghĩ tới sẽ là như thế một phen tình hình. Có chút cùng trong tưởng tượng chênh lệch quá xa. Mà tại càng xa xôi màu vàng thiên khung cùng nước bùn đại địa ở giữa, đứng sừng sững lấy một gốc khổng lồ mà kinh người đại thụ. Cái này nên là ngũ đại thánh thú thấy qua khổng lồ nhất một gốc cây, so năm đó ở đại hoang tiên vực nhìn thấy tham gia thụ lão bản gốc thể còn kinh khủng hơn kinh người. Trên cùng tán cây cùng toàn bộ màu vàng thiên khung tương liên, kim quang chiếu rọi phía dưới, trên tán cây mỗi một phiến lá cây đều phảng phất thành màu vàng. Màu vàng dưới tán cây phương lá cây thì vẫn như cũng là màu xanh lá. Cái này cũng khiến cho đại thụ tất cả lá cây hiện ra bên trên kim bên dưới lục dáng vẻ, mười phần kỳ dị. Đồng thời, tại một đoàn này màu xanh lá trong lá cây, có 10 quả đủ mọi màu sắc trái cây, trong đó 5 mai trái cây đã ảm đạm màu vàng, mặt khác 5 mai ngược lại là tiên diễm sáng tỏ. Tựa hồ là tượng trưng cho cái gì? Xuống chút nữa, thân cây chỗ bao quanh một mảnh ngân mang, trong đó lại ẩn chứa từng mai giống như là tinh thạch thứ bình thường. Rễ cây chỗ, cùng nước bùn đại địa tương liên, mơ hồ có thể thấy được tại nước bùn kia dưới đáy rễ cây trải rộng, lại rễ cây bày biện ra quỷ dị màu đỏ như máu. Đó là cái quái gì? Dương Đính Tiên theo bản năng liền muốn hướng cái kia khủng bố đại thụ bay đi, lại bị đột nhiên xuất hiện Hạo Vô Cực ba người cản lại. Không thể tùy tiện tới gần. Trương Hữu Nhân nghiêm túc nói ra, một đôi ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa cái kia khủng bố đại thụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Đại lập tức hỏi. Đại thụ kia chính là thần chủ sáng tạo Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Trương Hữu Nhân trầm giọng nói ra, vùng thiên địa này chính là thanh đồng cửa điện đằng sau thế giới phong ấn, nhưng cũng không phải là do trụ cổ thời đại cái kia bốn vị trí cường giả sáng tạo ra được. Cái kia bốn vị trí cường giả chỉ là tạo thành hư vô chi giới cùng mảnh thế giới này phong ấn thôi, lực lượng của bọn hắn còn không đủ để sáng tạo ra mảnh thế giới này. Nghe nói như thế, trừ Dương Đính Tiên còn mê mẩn chừng chừng bên ngoài, mặt khác tứ đại thánh thú đều là thần sắc biến đổi. Vậy cái này phiến thế giới đến tột cùng là tồn tại gì? Dùa Biển Tiên Nhân hỏi vội. Không rõ ràng. Trương Hữu Nhân lắc đầu, thần sắc cũng là có chút phức tạp. Nơi này có lẽ là bị hư vô chi giới quên lãng trục xuất chi địa, cũng có thể là bởi vì thập trọng chí cao đại đạo lực lượng mà đản sinh ra. Có lẽ chỉ có tìm tới Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng mới có thể nhìn thấy mảnh thế giới này chân tướng. Mà dưới mắt, nơi này chỉ là Vĩnh Hằng Thần Đỉnh nơi phong ấn. Long Đại nghe vậy, ánh mắt ngắm nhìn xa xa khủng bố đại thụ. Vậy bọn ta mục tiêu có phải hay không cũng tại đại thụ kia bên trong? Không sai. Hạ Vô Cực tiếp nhận Trương Hữu Nhân tiếp tục nói, đây là vạn cổ kình thiên cây, thần chủ chân thân liền bị phong ấn tại cái kia kim đỉnh tán cây chỗ. Ở phía dưới là xanh chen trúc chỗ, cái kia 10 viên trái cây chính là thập đại quân vương chỗ. Nghe thấy lời ấy, ngũ đại thánh thú cùng nhau nhìn về hướng cái kia treo ở trong tán cây ương 10 viên trái cây. Thập đại quân vương, ngày xưa vẫn lạc ba cái, mà Âm Dương quân vương cùng Phá Diệt quân vương cũng tại trước đây không lâu lần lượt vẫn diệt. Còn lại ngũ đại quân vương chính là các ngươi mục tiêu của chuyến này. Hạ Vô Cực thần sắc nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Nếu là ở địa phương khác, bắt sống một vị quân vương đối với các ngươi mà nói đã không tính là chuyện quá khó khăn, nhưng ở nơi này thì phi thường hung hiểm. Còn lại mấy cái này quân vương bên trong, trừ Vĩnh Hằng quân vương bên ngoài, mà khác bốn cái mới là các ngươi chân chính có thể lựa chọn mục tiêu. Chúng ta ba người cũng sẽ tương trợ các ngươi, nhưng thời gian có hạn, 300 ngày bên trong như làm không được liền muốn lập tức rời đi nơi này. Dương Đính Tiên nghe nói như thế, lập tức liền dâng lên nghi hoặc. Rõ ràng có 5 cái, vì sao chỉ có thể đối với nó bên trong 4 cái ra tay? Kia cái gì Vĩnh Hằng quân vương thế nào liền không thể động? Đã thấy Hạ Vô Cực, Vương Nhị Cẩu cùng Trương Hữu Nhân cùng nhau nhìn về phía Dương Đính Tiên. Thập đại quân vương mỗi người mỗi vẻ, nhưng luận thực lực, Vĩnh Hằng quân vương là không thể nghi ngờ người mạnh nhất. Hạ Vô Cực ngữ khí lăng lệ đạo, hắn cũng là Vĩnh Hằng thần đình bên trong, gần với thần nhất chủ tổ đại, tức thì bị thần chủ giao phó nhiều nhất lực lượng, mà lại hắn chính là bất tử bất diệt Vĩnh Hằng thân thể, các ngươi năm cái căn bản không làm gì được hắn mảy may. Lời vừa nói ra, Dương Đính Tiên lúc đó liền không vui. Lời gì? Cái này kêu cái gì nói? Bốn người bọn họ thằng chót thì cũng thôi đi, bản đại gia hiện tại mạnh đáng sợ, chọn quả hồng mềm bóp có ý gì à? Muốn làm liền làm lợi hại nhất. Chương 2813 thải lục thánh cung, chương 2813 thải lục thánh cung, ngươi đừng ngông nghĩa. Đối với Dương Đính Thiên lời nói hùng hồn, mặc kệ là Long Đại bọn chúng bốn cái hay là Hạ Vô Cực ba người, đều là theo bản năng liếc mắt. Người ta không để cho ngươi làm, ngươi liền hết lần này tới lần khác muốn đi làm. Đây không phải tinh khiết tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lớn bao nhiêu năng lực liền làm việc bao lớn mà, các ngươi bây giờ không có khả năng đối phó được Vĩnh Hằng quân vương. Trương Hữu Nhân có chút bất đắc dĩ khuyên, mà lại nơi này cũng không phải hư vô chi giới, cái kia vạn cổ kình thiên cây bên trong đều là Vĩnh Hằng thần đỉnh cường giả. Một khi các ngươi không có khả năng tranh thủ thời gian lưu loát bắt một vị quân vương, đến lúc đó còn muốn chạy cũng khó khăn. Dương Đính Tiên hừ lạnh một tiếng. Đó là các ngươi những này hạng người tầm thường ý nghĩ, giống bản đại gia dạng này cái thế cường giả, há có thể theo lẽ thường đến mà nói. Nó lúc nói chuyện, ánh mắt đã là nhìn về hướng xa xa vạn cổ kình thiên cây, tựa hồ đã là kích động, chờ không nổi muốn xuống tới. Hay là tứ đại thánh thú hiểu khá rõ Dương Đính Tiên, Long Đại cùng Bá Thiên Hổ một bên một cái, vướt rồng, vướt hổ trực tiếp đặt tại Dương Đính Tiên trên thân. Sợ ra hỏa này thật sự ngao một chút xuống tới. Khu khu, thập đại quân vương vẫn lạc 5 vị, hiện tại vẫn tồn tại tại cái kia vạn cổ kình thiên trên cây, trừ Vĩnh Hằng quân vương bên ngoài, còn có 4 vị. Theo thứ tự là Hỗn Độn quân vương, Tín Ngưỡng quân vương, Sáng Sinh quân vương cùng Luân Hồi quân vương. Hạ Vô Cực tiếp tục mở miệng. cái này bốn cái quân vương bên trong, muốn nói vị nào dễ dàng nhất bị bắt sống, cái tiên nên chính là sáng sinh quân vương. Nàng tại thập đại quân vương bên trong không lấy chiến lược tăng trưởng, nhưng nó dưới trướng có rất nhiều sáng sinh khối lỗi, đều là bị nó lấy sáng sinh đại đạo chi lực sáng tạo ra được. Chỉ cần có thể cấp tốc đánh tan những này sáng sinh khối lỗi, tìm tới sáng sinh quân vương bản thể, các ngươi liền có thể đem nó bắt sống. Hạ Vô Cực chỉ nơi xa vạn cổ kình thiên trên cây phương, vẫn như cũ sáng tỏ năm mai trong trái cây trong đó một viên. Trái cây kia ẩn ẩn tản mát ra tượng trưng cho sinh cơ giạt rào màu xanh lá ánh sáng. Đó chính là sáng sinh quân vương vị trí. Long đại mấy cái cũng hướng phía viên kia màu xanh diệp quả nhi nhìn lại. Nếu ta các loại đối với sáng sinh quân vương xuất thủ, vĩnh hằng thần đỉnh những cường giả khác sẽ không phát giác sao? Dùa biển tiên nhân hết sức cẩn thận mà hỏi. Vạn cổ kình thiên cây bị các loại trí cao đại đạo lực lượng bao phủ, chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi tiến vào sáng sinh quân vương vị trí, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị những cường giả khác phát giác. Nhưng nếu như động tĩnh quá lớn hay là kinh động những cường giả khác, Hạ Vô Cực cười nhạt một tiếng, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta cùng các ngươi đồng hành chính là muốn hiệp trợ các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể thuận lợi nhìn thấy sáng sinh quân vương, liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở đối phó trên người nàng. Còn lại, giao cho ta đám ba người liền có thể. Một bên Vương Nhị Cầu, Trương Hữu Nhân cũng là cùng nhau gật đầu. Ba người bọn hắn gánh vác hiệp trợ ngũ đại thánh thú sứ mệnh, tự nhiên là không có bất kỳ lời biếng. Các ngươi hiện tại liền chuẩn bị một cái đi, các loại điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, liền bắt đầu hành động. Tốt. Lúc này Bá Thiên Hổ lực chú ý lại tại phía dưới vũng bùn phía trên đại địa. Phía dưới này trong vũng bùn, vì sao một mực giống như là có cái gì sinh linh muốn tránh thoát đi ra dáng vẻ? Nó nhịn không được hỏi. Vương Nhị Cầu thở dài một tiếng. A Di Đà Phật, vũng bùn trong lòng đất chính là ngày xưa tính cả vĩnh hằng thần đỉnh cùng một chỗ bị phong ấn tiến đến trụ cổ sinh linh. Trước đó phong ấn tạm thời giải khai, có một ít trụ cổ sinh linh tính cả hoàn vũ thế giới cùng một chỗ chạy đi. Nhưng còn có càng nhiều hoàn vũ thế giới cùng trụ cổ sinh linh đều còn tại cái kia vũng bùn phía dưới mặt đất trầm luân. Bá Thiên Hổ gật gật đầu, thì ra là như vậy. Sau một lát, ngũ đại thánh thú đều đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt điều chỉnh. Đến bọn chúng tầng thứ này, chỉ cần không phải nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng, trên cơ bản đều là tinh lực vô hạn, trên người có cái gì thương thế đều sẽ khoảnh khắc khỏi hẳn. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể đối với sáng sinh quân vương xuất thủ, cho dù trong lúc nhất thời khó mà đắc thủ, cũng đừng chuyển di mục tiêu. Nếu là tình huống có biến, thì lập tức lui ra ngoài cùng bọn ta tụ hợp. Trương Hữu Nhân liên tục dặn dò, đồng thời con mắt còn không ngừng nhìn về phía Dương Đỉnh Tiên. Hiển nhiên là cảm thấy gia hỏa này nhất là không đáng tin cậy. Dù sao năm đó ở Tiên Đỉnh thời điểm, cái này Dương Đỉnh Tiên cũng là một cái làm ở mỹ chủ, hoặc là không làm việc mà, một đám liền chỉ định cho ngươi toàn bộ việc lớn mà. Trương Hữu Nhân là thật lo lắng, sợ Dương Đỉnh Tiên đầu nóng lên, trực tiếp liền lẻ loi một mình chạy tán cây kia kim đỉnh bên trong thần chủ liền đi. Vậy coi như xong con bê. Ngươi lão nhìn bản đại gia làm gì? Dương Đỉnh Tiên không nhịn được nhìn về phía Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân khỏe miệng có chút run rẩy, ánh mắt chuyển hướng Long Đại bọn chúng mấy cái. Thiết Mạc tự tiện hành động. Lời này chính là đang nhắc nhở Long Đại bọn chúng, nhất định phải xem trọng Dương Đỉnh Tiên cái này không an phận đồ chơi. Sau đó, tại Trương Hữu Nhân ba người hộ tống phía dưới, ngũ đại thánh thú đã cấp tốc tới gần cái kia vạn cổ kình thiên cây. Nhanh chóng tiến vào. Hạ Vô Cực lệ quát một tiếng, đẩy ra một trường tương trợ ngũ đại thánh thú trực tiếp chui vào cái kia màu xanh diệp quả nhi bên trong. Chỉ gặp màu xanh diệp quả nhi khẽ run lên, ngũ đại thánh thú thân ảnh đã tiến vào bên trong. Mà cơ hồ là đồng thời, vạn cổ kình thiên dưới cây phương rễ cây chỗ, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm nổi lên, trực tiếp nhào về phía Hạ Vô Cực ba người bọn hắn. Những này huyết hồng thân ảnh mười phần gầy cao, lại không có khuôn mặt vũ quan, nhưng phát ra khí tức lại là mười phần mãnh liệt kinh người. Tựa hồ là do vô số tinh huyết, hồn phách dung luyện đằng sau đản sinh kỳ dị sinh linh. Hạ Vô Cực ba người cũng không có chút nào bối rối, bọn hắn tựa hồ sớm đã được chứng kiến những này toàn thân huyết hồng quái vật, thân hình trong nháy mắt hướng về nơi xa mà đi. Những cái kia màu đỏ như máu thân ảnh không chút do dự, trực tiếp đuổi theo Hạ Vô Cực ba người mà đi, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đem Hạ Vô Cực ba người cho bao quanh vây khốn, đồng thời trực tiếp xuất thủ công kích Hạ Vô Cực ba người. Chỉ gặp những này huyết hồng quái nhân tốc độ cực nhanh, lại mỗi một lần xuất thủ thế công đều ẩn chứa cực kỳ nặng nề lực lượng. Tuy tiện một quyền, đều có thể đạt tới vỡ nát sơn hà trình độ. Bất quá đối với Hạ Vô Cực ba người mà nói, những này huyết hồng quái nhân tự nhiên là không có cái gì uy hiếp. Trong khoảnh khắc liền bị ba người bọn hắn đánh tan một mảng lớn. Đã thấy những này huyết hồng quái nhân thân thể phá toái đằng sau, lại biến thành như là máu tươi một dạng tồn tại, chạy về vạn cổ kình thiên cây rễ cây phía dưới. Sau đó tiếp tục có càng nhiều huyết hồng quái nhân xuất hiện, phản phát sinh sôi không ngừng vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, ngũ đại thánh thú đã đi tới sáng sinh quân vương vị trí thải lục thánh cung. Thập đại quân vương tại vạn cổ kình thiên trong cây đều có một tòa thánh cung, chính là lấy đại đạo bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, cùng thập đại quân vương tự thân chi lực hoàn toàn tương liên. Mà thải lục thánh cung chính là sáng sinh quân vương vị trí. Khi ngũ đại thánh thú xuất hiện tại thải lục thánh cung thời khắc, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một chỗ sắc màu rực rỡ, màu xanh biết giạt rào rộng lớn vườn hoa. Cái này rộng lớn trong vườn hoa, vị trí có thể thấy được chim thú trùng cá, hoàn toàn không có nửa điểm điều hữu cô tịch, có chỉ là sinh cơ bừng bừng, cùng ngoại giới tình hình quả thực là một trời một vực. Ngũ đại thánh thú tự nhiên không có thời gian dỗi thưởng thức chỗ này cảnh đẹp, bọn chúng cùng nhau hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp một gốc xanh non tươi tốt dưới đại thụ, một bộ hoa đằng bản đu dây ngay tại lung lay. Mà tại cái kia lay động hoa đằng bản đu dây phía trên, ngồi một cái tươi đẹp ánh nắng thiếu nữ áo xanh, chính cười tủm tỉm nhìn qua ngũ đại thánh thú. Hoa kháo. Dương Đỉnh Tiên trực tiếp kinh hô lên. Tiểu nha đầu này làm sao dáng dấp cùng họ Diệp kia một lông một dạng. Chương 2814 sáng sinh quân vương, chương 2814 sáng sinh quân vương, đây là ngũ đại thánh thú lần thứ nhất chân chính nhìn thấy thập đại quân vương bên trong tồn tại. Trước lúc này, vô luận là phá diệt quân vương hay là âm dương quân vương, ngũ đại thánh thú đều không có chân chính đụng tới qua. Bởi vậy mặc dù một mực từng nghe nói thập đại quân vương thanh danh, nhưng vẫn là không biết cái này thập đại quân vương đến cùng là cái bộ dáng gì. Hiện nay, bọn chúng cuối cùng là nhìn thấy một vị sáng sinh quân vương. Chỉ là bọn chúng không nghĩ tới, uy danh hiển hách thập đại quân vương một trong, lại là một cái nhìn tươi đẹp ánh nắng, người vật vô hại thanh xuân thiếu nữ. Càng làm nó hơn bọn họ không nghĩ tới, cái này tươi đẹp thiếu nữ vậy mà đỉnh lấy một tấm Diệp Thanh Vân mặt. Cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Một cái đỉnh lấy Diệp Thanh Vân khuôn mặt thiếu nữ, còn hồn nhiên ngây thơ ngồi tại hoa đằng bàn đu dây phía trên chơi bùa. Hình ảnh này thật sự là quá mỹ hảo, ngũ đại thánh thú trong lúc nhất thời nhìn đều có chút đầu tròn váng. Có một loại trên sinh lý khó chịu, nhìn không được muốn nổi da gà. A a a a, ta tại cái này màu lục thánh cung bên trong quả thực nhàm chán, các ngươi đã tới cũng theo giúp ta cùng nhau chơi bùa đi. Sáng sinh quân vương phát ra tiếng cười như chuông bạc, chủ động hướng phía ngũ đại thánh thú vẫy vẫy tay. Ngũ đại thánh thú hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy trước mắt một màn này quả thực quỷ dị. Hừ, mặc kệ, bản đại gia trước sông là kính. Dương Đính Thiên vẫn như cũng là lôi lệ phong hành, muốn võ đạp một cái ở giữa, toàn bộ thân thể trong chốc lát liền đã vọt tới sáng sinh quân vương trước mặt. Một đầu liền muốn đâm vào sáng sinh quân vương thân thể nhỏ bé bên trên. Nhưng sau một khắc, soạn, sáng sinh quân vương thân thể hóa thành vô số cánh hoa phiêu tán ra. Dương Đính Thiên một đầu này truy đụng cái không, mà lại lập tức liền đâm vào trên đại thụ kia mặt. Oanh một tiếng, đại thụ bị Dương Đính Thiên đụng náo loạn, chỉ gặp vô số cánh hoa lại lần nữa tụ hợp, sáng sinh quân vương thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa trong bụi hoa. Như thế gấp gáp sao? Bất quá ngươi cách chơi có chút quá thô bạo, hay là ôn nhu một chút tương đối tốt ta? Sáng sinh quân vương cười nói tự nhiên, kết mái kiều nộn hai chân tại từng đóa hoa tươi phía trên nhàn nhã dạo bước. Đóa hoa theo hai chân của nàng mà có chút lay động. Đã thấy nàng dẫm qua những đóa hoa kia đều là hiện ra nhàn nhạt màu xanh lá ánh sáng, lập tức cấp tốc biến thành từng cái toàn thân dây leo, khôi ngô hùng vĩ tự nhiên. Đây chính là vương nhị cầu bọn hắn nói tới sáng sinh khôi lỗi. Long đại trầm thanh nói ra. Hống 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 hống. Sáng sinh khôi lỗi không ngừng xuất hiện, rất nhanh liền đã đứng thành một loạt, đem sáng sinh quân vương chen trúc ở trong đó. Liên như là thủ hộ nàng trung thành vệ sĩ. Đây đều là ta thương yêu nhân ngẫu, các ngươi cũng tới cùng bọn chúng cùng nhau chơi đùa chơi đi. Theo sáng sinh quân vương nhẹ nhàng phất tay, một loạt 18 cỗ sáng sinh khôi lỗi cùng nhau xung ra, nhất trí trong hành động, thân hình càng là nhanh kinh người. Vũ đại thánh thú cũng là cùng nhau xuất thủ. Bất quá mục tiêu của bọn nó hết sức rõ ràng, không cùng những này sáng sinh khôi lỗi làm nhiều dây dưa, muốn thẳng đến sáng sinh quân vương. Bọn chúng từ lâu bố trí xong kế hoạch tác chiến, giờ phút này chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc liền có thể. Dương Đính Thiên, biết rồi. Long đại, rùa biển tiên nhân cùng gà trống lớn ba cái ngăn cản sáng sinh khôi lỗi, đồng thời là Bá Thiên Hổ cùng Dương Đính Thiên mở ra phóng tới sáng sinh quân vương cơ hội. Sở dĩ phải lớn hô Dương Đính Thiên, cũng là bởi vì Dương Đính Thiên cái này không an phận gia hỏa rất có thể sẽ làm ẩu, dẫn đến kế hoạch lộn xộn. Nhất định phải nhắc nhở nó mới được. Giống. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngầm, Long đại lôi cuốn lấy cường hành chi lực chấn áp trước mặt tám cái sáng sinh khôi lỗi. Mà gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chấn áp còn lại 10 cái sáng sinh khôi lỗi. Cơ hồ là đồng thời, Bá Thiên Hổ cùng Dương Đính Thiên đã là một trước một sau xuất hiện ở sáng sinh quân vương trước mặt. Phong. Bá Thiên Hổ trong miệng đột nhiên gào thét, chí cao đại đạo lực lượng cùng huyết mạch chi lực đồng thời ngưng tụ thành một đạo phong ấn, đem sáng sinh quân vương phong ấn, để nó không cách nào phân tán thân thể chạy trốn. Mà Dương Đính Thiên thì là một đầu đụng tới, lần này quả nhiên không có bùa hụt, một đầu đem cái kia sáng sinh quân vương đâm đến trực tiếp bay ngược. Đã thấy sáng sinh quân vương bắt lại Dương Đính Thiên trên đầu sừng kỳ lân. Giang giác. Vậy mà trực tiếp là đem Dương Đính Thiên trên đầu một cây sừng kỳ lân cho sinh sinh bẻ gãy xuống tới. Ai hú ta nhỏ mẹ lặc. Tay ngươi thế nào đen như vậy? Dương Đính Thiên đau nhè răng trợn mắt, cũng là lần đầu gặp được bẻ chính mình sừng địch nhân. Mà sáng sinh quân vương bẻ gãy sừng kỳ lân đồng thời, thân hậu Bá Thiên Hổ cũng là một chảo đánh tới, hung hăng đập vào sáng sinh quân vương trên lưng. Đã thấy nhỏ nhắn sinh sắn sáng sinh quân vương chịu một chảo này đằng sau, thân thể lập tức bị xé nứt ra. Nhưng cùng lúc, sáng sinh quân vương đứt gãy một bàn tay bắt lấy Bá Thiên Hổ một cây móng vuốt. Giang giác. Vậy mà lại là sinh sinh xé đứt Bá Thiên Hổ một cây móng vuốt. Cái gì? Bá Thiên Hổ trong lòng giật mình, mặc dù bực này thương thế nó trong khoảnh khắc liền sẽ khỏi hẳn, nhưng nó cũng cảm nhận được sáng sinh quân vương lực lượng kinh người. Mặc dù thân thể cũng không mạnh, nhưng lại có tay không xé rách thánh thú nhục thân khủng bố chi lực. Mà lại nàng làm như vậy, tựa hồ có mục đích gì? Hi hi, ta bạn chơi lại nhiều hai cái. Sáng sinh quân vương bị xé nứt thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, lại tại hai tay của nàng phía trên, đã nắm một cây sừng kỳ lân cùng một cây bạch hổ trảo. Nương theo lấy trận trận lục mang hiện lên, sừng kỳ lân cùng bạch hổ trảo vậy mà bắt đầu không ngừng diễn sinh. Mấy cái nháy mắt, một đầu kỳ lân, một đầu bạch hổ. Vậy mà liền như thế bị thương sinh quân vương sáng tạo ra đi ra. Giống. Kỳ lân cùng bạch hổ cùng nhau phát ra uy mạnh tiếng giống, cái này hai đại thánh thú dáng vẻ cũng cùng Dương Đính Thiên, Bá Thiên Hổ giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là sáng sinh quân vương sáng tạo ra được cái này hai đại thánh thú, đôi mắt là hiện ra màu xanh biếc. Thứ quỷ gì? Dương Đính Thiên một mặt si ngốc nhìn xem đối diện đầu kia cùng mình giống nhau như lúc kỳ lân. Thân là thánh thú, Dương Đính Thiên có thể cảm nhận được đối diện đầu kia kỳ lân là cùng chính mình một dạng tồn tại, có hoàn toàn giống nhau kỳ lân huyết mạch cùng lực lượng. Mà Bá Thiên Hổ nhìn xem đối diện đầu kia mắt xanh lục xâm nhiên thánh thú bạch hổ, tâm thần không khỏi có chút trở nên nặng nề. Đây cũng là sáng sinh đại đạo chi lực cách dùng sao? Nó quả thực không nghĩ tới, cái này sáng sinh quân vương có thể đem bực này chí cao đại đạo vận dụng đến trình độ như vậy. Theo bọn chúng trên thân cướp đoạt một bộ phận, liền có thể chống rông sáng tạo ra mới thánh thú, lại có được giống nhau như lúc lực lượng. Năng lực bực này, có thể viễn siêu ngũ đại thánh thú trước đó đón trước. Đi thôi, hảo hảo chơi một trận. Sáng sinh quân vương hướng phía trước một chỉ, Kỳ Lân, Bạch Hổ cùng nhau xông về Dương Đỉnh Tiên cùng Bá Thiên Hổ. Thánh thú chiến thánh thú. Mà cách đó không xa Long Đại bọn chúng cũng đã đánh tan những cái tia sáng sinh khối lỗi, giờ phút này chạy đến tương trợ. Đã thấy sáng sinh quân vương hai tay vừa nhấc, vô số cỏ xanh sinh trưởng tốt, đem Long Đại, rùa biển tiên nhân, gà trống lớn bao phủ trong đó. Cũng may chu tức thần hỏa trong nháy mắt tuôn ra, hỏa diễm quét sạch bát phương, trong nháy mắt đốt sạch tất cả sinh trưởng tốt cỏ xanh. Nhưng cũng liền tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, một cây chu tức chi vũ, một đạo vảy rồng cùng một mảnh nhỏ mai rùa xuất hiện ở sáng sinh quân vương trước người. Đây là đang cỏ xanh sinh trưởng tốt bao phủ bọn chúng ba cái thời điểm, sáng sinh quân vương thừa dịp này theo bọn chúng trên thân mang tới. Cái gọi là sáng sinh, chính là sáng tạo sinh mệnh. Vô luận cổ kim tương lai, hết thể sinh mệnh đều có thể lấy sáng sinh đại đạo lực lượng sáng tạo ra đến. Tính mạng của các ngươi chi lực đủ cường đại, sáng tạo ra được sinh linh cũng là coi như không tệ. Trong lúc nói chuyện, sáng sinh quân vương ngón tay tại vảy rồng kia, mai rùa cùng trên lông vũ nhẹ nhàng điểm một cái. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, chân long, chu tước, huyền vũ tam đại thánh thú đã được sáng tạo ra. Chương 2815 dung hợp trách chương 2815 dung hợp trách sáng sinh quân vương năng lực, tại thời khắc này rốt cục đạt được hiện ra. Trong lúc phất tay, nàng liền đã sáng tạo ra mới ngũ đại thánh thú. Mặc kệ là chân long bạch hổ, hoặc là chu tước huyền võ, cho dù là kỳ lân, đều là sống sờ sờ đứng ở sáng sinh quân vương trước người. Vô luận là thể phách hay là lực lượng, đều cùng long đại bọn chúng không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá cái này tân sinh ngũ đại thánh thú, đôi mắt đều là màu xanh biếc, trên thân tản ra cùng sáng sinh quân vương khí tức tương liên. Chỉ gặp sáng sinh quân vương cưỡi tại cái kia bạch hổ trên thân, đưa tay vướt ve bạch hổ đầu to, mà bạch hổ thì là dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, như là mèo nhà bình thường tùy ý sáng sinh quân vương vỗ về chơi đùa. Phải giống như bọn chúng một dạng ôn nhu mới tốt, mấy người các ngươi đều quá thô lỗ. Sáng sinh quân vương cười hì hì nói, đừng mẹ hắn lại nhại, bản đại gia cũng sẽ không bị ngươi loại thủ đoạn này hù dọa. Dương Đỉnh Thiên chửi ầm lên, ngao một tiếng liền xông tới. Mà sáng sinh quân vương thì là bàn tay vung lên, nàng sáng tạo ra thánh thú Kỳ Lân lập tức cũng nên đón tiếp lấy. Hai đầu giống nhau như lúc Kỳ Lân lập tức ở giữa không trung đại chiến, lẫn nhau tấn công mạnh, khí thế bức người, trong lúc nhất thời đánh đến kịch liệt không gì sánh được. Đi thôi, hảo hảo chơi đùa. Sáng sinh quân vương thân hình phiêu diêu, từ thánh thú bạch hổ trên thân rơi xuống, mà chân long, bạch hổ, chu tước cùng huyền võ cùng nhau xông về long đại bọn chúng một cái. Trận này thánh thú cùng thánh thú ở giữa giao chiến đã không thể tránh được, long đại bọn chúng mấy cái đều gặp đời này đặc thù nhất đối thủ. Trước lúc này, bọn chúng thật đúng là không có tại sao cùng đồng tộc ở giữa đọ sức qua. Trừ Dương Đỉnh Thiên, nó tại Đại Hoang Tiên Bực thời điểm cùng mẹ Kỳ Lân Táo Tuyết đánh qua một trận, bất quá lúc kia giữa hai bên có thực lực sai biệt, lại cùng là Kỳ Lân nhưng cũng không phải là giống nhau như lúc. Mà bây giờ, Dương Đỉnh Thiên đối thủ là một cái cùng mình hoàn toàn tương tự Kỳ Lân. Thậm chí ngay cả Dương Đỉnh Thiên sở hội chiêu thức, như Kỳ Lân đánh chó quyền, chí cao đại đạo chi lực chờ chút, đối phương cũng có thể thi triển đi ra. Cái này phi thường biến thái, đem Dương Đỉnh Thiên đánh cho đều có chút khó chịu đi lên. Mãi mãi bộ này đánh cho đúng là mẹ nó biệt của ta. Dương Đỉnh Tiên cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy, mà mặt khác tứ đại thánh thú cảm thụ cũng là không sai biệt lắm. Ngũ đại thánh thú riêng phần mình đều không thể chiến thắng cùng mình giống nhau như lúc đối thủ, tình hình chiến đấu lâm vào trong giằng co. Vô luận một bên nào đều không nhìn thấy phá cục cơ hội. Mà Lục Y thiếu nữ kia sáng sinh quân vương thì là ở phía xa có chút hăng hái quan chiến, trong mắt tràn đầy hưng phấn thần thái. Phản phất trận này thánh thú ở giữa đại chiến cùng mình không hề quan hệ. Đánh mãi không xong, long đại bọn chúng cũng không nhịn được nghĩ đến Hạ Vô Cực ba người đối bọn chúng căn dặn, không thể lâm vào đánh lâu. Sự tình không ổn liền muốn kịp thời rút đi, nếu không liền sẽ khó mà thoát thân. Nghĩ đến đây, Long Đại quyết định thật nhanh, liền muốn mang theo tứ đại thánh thú cấp tốc thoát đi cái này mạo lục thánh cung. Lại tại lúc này, rùa biển tiên nhân làm ra một cái ngoại ý muốn cử động. Nó trực tiếp rút vào trong mai rùa, ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối diện huyền võ thánh thú thế công, sau đó mai rùa bay thẳng hướng về phía gần nhất thánh thú bạch hổ. Hai ta đổi lấy đánh. Rùa biển tiên nhân một bên thò đầu ra, vừa hướng có chút choáng váng Bá Thiên Hổ nói ra. Bá Thiên Hổ lập tức liền hiểu ý tứ của nó, cũng lập tức xông về đuổi theo mà đến thánh thú huyền võ. Kể từ đó, Bá Thiên Hổ cùng Rùa Biển Tiên Nhân trực tiếp liền trao đổi đối thủ. Đây cũng là có hiệu quả. Vô luận là Bá Thiên Hổ hay là Rùa Biển Tiên Nhân, đều lập tức chiếm cứ thượng phòng, mà xem như bọn chúng đối thủ Bạch Hổ cùng Huyền Võ, đều không hiểu trở nên có chút vụng về đứng lên. Thấy vậy một màn, Long Đại cùng Gà Trống Lớn cũng là phản ứng cấp tốc, lập tức trao đổi riêng phần mình đối thủ. Tình huống cũng là như thế. Gà Trống Lớn chế trụ đối thủ chân long, mà Long Đại cũng tại cùng Thánh Thú Chu Tức giao chiến bên trong lấy được thượng phong. Chỉ có Dương Đỉnh Thiên còn tại cùng Thánh Thú Kỳ Lân đại chiến. Hai Kỳ Lân đều thi triển ra chiêu số giống vậy, móng lẫn nhau hướng phía trên mặt của đối phương chào hỏi, có thể nói là vó vó đến thịt, trang diện tương đương bạo lực. Rất nhanh, Long Đại bọn chúng bốn cái liền đã biết được cái này vài đầu thánh thú nhược điểm chỗ. Cái này vài đầu do sáng sinh quân vương sáng tạo ra thánh thú, cố nhiên có cùng chúng nó giống nhau lực lượng cùng thể phách, nhưng cũng không có trí nhớ của bọn nó cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đối phó lực lượng cùng bọn chúng một dạng thánh thú, có thể đánh đến khó phân thắng bại, một khi đổi đối thủ liền lập tức không biết nên ứng đối như thế nào. Sáng sinh đại đạo, cố nhiên có thể sáng tạo ra sinh mệnh mới, thậm chí trực tiếp sáng tạo ra một cái giống nhau như lúc sinh linh. Nhưng tâm thần ký ức lại cũng không tại sáng sinh đại đạo chi lực có thể cải biến phạm chủ bên trong. Nói cách khác, cái này năm đầu được sáng tạo ra thánh thú mặc dù lợi hại, có khả năng phát huy ra chiến lực lại hết sức có hạn. Cùng với chính mình một dạng thánh thú giao phong lúc, có thể xem mèo vẽ hổ, đối phương dùng cái gì chính mình liền dùng cái gì. Hoàn toàn chiếu vào đến là được rồi. Đây cũng là vì gì trước đó Long Đại bọn chúng sẽ lâm vào khổ chiến nguyên nhân lớn nhất. Chỉ cần đối thủ một đuổi, mấy tân sinh này thánh thú liền không có thể tham chiếu đối tượng, một thân lực lượng cũng không biết nên như thế nào tốt hơn phát huy vận dụng. Lập tức chiến lực sẽ hạ xuống một mảng lớn. Quả nhiên, đổi đối thủ đằng sau Long Đại bọn chúng, đều cấp tốc đem đối thủ của mình cho đánh bại. Chỉ có xui xẻo Dương Đính Thiên, còn tại cùng mình đối thủ Kỳ Lân điên cuồng đánh lộn, đánh cho gọi là một cái kích tình bắn ra bốn phía. Cũng may mà khác tứ đại thánh thú chạy đến tương trợ, cũng cấp tốc đánh bại thánh thú Kỳ Lân. Mẹ nó, bản đại gia tại một đối một tranh nam nhân đại chiến, các ngươi tới làm gì? Mệt mỏi gần chết Dương Đính Thiên vẫn còn rất bất mãn bọn chúng giúp mình. Đừng nói nhảm, đi bắt Sáng Sinh Quân Vương. Long Đại thúc giục một tiếng, ngũ đại thánh thú lại lần nữa hướng về Sáng Sinh Quân Vương đánh tới. Mà Sáng Sinh Quân Vương trên khuôn mặt cũng không có trước đó nhẹ nhõm vui vẻ, trên gương mặt nổi lên một tia vẻ giận dữ. Các ngươi quá đáng ghét. Một tiếng két đều, Sáng Sinh Quân Vương dưới chân đại địa ầm vang chấn động. Ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Oanh! Lực lượng kinh khủng quét sạch bát phương, trực tiếp đem đánh tới ngũ đại thánh thú cùng nhau đẩy lui ra ngoài. Mà khi ngũ đại thánh thú ổn định thân hình thời khắc, nhưng cũng thấy rõ ràng đầu kia phá đất mà lên quái vật khổng lồ. Ngoại tao mẹ nó, đây con mẹ nó chính là thứ quỷ gì? Dương Đính Thiên trừng to mắt, nhịn không được kinh hô lên. Mà trầm ổn như rồng lớn, tại nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia thời điểm cũng là thần sắc đột biến. Quái vật khổng lồ này thình lình mọc ra năm viên đầu, theo thứ tự là đầu rồng, đầu hổ, kỳ lân đầu, chu tước đầu cùng con rùa đầu. Mà tại con quái vật này trên thân còn có ngũ đại thánh thú riêng phần mình thân thể đặc thù, như hổ trảo, vảy rồng, lông vũ, mai rùa chờ chút. Cái này rõ ràng là một đầu dung hợp ngũ đại thánh thú mà thành quái vật, nhìn dữ tợn mà khủng bố, lại khí tức quanh người càng cường đại. Tại phía xa bất luận cái gì một đầu thánh thú phía trên, Sáng Sinh Quân Vương thả người nhảy lên, đứng ở đầu này dung hợp quái vật trên lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngũ đại thánh thú. Các ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ lại rời đi nơi này. Chương 2816 bắt được. Chương 2816 bắt được. Đầu này dung hợp ngũ đại thánh thú chi lực quái vật càng cường đại, một khi xuất hiện chính là chấn nhiếp rồi ngũ đại thánh thú. Mà Sáng Sinh Quân Vương thì là ngồi tại trên lưng của nó, đem tự thân chi lực cùng con quái vật này tương liên. Vô cùng vô tận Sáng Sinh đại đạo chi lực, khiến cho con quái vật này thân thể vô luận nhận cỡ nào trọng đại thương thế đều sẽ khoảnh khắc khỏi hẳn. Cho dù là phấn thân phái cốt cũng có thể một cái chớp mắt khôi phục. Kể từ đó, ngũ đại thánh thú muốn đánh bại con quái vật này cơ hồ thành hy vọng xa vời. Sáng Sinh Quân Vương cười lạnh ngâm ngâm, tràn đầy tự tin ở giữa muốn đem cái này nằm cái kẻ xông vào đều trấn áp. Mà đối mặt kinh khủng dung hợp quái vật, ngũ đại thánh thú tại ban sơ sau khi khiếp sợ, nhưng lại đều trấn định lại. Thậm chí còn lộ ra nụ cười cổ quái. Đem chúng ta lực lượng ghép lại với nhau, mới làm ra như thế một con quái vật. Đáng tiếc, đây bất quá là một đầu không có chút nào bản thân, chỉ có thể mặc cho ngươi ra roi cái sắc không một thôi. Lại có sợ gì? Long Đại đạm đạm nói ra, trong lời nói tựa hồ căn bản cũng không cảm thấy đầu này dung hợp quái vật có cái gì uy hiếp. Ha ha, lực lượng của nó nhưng so sánh các ngươi phải mạnh hơn, mà lại có ta Sáng Sinh đại đạo chi lực, các ngươi là vĩnh viễn không cách nào đánh bại nó. Sáng Sinh Quân Vương khinh miệt cười nói, có đúng không? Lời còn chưa dứt, ngũ đại thánh thú khí tức đồng thời mãnh liệt mà ra. So với vừa rồi rõ ràng có tăng lên cực lớn. Đây mới là ngũ đại thánh thú thực lực chân chính. Trước lúc này, bọn chúng từ đầu đến cuối đều có chỗ giữ lại, cho dù là Dương Đính Thiên đều không có xuất ra toàn lực. Tại đã trải qua đa trọng thí luyện đằng sau, ngũ đại thánh thú sớm đã xưa đâu bằng nay. Nếu là ngay cả như thế một đầu cái xác không hồn đều ứng phó không được, vậy chúng nó trước đó thí luyện chẳng phải là đều thành trò cười? Thì ra là thế. Sáng Sinh Quân Vương thần sắc trầm xuống, lập tức thúc đẩy dung hợp quái vật phóng tới ngũ đại thánh thú. Năm đạo thánh thú chi lực đồng thời từ con quái vật này trên thân bạo phát đi ra, đồng thời năm loại khác biệt thế công cũng có thể cùng một chỗ thi triển. Uy lực càng kinh người, toàn bộ thải lục thánh cung cũng vì đó chấn động. Có thể ngũ đại thánh thú lại là mảy may không sợ, đồng thời xuất thủ. Ầm 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 ầm. Một trận khó có thể tưởng tượng lực lượng dưới sự va chạm, ngũ đại thánh thú khí thế dâng cao, ngược lại là cái kia dung hợp quái vật liên tục lùi lại. Lại là không đấu lại ngũ đại thánh thú. Giống. Dung hợp quái vật phát ra cực kỳ quái dị chói tai tiếng hô, một cú không cách nào trông thấy lại lực lượng cực kỳ quỷ dị trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thải lục thánh cung. Mà ngũ đại thánh thú cũng là trong nháy mắt cảm nhận được nguồn lực lượng này ảnh hưởng. Thân thể cùng nhau khó mà khống chế, trở nên ngã trái ngã phải. Tâm thể trướng. Cỗ này vô hình vô chất nhưng lại quỷ dị sức mạnh khó lường, chính là có thể làm cho bất luận sinh linh gì đều không thể khống chế bản thân thân thể tâm thể trướng. Giờ phút này lại là do đầu này dung hợp quái vật phát huy ra, mà không phải Sáng Sinh Quân Vương chỗ thi triển. Sáng Sinh Quân Vương nhìn xem ngũ đại thánh thú ngã trái ngã phải bộ dáng, tiêu tiếu khuôn mặt phía trên nổi lên một tia đắc ý chi sắc. Lực lượng bực này cũng không phải các ngươi có thể chống lại. Mặc dù các ngươi rất có thực lực, nhưng tại tâm thể trướng trước mặt các ngươi chỗ người mang lực lượng cũng chỉ là một trận trò cười thôi. Ngay cả mình thân thể đều không thể thúc đẩy, thì như thế nào đối địch với ta? Sáng Sinh Quân Vương thần sắc đắc ý, tựa hồ đã cảm thấy triệt để nắm giữ cục diện. Nhưng sau một khắc, Sáng Sinh Quân Vương trên mặt thần sắc liền đọc lại. Chỉ gặp ngũ đại thánh thú trên thân, vậy mà cùng nhau hiện ra lóa mắt nồng đậm ngân mang. Thân thể của bọn chúng cũng đã có thể tự nhiên khống chế, không hề bị đến tâm thể chướng ảnh hưởng. Đồng nhiên Tiêu Giao Cảnh, Sáng Sinh Quân Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Điều đó không có khả năng. Các ngươi vậy mà đã nắm giữ Đồng nhiên Tiêu Giao Cảnh. Không đợi Sáng Sinh Quân Vương suy nghĩ nhiều, Vũ Đại Thánh Thú thân thể bản năng đã bắt đầu vận chuyển, không nhận tâm thần khống chế, phát huy ra nhất là cực hạn, đơn giản nhất hữu hiệu lực lượng. Cái kia dung hợp quái vật căn bản không phải Ngũ Đại Thánh Thú đối thủ, nhất là tại Đồng nhiên Tiêu Giao Cảnh gia trì phía dưới, dung hợp quái vật hết thảy thủ đoạn đều đối với Ngũ Đại Thánh Thú không hề có tác dụng. Vâng. Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, dung hợp quái vật thân thể bị đánh đến chia năm xẻ bảy ra. Sáng Sinh Quân Vương cũng là liên tục lùi lại, rơi xuống xa xa trong rừng rậm. Nàng muốn mượn nhờ rừng rậm ẩn nấp thân hình của mình, đồng thời trong rừng rậm có cây điên cuồng sinh trưởng, ý đồ ngăn cản Ngũ Đại Thánh Thú, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngũ Đại Thánh Thú bật hết hỏa lực, xông vào những này điên cuồng sinh trưởng có cây bên trong như vào chỗ không người. Nhất là Chu Tức Thần Hỏa huy sái ở giữa, kéo dài mấy ngàn dặm rừng rậm tại trong chớp mắt bị cho một mùi lửa, biến thành đất khô cằn. Sáng Sinh Quân Vương thân hình lại lần nữa hiện lộ ra, trên mặt của nàng rõ ràng đã là mang theo một vẻ bối rối chi sắc. Đáng chết. Chuyện cho tới bây giờ, Sáng Sinh Quân Vương cũng ý thức được cái này nằm cái ra hỏa càng khó chơi, nhất định phải xuất ra toàn bộ thủ đoạn mới được. Hết thể đi ra cho ta. Sáng Sinh Quân Vương song trưởng đột nhiên vô đại địa. Ông. Liên tục vô tuyệt trí cao đại đạo lực lượng điên cuồng tràn vào phía dưới mặt đất. Toàn bộ thải lục thánh cung cũng tại đáp lại Sáng Sinh Quân Vương. Ầm 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 ầm. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, cả vùng đại địa chia năm xẻ bảy, từng khúc sụp đổ lật đổ. Vô số kỳ dị sinh linh từ phía dưới mặt đất bò ra. Những sinh linh này có giống người, có không giống người, còn có giống người mà không phải người. Lít nha lít nhít. Đến mãi không hết. Đều là Sáng Sinh Quân Vương bị phong ấn đằng sau, tại trong năm tháng dài đằng đẵng này sáng tạo ra các loại sinh linh. Chính là cái gọi là Sáng Sinh Khôi Lỗi, cũng là Sáng Sinh Quân Vương bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Nàng tự thân chiến lực không đủ, chỉ có dựa vào số lượng khổng lồ Sáng Sinh Khôi Lỗi mới có thể đối địch tương chiến. Mà giờ khắc này, Sáng Sinh Quân Vương đem dấu ở Thải Lục Thánh Cung bên trong tất cả Sáng Sinh Khôi Lỗi đều phóng thích ra ngoài, đủ để thấy nàng đã đến cỡ nào hoàn cảnh. Vũ Đại Thánh Thú thân kinh bách chiến, há lại sẽ bị những này Sáng Sinh Khôi Lỗi ngăn cản. Nhất là tại bỗng nhiên Tiêu Giao Cảnh phía dưới, bọn chúng càng là có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân ưu thế. Sáng Sinh Khôi Lỗi số lượng chỗ nhiều, nhưng căn bản không phải đối thủ của bọn nó. Một trận dễ như trở bàn tay thế công phía dưới, Sáng Sinh Khôi Lỗi vẫn diệt không biết bao nhiêu, mà Sáng Sinh Quân Vương cũng rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Nàng lúc này liền muốn thoát đi Thải Lục Thánh Cung. Có thể Ngũ Đại Thánh Thú nhưng vẫn là càng nhanh một bước giết tới, năm đạo thánh thú chi lực hóa thành phong ấn, trực tiếp liền từ nội bộ phong ấn toàn bộ Thải Lục Thánh Cung. Để Sáng Sinh Quân Vương trong lúc nhất thời căn bản không trốn thoát được. Rùa Biển Tiên Nhân càng là tế ra chính mình mai rùa lớn, trực tiếp cơ lấy mai rùa đối với Sáng Sinh Quân Vương chính là một chút. Nên đến Sáng Sinh Quân Vương hét thảm lên, thân thể biến thành một bãi bùn não. Mặc dù lại đang trong khoảnh khắc khôi phục, nhưng đã không thay đổi được cái gì. Ngũ Đại Thánh Thú riêng phần mình bắt lấy Sáng Sinh Quân Vương bộ phận thân thể, trực tiếp vỡ ra đến, sau đó trong nháy mắt xông ra Thải Lục Thánh Cung. Mà Ngũ Đại Thánh Thú vừa mới xông ra Thải Lục Thánh Cung, chỉ thấy nơi xa Hạ Vô Cực ba người cũng ngay tại cấp tốc chạy đến. Tựa hồ là đến cùng bọn chúng Ngũ Đại Thánh Thú tụ hợp. Nhưng rất nhanh, Ngũ Đại Thánh Thú liền phát hiện không được bình thường. Hạ Vô Cực ba người thần sắc đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng, ẩn ẩn mang theo bối rối chi sắc. Cháy mau, Vĩnh Hằng Quân Vương đã hiện thân. Chương 2817 Vĩnh Hằng Quân Vương, chương 2817 Vĩnh Hằng Quân Vương tình huống như thế nào? Ngũ Đại Thánh Thú vốn cho rằng bắt Sáng Sinh Quân Vương liền đã có thể công thành lưu thân, không nghĩ tới lúc này mới ra đến, sự tình giống như trở nên không tốt lắm. Hạ Vô Cực ba người sau lưng, lít nha lít nhít đếm không hết huyết hồng quái nhân ở đuổi theo bọn hắn, quả nhiên là phô thiên cái địa. Nhìn một cái tựa như là một mảnh xích hồng sắc sóng biển hướng phía bọn hắn cuốn tới, rất là khủng bố. Mà tại những này huyết hồng quái nhân bên trong, thình lình có thể thấy được mấy chục con hình thể to lớn huyết hồng quái nhân, tốc độ càng là cực nhanh, thiểm chuyển xê dịch ở giữa chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyết hồng tàn ảnh. Cũng may Hạ Vô Cực tốc độ của ba người càng nhanh, lại không có muốn cùng những này huyết hồng quái nhân dây dưa ý nghĩ, mấy cái trong nháy mắt liền đã đi tới Ngũ Đại Thánh Thú trước mặt. Song Vương tụ hợp, Sáng Sinh Quân Vương đã bắt. Long Đại trong móng đuốt còn đang nắm Sáng Sinh Quân Vương đầu. A Di Đà Phật, đem Sáng Sinh Quân Vương giao cho ta các loại trấn áp, mau mau rời đi nơi đây. Vương Nhị Cẩu ngữ khí hấp tâm nói. Vũ Đại Thánh Thú lập tức đem Sáng Sinh Quân Vương giao cho Vương Nhị Cẩu, chỉ gặp bọn họ ba người riêng phần mình đánh ra một đạo lực lượng, đem Sáng Sinh Quân Vương triệt để phong ấn. Mà giờ khắc này, nơi xa kia huyết hồng đám quái nhân đã là vây quanh đi lên. Đây con mẹ nó đều là cái gì nha? Vũ Đại Thánh Thú đồng loạt ra tay, đem xông lên huyết hồng quái nhân đều đánh tan. Nhưng những này huyết hồng quái nhân lại tựa như vô cùng vô tận, giết bao nhiêu đều giết không hết, vẫn như cũ có vô số huyết hồng quái nhân từ vạn cổ kình thiên cây rễ cây phía dưới xông ra. Đây là huyết nguyên tạo sinh chi thuật. Trương Hữu Nhân trầm giọng nói ra. Chu thời cổ đại tất cả chết đi sinh linh, huyết nục của bọn hắn cùng hồn phách đều bị trồng ở vạn cổ kình thiên cây rễ cây phía dưới. Không chỉ có là tại tầm bổ vạn cổ kình thiên cây, mà lại mượn nhờ vạn cổ kình thiên cây lực lượng trả lại, đã sáng tạo ra những quái vật này. Những quái vật này là giết không chết, trừ phi là phá hủy vạn cổ kình thiên cây, nếu không sẽ mãi mãi không kết thúc lại sinh ra đến. Mắt thấy bốn phương tám hướng đã bị huyết hồng quái nhân bao quanh vây khốn, Vương Nhị Cẩu một cánh tay đột nhiên nô ra, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Phật Đà phản âm. Quanh thân nồng đậm Phật quang hạo nhiên bốn phía, bốn tôn to lớn Phật Đà thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở bốn phía, riêng phần mình đánh ra một đạo Phật trưởng. Chỉ một thoáng, Phật trưởng quét sạch tứ phương, trực tiếp đem chung quanh huyết hồng quái nhân đập diệt một đoàn. Lao ra. Thừa dịp này thời cơ, Ngũ Đại Thánh Thú cùng Hạo Vô Cực ba người cùng nhau hướng một cái phương hướng phóng đi. Chỉ ở trong lúc thoáng qua, đã là xông ra huyết hồng quái nhân vây quanh. Vĩnh Hằng Quân Vương đã đi ra Thanh Ngọc Thánh Cung, hiện tại nhất định phải rời đi, nếu không một khi cùng Vĩnh Hằng Quân Vương đối đầu, chúng ta liền triệt để đi không được. Vừa mới xông ra vô số huyết hồng quái nhân vây quanh, Hạo Vô Cực chính là quay đầu hướng Ngũ Đại Thánh Thú nói ra. Có thể vừa mới quay đầu, Hạo Vô Cực sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chỉ thấy một cái tóc xanh áo lam phát ra nam tử giống như quỷ mị, xuất hiện ở Ngũ Đại Thánh Thú hậu phương. Cơ hồ là gần trong gang tấc. Mà cái kia phát ra nam tử cũng là đối với Hạo Vô Cực lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không tốt. Hạo Vô Cực quá sợ hãi, lại là không chút do dự, trong nháy mắt liền xông về cái kia phát ra nam tử. Song trưởng cùng nhau vung ra, thậm chí tế ra chính mình tiên tôn bảo tọa. Đã thấy phát ra nam tử một tay nâng lên, đem Hạo Vô Cực ngay cả người mang cái ghế trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời một tay khác đối với Ngũ Đại Thánh Thú vào đầu rơi xuống. Oeng. Ngũ Đại Thánh Thú đội vàng không kịp chuẩn bị, cùng thụ trọng kích, riêng phần mình máu tươi cuồn cuộn mà ra. Không biết xấu hổ làm đánh lén. Dương Đính Tiên một bên thổ huyết một bên mắng to, quay đầu liền hướng về phía phát ra nam tử huy động bốn võ. An bản đại gia kỳ lân đánh chó quyền. Còn không đợi Dương Đính Tiên kỳ lân đánh chó quyền thi triển đi ra, phát ra nam tử khe khẽ hừ một tiếng, bốn đạo xiềng xích màu xanh từ hắn phía sau lưng bên trong dọc theo người ra ngoài, trực tiếp khóa lại Dương Đính Tiên bốn võ. Ai u ngoạn tảo. Dương Đính Tiên bốn võ nhận chói buộc, căn bản là không có biện pháp thi triển thần thông của mình, muốn dãy ruột nhưng cũng khó mà làm đến. Cái này xiềng xích màu xanh tựa hồ khắc chế Dương Đính Tiên một thân lực lượng, mặc cho nó như thế nào ra sức dãy ruột. Xiềng xích màu xanh vẫn như cũng là vững chắc không gì sánh được. Ngươi chính là Vĩnh Hằng Quân Vương. Nhìn xem cái kia phát ra nam tử có cùng Diệp Thanh Vân giống nhau khuôn mặt, Long Đại lập tức ý thức được thân phận của đối phương, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đối với nó xuất thủ. Không sai. Vĩnh Hằng Quân Vương cười nhạt một tiếng, đưa tay bắt lấy một đạo xiềng xích màu xanh nhẹ nhàng kéo động, Dương Đính Tiên lập tức tựa như là con diều giống như bị Vĩnh Hằng Quân Vương tùy ý loay hoay. Nghĩ không ra, các ngươi có thể tiến vào nơi này, đáng tiếc các ngươi quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng năng thần không biết quỷ không hay sao? Vĩnh Hằng Quân Vương nhìn về phía Hạo Vô Cực ba người. Các ngươi có thể đi vào nơi này, cũng không phải là dựa vào lấy lực lượng của mình đi. Hạo Vô Cực ba người không nói gì, ánh mắt của bọn hắn tương đương nghiêm trọng. Trừ thần chủ bên ngoài, bọn hắn không muốn nhất đụng phải người chính là Vĩnh Hằng Quân Vương, có thể càng là không muốn dạng này lại càng là phát sinh. Vĩnh Hằng Quân Vương tới quá nhanh, vượt xa khỏi Hạo Vô Cực ba người đón trước, đem Sáng Sinh Quân Vương giao ra đi. Vĩnh Hằng Quân Vương nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói tựa hồ không có cái gì uy hiếp, nhưng lại mang đến tương đương nặng nề lực áp bách. Mơ tưởng, Bá Thiên Hổ xuất thủ trước, kích phát ra toàn bộ lực lượng phóng tới Vĩnh Hằng Quân Vương. Long đại, rùa biển tiên nhân, gà trống lớn cũng là đồng loạt ra tay, riêng phần mình dùng lực lượng mạnh nhất công hướng Vĩnh Hằng Quân Vương. Hạo Vô Cực ba người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lập tức thôi động chí cao đại đạo lực lượng, muốn vây khốn Vĩnh Hằng Quân Vương. Có thể Vĩnh Hằng Quân Vương lại là lắc đầu. Còn chưa đủ. Ông càng khủng bố hơn đại đạo chi lực, từ Vĩnh Hằng Quân Vương quanh thân lan tràn đi ra. Tính cả xa xa vạn cổ kình thiên cây, phản phất đều nhận được Vĩnh Hằng Quân Vương ảnh hưởng mà chợt trợn. Đây là Vĩnh Hằng đại đạo lực lượng, nhưng cấp độ lại là hoàn toàn cao hơn Hạo Vô Cực ba người. Ba người bọn hắn thi triển chí cao đại đạo lực lượng, căn bản là không có cách hạn chế lại Vĩnh Hằng Quân Vương, ngược lại là bị Vĩnh Hằng Quân Vương lực lượng chô áp chế. Hết thảy đều là hư, duy ta Vĩnh Hằng. Nương theo lấy Vĩnh Hằng Quân Vương hai con ngươi nổi lên ánh sáng màu xanh, một tòa ngọn núi to lớn trống rông hiện hiện. Từ dưới ngọn núi kia bay múa ra từng đầu xiềng xích màu bạc, đem Long Đại, Bá Thiên Hổ, rùa biển tiên nhân, gà trống lớn đều trói lại, liền cùng Dương Đính Tiên một dạng. Ngũ Đại Thánh Thú dễ rùa như thế nào, đều không thể từ dưới ngọn núi này đào thoát ra ngoài. Cái kia từng đạo xiềng xích màu xanh, tựa hồ ẩn chứa vĩnh viễn sẽ không bị đánh vỡ lực lượng, cũng có thể khắc chế Ngũ Đại Thánh Thú hết thảy thần thông chi lực. Hạo Vô Cực ba người gặp tình hình này, cũng biết tình thế càng không ổn, bọn hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn, là mang theo vừa mới bắt được Sáng Sinh Quân Vương rời đi mảnh này thế giới phong ấn, hay là dốc hết toàn lực cứu ra Ngũ Đại Thánh Thú. Đi. Ba người không có quá nhiều xoắn xuýt, lập tức làm ra lựa chọn. Nhất định phải trốn. Có thể bắt được Sáng Sinh Quân Vương đã là không dễ, nếu là tiếp tục mạo hiểm nghĩ cách cứu viện Ngũ Đại Thánh Thú, chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn cũng muốn góp đi vào. Thật vất vả bắt Sáng Sinh Quân Vương cũng không có ý nghĩa. Muốn chạy trốn. Buồn cười. Sáng Sinh Quân Vương cười nhạt một tiếng. Chỉ gặp phô thiên cái địa huyết hồng quái nhân đã ngăn trở Hạo Vô Cực ba người. Muốn lao ra nhất định phải từ cái này vô số huyết hồng quái nhân bên trong giết ra một đường máu. Mà giờ khắc này, Vĩnh Hằng Quân Vương sáng tạo ra ngọn núi cũng đối với ba người đuổi sát theo, từng đạo xiềng xích màu xanh gào thét mà tới, trong khoảnh khắc liền đã vờn quanh tại ba người quân thân. Rầm rầm rầm. Trong lúc nguy cấp, Hạo Vô Cực ba người cùng nhau bạo phát ra lực lượng kinh người, khí tức của bọn hắn tăng vọt rất nhiều, hoàn toàn cùng trước đó không giống với lúc trước. Đây mới là ba người thực lực chân chính, cũng là tại hỗn loạn trong Tuyết Nguyệt Trường Hà rèn luyện đi ra cảnh giới. Hạ Vô Cực, Vương Nhị Cẩu cùng nhau quay người lên kích bên trong ngọn núi kia bay tới xiềng xích màu xanh, mà Trương Hữu Nhân thì là cầm trong tay một cây bút vẽ, đối với phía trước vô số huyết hồng quái nhân nhẹ nhàng vạch một cái. Ông. Trong chốc lát, những cái kia huyết hồng quái nhân phảng phất là bị trống rông xóa đi một bộ phận, ở giữa xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Chương 2818 mạnh nhất quân vương thực lực. Chương 2818 mạnh nhất quân vương thực lực. Ngay tại Trương Hữu Nhân một bút mở ra sinh tử lộ thời khắc, Hạ Vô Cực cùng Vương Nhị Cẩu cũng là trực diện Vĩnh Hằng Quân Vương. Đối mặt từng đạo đánh tới xiềng xích màu xanh, Vương Nhị Cẩu cùng Hạ Vô Cực biết rõ chỗ lợi hại, tất nhiên là không dám nghịch kháng. Chỉ gặp tiên tôn bảo tọa gào thét mà ra, tách ra đạo đạo lóa mắt tiên mang, mà Vương Nhị Cẩu thì là tế ra một đạo chín tầng đại sen, hiện ra trận trận sáng chói Phật quang. Thiên Tôn bảo tọa, Phật Tổ đại sen, hai đại chí bảo tại Hạ Vô Cực cùng Vương Nhị Cầu toàn lực ra chỉ phía dưới, bày ra uy lực cực kỳ mạnh. Ầm 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 ầm. Trong khoảnh khắc, tất cả đánh tới xiềng xích màu xanh đều bị hai món bảo vật này đẩy lui trở về. Không chỉ có như vậy, Tiên Tôn bảo tọa cùng Phật Tổ đại sen càng là lên như diều gặp gió, rắn rắn chắc chắc đâm vào cái kia do vĩnh hằng đại đạo chi lực sáng tạo ra trên ngọn núi. Ầm ầm long. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang thanh ầm, tòa kia phảng phất không thể lay động vĩnh hằng ngọn núi, rốt cục bị bức lui. Đi. Ba người không dám đánh lâu, thừa dịp này thời cơ liền từ cái kia một đoàn huyết sắc quái nhân bên trong xuyên qua, đồng thời ba tôn thanh vân mục điêu đã xuất hiện ở trong tay của bọn hắn. Cơ hội chớp mắt là qua. Ba người đã là dốc hết toàn lực muốn xông ra mảnh này phong ấn thế giới, nhưng vẫn là xuất hiện không tưởng tượng được tình huống. Chỉ gặp một cái huyết sắc cự thủ từ phía dưới gào thét mà đến, cự thủ kia phía trên có thể thấy rõ ràng lít nha lít nhít giữ tợn người khủng bố mặt, phát ra các loại thống khổ tuyệt vọng gầm rú thanh âm. Cự thủ lầm vang mà tới, Trương Hữu Nhân kịp thời xuất thủ tiên bút huy động, nhưng không ngờ cái kia huyết sắc cự thủ căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp đem ba người đánh bay ra ngoài. Không tốt, đây là ẩn chứa vạn cổ kình thiên cây lực lượng huyết nguyên chi lực. Hạ Vô Cực xuất liên tục bảy chỉ, thất đạo hồn nhưng chỉ mang lôi cuốn lấy phá diệt đại đạo chi lực nối gót mà ra, xuyên thủng cái kia đạo huyết sắc cự thủ. Nhưng huyết sắc cự thủ hay là khoảnh khắc khôi phục, vẫn như cũ ngăn cản lấy ba người chạy trốn đường đi. Ba người trong lòng nặng nề, mà sau lưng Vĩnh Hằng Quân Vương cũng lại lần nữa đến. Chỉ gặp hắn chắp tay đứng tại đó tòa vĩnh hằng trên ngọn núi, trong tay năm đạo xiển xích gắt gao buộc ngũ đại thánh thú, trên khuôn mặt treo một vòng đạm mạc dáng tươi cười. Thật sự cho rằng các ngươi xâm nhập thời điểm, không có bị phát giác được sao? Vĩnh Hằng Quân Vương nhàn nhạt mở miệng. Vạn cổ kình thiên cây lực lượng, cùng thần chủ đại nhân cùng chúng ta quân vương đều có hô ứng. Nhĩ Đẳng lần trước tiến vào nơi đây, vạn cổ kình thiên cây liền đã phát giác được sự hiện hữu của các ngươi, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không có muốn nhìn các ngươi một chút rốt cuộc muốn làm gì, tại Nhĩ Đẳng xâm nhập một khắc này, liền có thể đem bọn ngươi đều trấn áp. Lời này vừa nói ra, Hạ Vô Cực ba người sắc mặt đại biến. Lúc này mới ý thức được bọn hắn hay là nghĩ đến quá đơn giản. Vốn cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay tại thế giới phong ấn bên trong tới lui, chỉ cần tay chân lanh lẹ một chút liền sẽ không gây nên bao lớn động tĩnh. Lại không nghĩ rằng, ba người bọn họ lần trước tiến vào thế giới phong ấn liền đã nhận ra. Tại ngũ đại thánh thú đến trước đó, Hạ Vô Cực ba người đã là từng có một lần tiến vào thế giới phong ấn đã trải qua. Cũng là dựa vào ba tôn thanh vân mục điêu, tại vực ngoại chi lộ tạm thời mở ra một tia khe hở, từ đó tiến nhập thế giới phong ấn. Mà một lần kia tiến vào, là vì lần này bắt được Sáng Sinh Quân Vương làm chuẩn bị, lúc đó cũng chưa cùng bất luận kẻ nào giao chiến, cho nên Hạ Vô Cực ba người coi là một lần kia tiến vào cũng không bị Vĩnh Hằng Thần Đỉnh bất luận tồn tại gì phát giác. Bây giờ mới biết, đây bất quá là Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cố ý hành động. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có giết ra ngoài. Tuy nói nhận lấy sự đả kích không nhỏ, nhưng ba người đều là từng tại hỗn loạn trong Tuế Nguyệt Trường Hà sở soạn lần mò tới, đương nhiên sẽ không lâm vào trong tuyệt vọng. Chỉ có một trận chiến, huyết sát cự thủ lại lần nữa đánh tới, vẫn như cũng là Trương Hữu Nhân tiến đến ngăn cản. Huyết sát cự thủ này chính là huyết nguyên tạo sinh thuật ngưng tụ ra, nói cách khác cũng là vạn cổ kình thiên cây ý chí. Không thể coi thường, lực uy hiếp khả năng còn mạnh hơn tại mấy vị quân vương. Mà Hạ Vô Cực, Vương Nhị Cầu thì là tái chiến Vĩnh Hằng Quân Vương. Bị Vĩnh Hằng ngọn núi cùng xiềng xích màu xanh chấn áp ngũ đại thánh thú cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Bọn chúng giờ phút này thật sự là giúp cái gì cũng giúp không được. Cái này xiềng xích màu xanh nhận chứa chi cao đại đạo chi lực quá cường đại, ngũ đại thánh thú căn bản không có chống lại lực lượng. Mà mắt thấy Hạ Vô Cực cùng Vương Nhị Cầu cấp tốc rơi vào hạ phòng, ngũ đại thánh thú cũng là sâu sắc cảm nhận được vị này Vĩnh Hằng Quân Vương cường đại. Thập đại quân vương, sát thực cũng không phải là có thể cơ đũa cả nắm. Có chí cao đại đạo khác biệt, thập đại quân vương chiến lực cũng sẽ có một cái rõ ràng cấp độ phân chia. Như Sáng Sinh Quân Vương, Âm Dương Quân Vương, Nhân Quả Quân Vương mấy cái này, có chí cao đại đạo tại giao chiến bên trong tác dụng có hạn, tự nhiên cũng liền lộ ra chiến lực không có như vậy xuất chúng. Mà giống Vĩnh Hằng Quân Vương, Phá Diệt Quân Vương, Tín Ngưỡng Quân Vương mấy vị quân vương, lực lượng của bọn hắn càng cường đại, lại có thể trực tiếp thể hiện tại chiến lực bên trong. Bởi vậy sẽ có vẻ cường đại dị thường. Nhưng Vĩnh Hằng Quân Vương cường đại, tựa hồ còn không chỉ là bởi vì nó có chí cao đại đạo, càng giống là bản thân hắn liền cùng thập đại quân vương bên trong những người khác có chỗ khác biệt. Mắt thấy Hạ Vô Cực cùng Vương Nhị Cầu còn tại đau khổ chèo chống, Vĩnh Hằng Quân Vương rốt cục không có ý định lại lưu thủ. Thực lực của các ngươi, để cho ta cảm thấy không thú vị. Vĩnh Hằng Quân Vương dưới chân đột nhiên đạp một cái, toàn bộ Vĩnh Hằng ngọn núi trong nháy mắt đè xuống. Vương Nhị Cầu, Hạ Vô Cực thôi động riêng phần mình bảo vật gian nan ngăn trở Vĩnh Hằng ngọn núi, nhưng Vĩnh Hằng Quân Vương thế công xa không chỉ nơi này. Chỉ gặp Vĩnh Hằng Quân Vương song đồng thành quang nở rộ, một cô không hiểu chi lực giáng lâm tại Hạ Vô Cực, Vương Nhị Cầu trên thân. Giờ khắc này, hai người trong lòng đều là nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Quanh thân chi lực trong nháy mắt lâm vào ngưng trệ. Vô luận là Tiên Tôn bảo tọa hay là cái kia cựu sắc đài sen, vậy mà đều dần dần hiện ra một vòng màu nâu xanh, dần dần hóa đá. Mà Vương Nhị Cầu cùng Hạ Vô Cực cũng không ngoại lệ. Từ hai người bọn họ dưới chân bắt đầu, màu nâu xanh dần dần bắt đầu lan tràn, một mực bao trùm đến trên mặt của bọn hắn, cho đến cả người đều lâm vào hóa đá bên trong. Đến tận đây, Vương Nhị Cầu cùng Hạ Vô Cực biến thành hai tôn tượng đá, duy trì hóa đá trước đó tư thế cùng thân sắc, không lúc đích. Chỉ có trong tay hai người đầu thanh vân mục điêu cũng không hóa đá, chỉ là từ bọn hắn hóa đá trong tay rơi xuống xuống dưới. Một màn này làm cho ngũ đại thánh thú chấn kinh hãi nhiên, cũng làm cho nơi xa còn tại cùng cái kia huyết sắc cự thủ giao chiến Trương Hữu Nhân trong lòng kinh hãi. Cái này hẳn là cũng là Vĩnh Hằng đại đạo chi lực công dụng sao? Trương Hữu Nhân trong lòng rung mạnh, đồng thời cũng ý thức được chính mình tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Bổn quân vương sở ban cho lực lượng, có thể cho nhĩ đẳng cũng cùng hưởng vĩnh hằng. Vĩnh hằng quân vương thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn đã là tới gần Trương Hữu Nhân, mà đã hóa đá hạ vô cực cùng vương nhị cậu, lại là dung nhập vào cái kia vĩnh hằng trong sân phong, trở thành vĩnh hằng ngọn núi một bộ phận. Ngọn núi này đã là như thế hình thành. Lời vừa nói ra, Trương Hữu Nhân trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng. Nguyên lai tòa này vĩnh hằng ngọn núi, lại là rất nhiều bị hóa đá sinh linh ngưng tụ ra tới. Cái gọi là vĩnh hằng, chính là biến thành tảng đá đằng sau dung nhập ngọn núi, vĩnh viễn tồn tại ở cái này vĩnh hằng trong sân phong. Sau đó chính là ngươi. Không đợi Trương Hữu Nhân kịp phản ứng, vĩnh hằng quân vương hai mắt đã nhìn chăm chú tại Trương Hữu Nhân trên thân. Ông, khó mà chống cự vĩnh hằng chi lực giáng lâm, Trương Hữu Nhân hai chân bắt đầu hóa đá, cấp tốc lan tràn đến trên thân thể. Chỉ có thể như vậy. Tại hóa đá thời khắc xuống còn, Trương Hữu Nhân thông suốt dốc hết toàn lực, trong mi tâm bay ra một đạo lực lượng đánh vào cái kia thanh vân mục điêu bên trong. Sau đó Trương Hữu Nhân cũng triệt để hóa đá, mà cái kia thanh vân mục điêu thì là bay ra, đồng thời cùng lúc trước rơi xuống hai tôn mục điêu hô ứng lẫn nhau. Ba tôn mục điêu cùng nhau bay lên. Ân. Vĩnh Hằng Quân Vương nhìn chăm chú lên cái này ba tôn mục điêu, đã thấy chính mình vĩnh hằng chi lực không cách nào làm cho mục điêu hóa đá. Sau một khắc, ba tôn mục điêu quang hoa đại phóng, tạo thành như là truyền tống trận một dạng tồn tại. Trận trận lóa mắt trong quang hoa, một bộ lạnh lẽo áo bào đen bỗng nhiên hiện hiện, đồng thời xuất hiện còn có một đạo đủ để khoáng cổ thức kim tuyệt cường một trường. Thẳng đến Vĩnh Hằng Quân Vương mà đến. Vĩnh Hằng Quân Vương lạnh lùng khuôn mặt rốt cục biến sắc, lập tức xuất thủ ứng đối. Oeng! Một trường va chạm ở giữa, rõ ràng là Vĩnh Hằng Quân Vương thân hình khó mà khống chế lui về sau đi, liên đối no dưới chân Vĩnh Hằng ngọn núi cũng tại chấn động. Là ngươi? Vĩnh Hằng Quân Vương gắt gao nhìn chằm chằm trong quang hoa kia một bộ áo bào đen. Đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng thân hình, lại là hoàn toàn khác biệt khí tức cùng tư thái. Cái này do ba tôn mục điêu gọi người, rõ ràng là từ đi qua tuế nguyệt mà đến áo bào đen Diệp Thanh Vân. Chương 2819 Dương Đính Thiên vẫn diệt chương 2819 Dương Đính Thiên vẫn diệt áo bào đen Diệp Thanh Vân thần sắc băng lãnh, một đôi lạnh lùng đôi mắt rất là chán ghét nhìn lướt qua Vĩnh Hằng Quân Vương. Cái nhìn này, làm cho trước đó thông dong bình tĩnh Vĩnh Hằng Quân Vương không khỏi tâm thần siết chặt, hiển nhiên là đối với áo bào đen Diệp Thanh Vân vô cùng kiêng kỵ. Dù cho là ngươi, cũng chưa chắc có thể ở chỗ này làm cản. Vĩnh Hằng Quân Vương rất nhanh khôi phục trấn định, chu thân đại đạo chi lực mãnh liệt ở giữa, lại lần nữa thôi động Vĩnh Hằng ngọn núi hung hăng ép hướng về phía áo bào đen Diệp Thanh Vân. Cái kia quần quần ngọn núi lôi cuốn lấy nghiền ép hết thảy khủng bố chi thế, phản phất muốn đem áo bào đen Diệp Thanh Vân cả người ép thành cho tàn. Đã thấy áo bào đen Diệp Thanh Vân đứng thẳng bất động, tay trái nắm tay, gọn gàng một quyền đánh ra. Oeng! Trong chốc lát, một cỗ siêu nhiên chi lực bắn ra. Dù cho là cái kia lấy đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành vĩnh hằng ngọn núi, giờ phút này cũng ngăn không được áo bào đen Diệp Thanh Vân một quyền này. Dưới một quyền, ngọn núi vỡ nát. Cái gì? Vĩnh Hằng Quân Vương con ngươi co lại nhanh chóng, không nghĩ tới áo bào đen Diệp Thanh Vân vừa ra tay này liền có như thế thực lực khủng bố. Không đợi Vĩnh Hằng Quân Vương kịp phản ứng, áo bào đen Diệp Thanh Vân đã xuất hiện ở cái kia vỡ nát vĩnh hằng dưới ngọn núi, giương tay vồ một cái. Từng cây kia trói buộc ngũ đại thánh thú xiển xích màu xanh, lại là bị áo bào đen Diệp Thanh Vân trực tiếp nắm trong tay. Nhưng xiển xích màu xanh cũng lập tức quyết tán ra đến, chia ra càng nhiều xiển xích ngược lại muốn quấn lấy áo bào đen Diệp Thanh Vân. Không biết tự lượng sức mình, áo bào đen Diệp Thanh Vân không thèm để ý chút nào, bàn tay hơi chấn động một chút ở giữa, trực tiếp liền xé đứt tất cả xiển xích màu xanh. Tính cả trấn áp ngũ đại thánh thú xiển xích màu xanh cũng là cùng nhau vỡ vụn ra. Ngũ đại thánh thú có thể thoát khốn, trong đó bốn cái tranh thủ thời gian bay đến áo bào đen Diệp Thanh Vân sau lưng. Chỉ có Dương Đính Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận xông về Vĩnh Hằng Quân Vương. Càng là bay lên một vó, thẳng đạp Vĩnh Hằng Quân Vương mặt. "Để cho ngươi đổ chó hoang đánh lén lao tử." Vĩnh Hằng Quân Vương hừ lạnh một tiếng, hắn đúng vậy nuông chiều Dương Đính Tiên. Mắt thấy gia hỏa này không thừa cơ đào tẩu, ngược lại xông về phía mình, Vĩnh Hằng Quân Vương trở tay chính là một đạo xiển xích màu xanh, trực tiếp bọc tại Dương Đính Tiên trên cổ. Dùng sức kéo một cái, Dương Đính Tiên lại lần nữa bị bắt. Mà lại như con chó chết một dạng bị Vĩnh Hằng Quân Vương ở trong tay loạn vung. Áo bào đen Diệp Thanh Vân thấy vậy một màn, nhưng cũng không có muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ, mà là hướng phía nơi xa cái kia vạn cổ kình thiên cây nhìn thoáng qua. Chuẩn xác mà nói, ánh mắt của hắn là nhìn về hướng vạn cổ kình thiên cây màu vàng tán cây. Nơi đó chính là thần chủ vị trí. Cùng lúc đó, màu vàng tán cây chỗ sâu, một đôi thâm thúy mà đạm mạc ánh mắt đồng thời xuyên qua trùng điệp bóng cây mà đến. Cùng áo bào đen Diệp Thanh Vân ánh mắt va chạm tại một chỗ. Ông, cả hai ánh mắt giao phong, tựa hồ cũng không phát sinh cơ nào kịch liệt va chạm. Có thể áo bào đen Diệp Thanh Vân quanh thân áo bào trong nháy mắt bay múa, phản phất có một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng trùng kích tại trên người hắn. Áo bào đen Diệp Thanh Vân không nhúc nhích tí nào, nhưng cuối cùng không có ở chỗ này cùng vị thần chủ kia nhấc lên một trận chiến. Có lẽ là biết không chiến thắng được vị thần chủ kia, cũng hoặc là biết được nơi đây không thích hợp giao chiến, cũng có khả năng thời cơ chưa tới. Chỉ gặp áo bào đen Diệp Thanh Vân quay người ở giữa, sau lưng khoác gió đem tứ đại thánh thú tính cả hóa đá hạ vô cực ba người đều quấn vào áo choàng bên trong. Một bước phóng ra, trực tiếp chui vào cái kia ba tôn mục điêu biến thành trong truyền tống trận. Đồng thời tại thân hình biến mất trước đó, lại là lăng lệ không gì sánh được một trường hướng phía Vĩnh Hằng Quân Vương đánh tới. Vĩnh Hằng Quân Vương sắc mặt đột biến, biết được một trường này không thể tránh né, chỉ có thể ngăn cản. Phanh! Vĩnh Hằng Quân Vương lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nó thân thể cơ hồ vỡ nát, nhưng dựa vào Vĩnh Hằng đại đạo chi lực hay là cưỡng ép ổn định. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, một cỗ màu nâu xanh khí tức từ Vĩnh Hằng Quân Vương hai chân bắt đầu lan tràn. Hai chân của hắn, vậy mà cũng bắt đầu hóa đá. Vĩnh Hằng Quân Vương kinh hãi, hắn vĩnh hằng đại đạo chi lực lại bị áo bào đen Diệp Thanh Vân nghiền ép. Ngược lại là đối phương vĩnh hằng đại đạo chi lực ở trên người hắn có tác dụng. Cái này hóa đá không cách nào ngăn cản, lại lan tràn tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở đã là đến cái cổ chỗ. Mắt thấy như vậy, vĩnh hằng quân vương rốt cục luống cuống. Thần chủ cứu ta. Tiếng kêu cứu mới vừa vặn vang lên, cái kia vạn cổ kình thiên cây một đầu thân cảnh cuốn tới, trực tiếp đem vĩnh hằng quân vương cuốn vào. Mà duy nhất bị rơi xuống Dương Đỉnh Thiên, cũng là bị đám kia huyết hồng quái nhân bao bọc vây quanh, đem nó kéo vào vạn cổ kình thiên cây rễ cây phía dưới. Vung ra lão tử, có bản lĩnh vung ra lão tử. Ta ít 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 ngươi lão mẫu. Mẹ nó, bản đại gia nhất định phải đem ngươi cái này cây nát trừ tận gốc không thể. Nhưng vô luận Dương Đỉnh Thiên như thế nào đại hống đại thiếu, cũng vô pháp từ cái này vô số huyết hồng quái nhân bên trong tránh ra. Bị ngạnh sinh sinh kéo vào vạn cổ kình thiên cây rễ cây phía dưới, dần dần dung nhập vào từng cây kia xích hồng sắc trong sợi rễ. Dương Đỉnh Thiên thân thể, lực lượng thậm chí hồn phách, tựa hồ cũng đã là bị vạn cổ kình thiên cây rễ cây cho luyện hóa. Liên đối nó tự thân khí tức, cũng lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Rất nhanh, Dương Đỉnh Thiên cuối cùng một tia khí tức cũng bị ma diệt, nó triệt để bị dung nhập vào vạn cổ kình thiên cây trong rễ cây, trở thành huyết nguyên tạo sinh thuật một bộ phận. Con ông. Nguyên bản những cái kia từ rễ cây phía dưới đạn sinh ra huyết hồng quái nhân, giờ phút này cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Rõ ràng khí tức tăng cường rất nhiều, mà lại trên đầu đều mọc ra sừng kỳ lân, thậm chí còn có không ít huyết hồng quái vật bắt đầu hướng phía Dương Đỉnh Thiên dáng vẻ thay đổi. Đây cũng là huyết nguyên tạo sinh thuật chỗ kinh khủng. Dương Đỉnh Thiên đã bị triệt để luyện hóa, mà nó một thân lực lượng cũng có thể khiến cái này huyết hồng quái vật sinh ra biến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, vạn cổ kình thiên cây thân cây vỡ ra một cái khe, tóc hai bù sù vĩnh hằng quân vương từ thân cây trong khe hở bay ra. Hắn nguyên bản quanh thân hóa đá đã hóa giải, chỉ là khí tức giảm bớt rất nhiều, sắc mặt cũng là có chút khó coi, rõ ràng là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Không nghĩ tới, người này lợi hại như vậy, vĩnh hằng đại đạo tạo nghệ trên ta xa. Vĩnh hằng quân vương tự lẩm bẩm, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Tại chính mình am hiểu nhất phương diện lại bị người khác cho hoàn bạo. Loại đả kích này là tương đương mãnh liệt. Đa tạ thần chủ đại nhân cứu rút. Vĩnh hằng quân vương cũng không quên hướng phía kim đỉnh tán cây phương hướng lễ bái, biểu thị lòng cảm kích của mình. Nếu không có thần chủ xuất thủ cứu rút, hắn giờ phút này đã là bị áo bào đen Diệp Thanh Vân vĩnh hằng đại đạo chi lực cho triệt để phong ấn. Không sao. Đạm mạc đến cực điểm thanh âm, từ cái kia kim đỉnh tán cây chỗ sâu truyền ra. Đó là thần chủ thanh âm, cũng là Diệp Thanh Vân thanh âm. Chỉ là thanh âm này lộ ra một cố khó mà hình dung hờ hững, phản phất sớm đã chán ghét thế gian hết thảy, đối với hết thảy sự vật đều không có nửa điểm để ý coi thường hết thảy. Vĩnh hằng quân vương tự nhiên là sớm thành thói quen thần chủ ngữ khí, hắn tự thân đều là thần chủ sáng tạo ra, đối với thần chủ không gì sánh được trung thành cùng kính sợ. Đại nhân, sáng sinh quân vương bị bắt đi, phá diệt cùng âm dương tựa hồ cũng tại ngoại giới vẫn lạc, không biết đại nhân phải chăng muốn lấy vạn cổ kình thiên cây làm bọn hắn phục sinh. Không cần. Thần chủ thanh âm vang lên. Cái kia chúng ta là không muốn chuẩn bị phá phong quay về hư vô trì giới. Vĩnh hằng quân vương lại lần nữa xin chỉ thị. Không cần làm cái gì, tự sẽ có người mở ra phong ấn. Chương 2820 thần hình câu diệt chương 2820 thần hình câu diệt mênh mông mà quỷ dị vực ngoại chi lộ. Một bộ áo bào đen đạp phá hư không, ung dung xuất hiện ở vực ngoại trên đường. Long đại, bá thiên hổ, gà trống lớn cùng hải quy tiên nhân phân biệt rơi xuống đất, mà đã hóa đá hạ vô cực ba người cũng tại áo bào đen Diệp Thanh Vân tiện tay vung lên phía dưới, giải trừ trên người hóa đá. Hạ vô cực ba người tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn về phía áo bào đen Diệp Thanh Vân sau đó cùng nhau lộ ra vẻ kính sợ. Hướng phía áo bào đen Diệp Thanh Vân không mình hành lễ, bái kiến cấm viên chi chủ. Long đại bọn chúng mấy cái đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Áo bào đen Diệp Thanh Vân thế mà chính là cấm viên chi chủ sao? Bất quá giống như cũng rất hợp lý. Áo bào đen Diệp Thanh Vân bản thân liền là đi qua Tuế Nguyệt Diệp Thanh Vân, nói trắng ra là cùng Diệp Thanh Vân chính là cùng là một người. Cấm viên nếu là bảy đại hoàn vũ dung luyện mà thành, ngày xưa những người kia đều trở thành cấm viên cường giả, như vậy cái này cấm viên chi chủ khẳng định chính là Diệp Thanh Vân. Ta không phải cấm viên chi chủ. Áo bào đen Diệp Thanh Vân từ tốn nói, những này lúc đầu đều là nên chính hắn làm sự tình, nhất định để ta xuất thủ, quả nhiên là phiền phức. Nghe nói như thế, Hạ vô cực ba người cũng là có chút xấu hổ, mà Long đại bọn chúng bốn cái còn có chút không biết rõ là thế nào một chuyện. Sáng tạo cấm nguyên, đồng thời cứu ra bị cuốn vào hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà đám người, kỳ thật chính là áo bào đen Diệp Thanh Vân. Đây hết thảy vốn nên là Diệp Thanh Vân tới làm. Có thể Diệp Thanh Vân trong tương lai Tuế Nguyệt gặp được biến thành thần chủ áo trắng Diệp Thanh Vân cũng chính mắt thấy thần chủ sinh ra, bởi vậy Diệp Thanh Vân muốn trực tiếp trong tương lai Tuế Nguyệt ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Cũng chính là ở thời điểm này, áo bào tím Diệp Thanh Vân mang theo bảy đại hoàn vũ cùng bên trong toàn bộ sinh linh cường thế xâm nhập Thanh Đồng cửa điện, thậm chí cùng thần chủ có chính diện một trận chiến, làm rối loạn Tuế Nguyệt Trường Hà. Tương lai Tuế Nguyệt cùng quá khứ Tuế Nguyệt sinh ra giao hội, Tuế Nguyệt Trường Hà triệt để hỗn loạn, mà Diệp Thanh Vân cũng đuổi theo thần chủ đã tới quá khứ cùng tương lai Tuế Nguyệt giao hội chỗ. Hắn từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn thấy áo bào tím Diệp Thanh Vân làm sự tình, cũng ý thức được bảy đại hoàn vũ chúng sinh lâm vào hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà. Có thể Diệp Thanh Vân tạm thời không cách nào bước ra, chỉ có thể là từ Tuế Nguyệt Trường Hà kêu gọi chính mình của quá khứ đến tương trợ. Chính mình giúp mình. Tao thao tác này đối với Diệp Thanh Vân tới nói đã là rất nhuần nhuyễn. Mà áo bào đen Diệp Thanh Vân tọa trấn đi qua Tuế Nguyệt, tự nhiên đã nhận ra tương lai phát sinh kỳ biến. Nhất là khi Tuế Nguyệt Trường Hà bị đánh loạn đằng sau, áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng ý thức được tương lai chuyện xảy ra đã cực kỳ nghiêm trọng. Hắn coi như không muốn ra tay cũng không được. Kết quả là, áo bào đen Diệp Thanh Vân tiến nhập hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà, cứu ra bảy đại hoàn vũ chúng sinh. Đồng thời tự mình xuất thủ, đem bảy đại hoàn vũ dung luyện thành cấm nguyên. Trên danh nghĩa, cấm nguyên chi chủ là Diệp Thanh Vân. nhưng chân chính làm công việc bẩn thỉu mà việc cực mà tất cả đều là áo bào đen Diệp Thanh Vân. Chính mình cho mình làm công. Từ xưa đến nay cũng chỉ có hắn Diệp mỗi nhân có thể làm được loại trình độ này. Các ngươi thuận đầu này vượt ngoại chi lộ, trở lại hư vô chi giới, nơi đây đừng lại tới. Áo bào đen Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua vượt ngoại cuối đường nơi cuối tinh không chi bích, tựa hồ đã có thể dự liệu được chuyện gì. Nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh, các ngươi kiệt lực làm tốt chính mình những làm sự tình. Không cần lo trước lo sau. Nói xong lời này, áo bào đen Diệp Thanh Vân một bước phóng ra ở giữa, lại lần nữa chui vào Tuyết Nguyệt Trường Hạ. Cứ thế biến mất không thấy. Quả nhiên là lôi lệ phong hành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái này làm sao xử lý a? Dương Đính Thiên còn tại cái địa phương quỷ quái kia đâu, chúng ta cũng không thể ném nó mặc kệ nha. Bá Thiên Hổ có chút lo lắng nói ra. Nếu là lúc trước, Dương Đính Thiên gặp được nguy hiểm gì bọn chúng cũng sẽ không quá để ý, dù sao Dương Đính Thiên gia hỏa này khí vận thâm hậu, cho dù là một người lô mãng làm việc cũng có thể gặp dự hóa lành. Nhưng lần này cũng không quá một dạng. Phong ấn kia thế giới quá mức khủng bố, vĩnh hằng thần đỉnh cường giả cũng là từng cái quỷ dị cường đại, lại thêm một cái đến nay còn chưa từng hiện thân thần chủ. Dương Đính Thiên lạc xuống trong tay người ta, cho dù là phúc duyên lại thâm hậu, lần này chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Để cho ta tới thôi diễn một chút, nhìn xem Dương Đính Thiên hiện tại cắt hung như thế nào. Hải Quy Tiên Nhân vừa nói, một bên liền thi triển nhân quả đại đạo chi lực, muốn lấy nhân quả chi thuật thôi diễn Dương Đính Thiên tình huống. Đây cũng là nhân quả đại đạo chi lực công dụng. Bằng vào ngũ đại thánh thú ở giữa nhân quả, liền có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ. Hải Quy Tiên Nhân nguyên bản cũng khó có thể làm đến điểm này, nhưng ở chịu đựng cấm nguyên thí luyện đằng sau, thực lực của nó tăng nhiều, đối với nhân quả đại đạo chi lực nắm giữ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Trước kia rất làm thêm không đến sự tình, hiện tại cũng đã có thể hạ bút thành văn. Ông chỉ gặp từng sợi chuỗi nhân quả nổi lên, sau đó hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mà Hải Quy Tiên Nhân thì là hít mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trong đó mấy cây lắc lư kịch liệt chuỗi nhân quả. Lão Quy, đến cùng kiểu gì a? Bá Thiên Hổ có chút ân cần hỏi han. Mà Long Đại, gà trống lớn tuy nói không nói gì, nhưng thần sắc cũng là tương đương lưu ý. Hạ Vô Cực ba người cũng đang nhìn Hải Quy Tiên Nhân. Tê hồi lâu, Hải Quy Tiên Nhân đột nhiên sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Không đối, không đối, không nên là như vậy. Ta lại thôi diễn một lần, ta lại thôi diễn một lần. Hải Quy Tiên Nhân vừa nói, một bên lại lần nữa vận chuyển nhân quả đại đạo chi lực, lại trước mặt chuỗi nhân quả càng là nhiều mấy đạo. Mà nhìn xem Hải Quy Tiên Nhân dáng vẻ, Long Đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng Hạ Vô Cực ba người trong lòng đều là nổi lên một tia dự cảm không ổn. Nhất là Long Đại bọn chúng ba cái, trong lòng càng là lo lắng và phần, rất muốn ra nói hỏi thăm, nhưng lại sợ quấy rầy ngay tại thôi diễn Hải Quy Tiên Nhân. Lại một lát sau, Hải Quy Tiên Nhân trước mặt mấy cây đại đạo chuỗi nhân quả kịch liệt lấp lóe, mà Hải Quy Tiên Nhân sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi, trong mắt còn có cái này mấy phần mở mịt luống cuống. Đến cùng thế nào a? Bá Thiên Hổ nhịn không được hỏi. Hải Quy Tiên Nhân kinh ngạc nhìn xem trước mặt đồng bạn, trên mặt thần sắc sắp khóc đi ra. Dương Đính Thiên giống như đã chết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Bá Thiên Hổ trực tiếp kinh hô lên, một mặt khó mà tự tin. Long Đại, gà trống lớn cùng nhau thất sắc. Hạ Vô Cực ba người thì là liếc mắt nhìn nhau, sau đó thở dài. Bọn hắn đã đoán được sẽ là kết quả như vậy. Bị lưu tại phong ấn kia thế giới hạ tràng, trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu là quy thuận Vĩnh Hằng Thần Đỉnh còn có thể giữ được tính mạng. Có thể Dương Đính Thiên tính tình, ngươi để nó đầu hàng nhận sợ hãi, cái kia so giết nó còn khó chịu hơn. Có thể nghĩ, Dương Đính Thiên tất nhiên là sẽ không khuất phục, mà kết quả tự nhiên cũng có thể dự liệu được. Không có khả năng. Dương Đính Thiên ngu ngốc này luôn luôn phúc lớn mạng lớn, chúng ta mấy cái treo nó đều khó có khả năng treo. Lao Quy ngươi có phải hay không thôi diễn sai? Bá Thiên Hổ khó có thể tin đạo. Hải Quy Tiên Nhân lại là lập tức ngồi trên mặt đất, một mặt bi thương bồi lên nước mắt. Ta lại thôi diễn 100 lần cũng giống như vậy a. Dương Đính Thiên chết, nó thật đã chết rồi. Thần hình câu diệt, chết ngay cả cặn bã đều không thừa. Chương 2821 trở về cấm viên, chương 2821 trở về cấm viên, nhìn xem ngồi dưới đất gạt lệ rùa biển tiên nhân, Long Đại bọn chúng ba cái tâm tình cũng là lập tức ngã xuống ngay cốc. Dương Đính Thiên chết, thân hình câu diệt, ngay cả cặn bã đều không thừa. Cái này sao có thể? Đổi lại là ngày bình thường, bọn chúng mấy cái tuyệt đối sẽ không tin tưởng có loại chuyện này phát sinh, bởi vì bọn chúng hiểu rất rõ Dương Đính Thiên gia hỏa này. Gia hỏa này thực lực thì cũng thôi đi, lôi ra chính là một cái khí vận ngập trời. Kẻ nào chết nó cũng sẽ không chết. Nhưng bây giờ, rùa biển tiên nhân dùng nhân quả đại đạo chi lực liên tục thôi diễn, mỗi một lần đều là đạt được một cái giống nhau kết quả, Dương Đính Thiên chết. Đây đã là không cần lại đi hoài nghi gì. Dương Đính Thiên thật đã chết. Chết tại mảnh kia thế giới phong ấn, chết tại Vĩnh Hằng Thần Đỉnh trong tay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái này buồn bị thật cứ thế mà chết đi sao? Bá Thiên Hổ thanh âm đều trở nên khàn khàn đứng lên, một đôi mắt hổ tràn đầy bi phẫn, nó căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy, giờ phút này hận không thể lập tức lại lần nữa tiến vào thế giới phong ấn đi xem xét đến tận cùng. Còn có hy vọng sao? Gà trống lớn nhìn chằm chằm rùa biển tiên nhân, âm thanh run rẩy hỏi một câu. Rùa biển tiên nhân ố ố rơi lệ, không ngừng lắc đầu. Chúng ta cùng Dương Đính Thiên chuỗi nhân quả cũng đã duy trì không được bao lâu. Lời còn chưa dứt, rùa biển tiên nhân trước người tất cả đại đạo chuỗi nhân quả cùng nhau tiêu tán. Đây là rùa biển tiên nhân cùng Dương Đính Thiên ở giữa nhân quả. Chỉ cần Dương Đính Thiên còn sống, vô luận nó thân ở phương nào, cùng rùa biển tiên nhân ở giữa nhân quả cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng bây giờ, theo Dương Đính Thiên vẫn diệt, giữa hai bên chuỗi nhân quả tự nhiên cũng liền gây mất. Nhân quả vừa đức, chính là triệt để chết đi. Ngay cả hồn phách tiến vào cơ hội luân hồi cũng không có. sáng sinh chi lực nhất định có thể cứu nó, cho dù là tìm tới nó một chút còn sót lại cho tàn cũng có thể. Gà trống lớn cắn răng nói ra. Vậy nếu là ngay cả cho tàn cũng không có đâu. Rùa biển tiên nhân kinh ngạc nhìn xem gà trống lớn, cũng làm cho gà trống lớn trong nháy mắt giật mình. Long đại hít sâu một hơi, quay người nhìn về hướng Hạo Vô Cực ba người. Có thể lại từ nơi này mở ra tiến vào thế giới phong ấn thông đạo. Trương Hữu Nhân khẽ giật mình, các ngươi lại muốn đi vào? Long đại gật gật đầu. Dương Đính Thiên vô luận sống hay chết, chúng ta đều muốn lại đi vào một chuyến, có lẽ có thể mang về một chút Dương Đính Thiên hài cốt, có cơ hội đem nó phục sinh. Đây là Long đại dự định. Dưới cái nhìn của nó, Dương Đính Thiên cho dù thật đã chết, nếu là có thể mang về dù là một chút xíu tồn tại vết tích, đều hẳn là có biện pháp phục sinh Dương Đính Thiên. Bởi vì Diệp Thanh Vân còn tại, hắn có thể sáng tạo bất luận cái gì kỳ tích. Hết thảy không có khả năng đều sẽ tại Diệp Thanh Vân trong tay hóa thành khả năng. Hiện tại lại trở về, không thể nghi ngờ là chịu chết. Trương Hữu Nhân thở dài nói ra, Vĩnh Hằng Quân Vương thực lực, không phải chúng ta có thể chống lại. Huống hồ mặt khác mấy cái quân vương cũng còn chưa từng hiện thần, thậm chí ngay cả thần chủ Trương Hữu Nhân muốn nói lại thôi, hắn không muốn đả kích Long đại bọn chúng mấy cái, nhưng hiện thực đã là như thế. A Di Đà Phật, các vị thí chủ tâm tình bẩn tăng có thể lý giải, nhưng dưới mắt chúng ta có thể chạy ra đã không dễ, bắt sống sáng sinh quân vương cũng coi là hoàn thành mục tiêu, không thể đi mạo hiểm nữa. Vương Nhị Cầu cũng là mở miệng khuyên. Long đại thần sắc lại là mười phần kiên định. Nó lại làm sao không biết lại trở về một chuyến khẳng định là nguy hiểm không gì sánh được. Nhưng Dương Đính Thiên dù sao cũng là bọn chúng đồng sinh cộng tử đồng bạn, từ hạ giới phủ Vân Sơn bắt đầu mãi cho đến bây giờ, bọn chúng mấy cái từ đầu đến cuối đều là kề vai chiến đấu. Mặc dù cãi nhau ầm ĩ lẫn nhau ghét bỏ, nhưng giữa lẫn nhau tình nghĩa nhưng cũng là càng chặt chẽ. Phủ Vân Sơn yêu thú tiểu phân đội, thiếu một cái đều không được. Dù là thật đã chết rồi, cũng muốn tất cả biện pháp đem nó phục sinh mới được. Giờ phút này, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng gạt lệ rùa biển tiên nhân hết thảy đứng lên, hiển nhiên là cùng Long đại có một dạng ý nghĩ, lại trở về một chuyến. Hạ Vô Cực ba người hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ tới cái này mấy đại thánh thú sẽ như thế kiên quyết. Ai, hiện tại coi như lại muốn tiến vào thế giới phong ấn cũng làm không được. Trương Hữu Nhân cầm lên thanh vân mục điêu, chỉ gặp mục điêu phía trên không còn chút nào nữa ánh sáng, tựa hồ lực lượng đã hao hết. Bảo vật này không có khả năng liên tục sử dụng, tối thiểu nhất cũng muốn chờ đợi mấy tháng mới được. Vậy còn có những phương pháp khác sao? Hư không đại đạo lực lượng, nếu là đạt tới so sánh hư không quân vương trình độ, có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ thế giới phong ấn cùng hư vô chi giới ở giữa bích trướng. Nghe nói như thế, Long đại bọn chúng mấy cái không khỏi trầm mặc. Lại muốn tiến vào thế giới phong ấn suy nghĩ chỉ có thể tạm thời bỏ đi, mà dưới mắt tiếp tục lưu lại cái này vực ngoại chi lộ cũng là lãng phí thời gian, cho nên một đoàn người rất nhanh cũng rời đi vực ngoại chi lộ, về tới hư vô chi giới. Đồng thời trực tiếp liền xuất hiện ở cấm nguyên phía trên. Theo ta các loại tiến vào cấm nguyên, đem sáng sinh quân vương giao cho thánh hậu. Tốt. Rất nhanh, Long đại bọn chúng bốn cái ủ rũ túi đầu đi theo Hạ Vô Cực ba người bay vào cấm nguyên, đồng thời rất nhanh gặp được ở vào cấm nguyên phía dưới vị kia thánh hậu. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Khi nhìn thấy cấm nguyên thánh hậu lúc, Long đại bốn cái đều có chút kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến trước đó tại trong thí luyện đấu chiến thần vượn giả trang tháng gãy hạ. Cùng người trước mắt thân hình, tướng mạo, quần áo đều giống nhau như lúc. Các ngươi đã tới. Cấm nguyên thánh hậu nhìn xem Long đại bọn chúng mấy cái, lại không nhìn thấy Dương Đính Thiên thân ảnh, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Đã là dự liệu được cái gì? Thánh hậu, chuyến này chúng ta Trương Hữu Nhân không mình hành lễ, lập tức đem lần này tại thế giới phong ấn chuyện xảy ra, một năm một mười nói cho cấm viên thánh hậu. Sự tình đã là như thế. Trương Hữu Nhân ngắn gọn sau khi nói xong, sẽ được phong ấn lại sáng sinh quân vương phong ra. Khi cái kia có lấy Diệp Thanh Vân khuôn mặt thiếu nữ áo xanh lúc xuất hiện, cấm viên thánh hậu trong mắt lướt qua một vòng vẻ chán ghét. Hiển nhiên nàng cũng là rất phản cảm một thiếu nữ nhưng lại có Diệp Thanh Vân khuôn mặt. Sáng sinh quân vương cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem cấm viên thánh hậu, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình thật sẽ bị mang ra thế giới phong ấn, giờ phút này còn bị phong ấn lại, muốn đào thoát đều khó mà làm đến. Đã mất đi những cái kia sáng sinh khối lỗi, sáng sinh quân vương tại thập đại quân vương chiến lược cơ hồ là yếu nhất. Vất vả các ngươi. Cấm viên thánh hậu nhẹ nói lấy, sau lưng trong lúc bất chợt hiện lên một gốc to lớn cây nắp ấm. Sau đó nhẹ nhàng vất tay, đem sáng sinh quân vương cả người ném vào cây nắp ấm bên trong. Thả ta ra. Sáng sinh quân vương phảng phất bị sợ hãi một dạng, lập tức khàn giọng hét dầm lên, liều mạng muốn tránh thoát. Đáng tiếc cũng không có chứng dụng. Theo cây nắp ấm khép lại, bên trong từng đợt ánh sáng hiện lên, cây nắp ấm bên trong dần dần yên tĩnh trở lại. Long đại bọn chúng mấy cái đều là nhìn ở trong mắt, có chút không biết rõ đây là đang làm cái gì. Mà Hạo Vô Cực ba người thì là rất bình tĩnh, hiển nhiên đối với một màn này bọn hắn cũng không lạ lắm. Rất nhanh, cây nắp ấm bên trong bốc lên trận trận khói xanh, nương theo lấy cây nắp ấm mở ra, một cỗ màu xanh lá đại đạo bản nguyên bay ra, bị Cấm Viên Thánh Hậu thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Mà Bá Thiên Hổ cũng đã là nhịn không được, nó cảm thấy Cấm Viên Thánh Hậu vẫn luôn chưa từng đề cập Dương Đính Thiên, đơn giản tựa như là không có đem Dương Đính Thiên cầm tạm một chuyện. Chúng ta vì bắt cái này sáng sinh quân vương, ngay cả Dương Đính Thiên đều đã chết, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi có vẻ giống như không hề để tâm nha. Bá Thiên Hổ trực tiếp chất vấn. Cấm Viên Thánh Hậu thần sắc như thường, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Mấy người các ngươi, đi gặp bọn chúng mẹ con đi. Chương 2822 kỳ lân mẹ con chương 2822 kỳ lân mẹ con đi gặp bọn chúng mẹ con. Nghe chút lời này, Long đại bọn chúng mấy cái đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đầu góc cùng nhau ông một chút, toàn bộ ngốc tại chỗ. Hiển nhiên là đã biết cái này cái gọi là mẹ con ý vị như thế nào. Nam Trang xem Táo Tuyết còn có Dương Đính Thiên đứa bé kia, cũng tại Cấm Nguyên, rùa biển tiên nhân một mặt kinh ngạc hỏi. Cấm Nguyên thánh hậu nhẹ gật đầu. Bọn chúng cũng bị quấn vào hỗn loạn tuế nguyệt trường hạ, trải qua tuế nguyệt tương đương dài dằng dặc. Nhất là cái kia tiểu kỳ lân, bây giờ cũng đã trưởng thành. Long đại bốn cái ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, mỗi một cái đều là tê cả da đầu. Cho dù là cao nhất lạnh gà trống lớn, giờ khắc này cũng là hoảng đến một nhóm, lồi ra một cái không biết làm sao. Cái này có thể làm thế nào? Bọn chúng trước đó ánh sáng đắm chìm tại Dương Đính Tiên chết đi trong bi thống, một lòng nghĩ còn có thể hay không lại đem Dương Đính Tiên cứu giúp một chút. Hoàn toàn quên đi, Dương Đính Tiên cùng bọn chúng mấy cái quang côn không giống với nhà. Cái này nhị ngốc tử mẹ nó còn có vợ con đâu. Hiện tại Dương Đính Tiên treo, bọn chúng mấy cái cũng không thể đem chuyện này giấu giếm người ta hai mẹ con đi. Khẳng định là muốn đi nói một tiếng. Có thể này làm sao nói a? Có lỗi với, Dương Đính Tiên chết, bất quá mẹ con các ngươi yên tâm, nó đi rất an tưởng. Đây nhất định không được nha. Thật sự là thật có lỗi, chúng ta đã lấy hết toàn lực, vẫn không thể nào đem Dương Đính Tiên mang về, nó anh dũng hy sinh. Giống như cũng không đúng lắm. Dương Đính Tiên đã chết tốt, cái này nhị bước xem như chết, về sau mẹ con các ngươi cũng không cần nhớ mong lấy nó. Cái này chỉ định là muốn bị đòn. Trong lúc nhất thời, lên trời xuống đất, thân kinh bách chiến tứ đại thánh thú, cảm nhận được nhân sinh trước nay chưa có to lớn kiêu chiến. Năm đó chính diện nên chiến áo bảo tím Diệp Thanh Vân thời điểm đều không có mang sợ. Hiện tại cả đám đều hư một nhóm. Ngạch thật muốn chúng ta đi gặp sao? Rùa biển tiên nhân một mặt sợ hãi mà hỏi, nhìn nó dáng vẻ tựa hồ đã rất muốn đem đầu rút vào trong mai rùa đầu. "Ân, các ngươi cùng Dương Đính Thiên quan hệ tốt nhất, tự nhiên muốn nên các ngươi đi gặp." Cấm Viên Thánh Hậu một mặt bình tĩnh nói. Cũng không biết vì sao, nhìn xem nàng bản kia nghiêm chỉnh biểu lộ, luôn có điểm cố ý giở trò xấu cảm giác. "Tốt a, bọn chúng ở nơi nào?" Long Đại trầm thanh hỏi. Nó xem như suy nghĩ minh bạch, về tình về lý bọn chúng đúng là nên gặp một lần Táo Tuyết mẹ con. Về phần gặp đằng sau sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Hướng phía trước mà đi, tự sẽ nhìn thấy. Cấm Viên Thánh Hậu chỉ cách đó không xa một đầu chật hẹp đường nhỏ, sau đó thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Hạ Vô Cực ba người cũng là hợp thời rời đi, chỉ để lại tứ đại thánh thú mắt lớn trừng mắt nhỏ. Long đại, ngươi là chúng ta lão đại, ngươi đi trước. Bá Thiên Hổ chỉ đầu kia chật hẹp đường nhỏ, một mặt trột dạ đối với Long đại nói ra. Một bên gà trống lớn cùng Dụ Biển Tiên Nhân cũng đều là rất tán thành gật gật đầu, đều cảm thấy Long đại hẳn là đi trước. Long đại, ta thật cảm ơn các ngươi. Ngày bình thường cả đám đều cùng không biên giới, không ai phục ai, kết quả lúc này các ngươi liền đem ta làm lão đại. Ngươi cùng Dương Đính Tiên quan hệ tốt nhất, hay là ngươi đi trước đi. Long đại nhìn Bá Thiên Hổ một chút, ngữ khí cổ quái nói. Không không không, ta nhắc gan, ta đi theo các ngươi phía sau. Bá Thiên Hổ giờ phút này quả nhiên là một chút không có thánh thú uy nghiêm, như là bị kinh sợ mèo nhà một dạng nút ở phía sau nhất. Long đại vừa nhìn về phía gà trống lớn, người sau trực tiếp đem đầu lệch đến một bên, đối với cách đó không xa một khối đá nhìn tập trung tinh thần, phản phất hòn đá kia có cái gì đáng giá nghiên cứu địa phương. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta cảm thấy tảng đá kia giấu giếm nguyên cơ. Long đại chỉ có thể nhìn hướng biển lao thần rùa, lại không tìm tới rùa biển tiên nhân, chỉ ở nguyên địa trông thấy một cái mai rùa. Lão già này trực tiếp đem thân thể keo lại, ngay cả cái đuôi đều không có còn lại, thật sự một cái tinh khiết rùa đen rút đầu. Đoán chừng chụp đều chụp không ra. Vô địch. Long đại kém chút tức giận cười. Nó cũng lười nói thêm gì nữa, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lúc này hướng phía trước đi đến. Mắt thấy Long đại đi cái thứ nhất, mặt khác ba cái gia hỏa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Cước bộ của bọn nó rất là trầm trọng, tâm tình cũng là tương đương nặng nề, liền cùng muốn lên pháp trường giống như. Dọc theo nhỏ hẹp đường nhỏ đi không bao lâu, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một chỗ tựa như thế ngoại đảo nguyên bình thường u cốc xuất hiện tại tứ đại thánh thú trước mắt. U cốc bên trong cây cối tươi tốt, còn có một mảng lớn rừng trúc, càng có nước suối tại trên vách đá chảy xuôi. Cấm viên phía dưới lại có như thế phong cảnh. Ngay tại Long đại bọn chúng mấy cái có chút ngây người thời khắc, một bóng người trong lúc đó từ trên vách đá vọt xuống tới, cấp tốc vọt tới Long đại bọn chúng bốn cái trước mặt. Các ngươi là ai? Hùng hậu nhưng lại thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy một đầu hùng tráng uy vũ màu đỏ kỳ lân đứng ở bên cạnh, chính mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Long đại bọn chúng. Nhìn xem đầu này màu đỏ kỳ lân, Long đại bọn chúng bốn cái trong lúc nhất thời đều ngốc trệ. Dương Đính Thiên. Bất quá bọn chúng rất nhanh liền nhìn ra, đầu này kỳ lân cũng không phải là Dương Đính Thiên. Mặc dù cùng Dương Đính Thiên dáng dấp rất giống, nhưng đầu này kỳ lân trên thân còn có một số màu trắng râu dài, cái đuôi cùng bốn vó phía trên cũng có màu trắng. Đây là Dương Đính Thiên không có. Rất hiển nhiên, đây chính là Dương Đính Thiên cùng cái kia mẹ kỳ lân Táo Tuyết tinh huyết lực lượng dung hợp đằng sau đản sinh tiểu kỳ lân. Bây giờ từ lâu trưởng thành, thân thể hùng tráng hoàn toàn không thua gì Dương Đính Thiên. Ngươi Long đại cương muốn nói chuyện, lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Nó thậm chí cũng không biết đầu này tiểu kỳ lân tên gọi là gì. Các ngươi đến cùng là ai? Tiểu kỳ lân lại là vô cùng cảnh giác, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Long đại bọn chúng mấy cái. Nó có thể cảm giác được, trước mắt bốn gia hỏa này khí tức thập phần cường đại, nếu là địch nhân lời nói, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của bọn nó. Bất quá mặc dù địch nhân cường đại, nó cũng sẽ không e ngại. Tại cái kia hỗn loạn trong Thuế Nguyệt Trường Hà, nó trải qua rất nhiều cường hãn đối thủ, cho dù bại qua rất nhiều lần cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì xuống. Lần này cũng giống như vậy. Chỗ ngồi, không được vô lễ. Ngay tại đầu này tiểu kỳ lân dự định đánh đòn phủ đầu thời điểm, hậu phương lại truyền đến một đạo nữ tử thanh âm ôn hòa. "Mẹ." Tiểu kỳ lân không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Long đại bốn cái. "Bọn chúng là phụ thân ngươi bản thân, không được như vậy." Một đầu đoan trang ưu nhã kỳ lân đi tới, chính là ngày xưa năm chàng trong quan mẹ kỳ lân Táo Tuyết. "Phụ thân ta bản thân." Tiểu kỳ lân nghe vậy cũng là ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt tứ đại thánh thú. Táo Tuyết đi tới gần, hướng về Long đại bọn chúng bốn cái khẽ bước cằm. "Bố bị, nhiều năm không thấy. Long Đại gật gật đầu, vừa nhìn về phía cái kia Tiểu Kỳ Lân, ánh mắt càng phức tạp. Dương Đính Thiên hài tử, không nghĩ tới đã lớn như vậy. Bá Thiên Hổ, gà trống lớn, rùa biển tiên nhân cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem đầu này cùng Dương Đính Thiên giống nhau ý hệt Tiểu Kỳ Lân. Liên phản phất nhìn thấy Dương Đính Thiên. Nó tên gọi là gì? Dê đập đất, là ta vì nó lấy danh tự. Chương 2823 huyết mạch trùng sinh, chương 2823 huyết mạch trùng sinh Dương lập địa. Nghe được cái tên này, tứ đại thánh thú đều là một trận ngây người. Khá lắm. Danh tự này lấy thật đúng là rất có phụ tử phong phạm. Bất quá cũng là dễ nhớ. Hai cha con đỉnh thiên lập địa. Chỗ ngồi, bọn chúng đều là ngươi phụ thân hảo hữu chí giao huynh đệ sinh tử, ngươi vừa rồi quá khuyết điểm lễ, còn không tranh thủ thời gian bồi tội. Táo Tuyết vỗ một cái Dương lập địa đầu. Chất nhi thất lễ, còn xin bốn vị thúc phụ tha thứ. Dương lập địa ngược lại là mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, không có bất kỳ cái gì không vui cùng bất mãn, trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng phía Long Đại bọn chúng bốn cái cầu bái. Thần sát tương đương chân thành, làm cho Long Đại bọn chúng bốn cái đều có chút chân tay luôn cuống. Đây cũng quá hiểu lễ phép. Cùng Dương Đính Tiên tên kia so sánh, đơn giản chính là cách biệt một trời. Dương Đính Tiên là căn bản không biết lễ phép là vật gì, tới nơi nào đều là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ yếu dạng, ai cũng không để vào mắt. Chớ nói chi là quỳ xuống bồi tội. Đoán chừng Dương Đính Tiên trong đầu căn bản liền không có bất luận cái gì bồi tội khái niệm. Mau dậy đi. Long Đại lập tức đem Dương lập địa dịu dắt đứng lên. Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân cũng là cùng một chỗ nâng. Mà tại chạm đến Dương lập địa thời điểm, tứ đại thánh thú đều là cảm nhận được Dương lập địa khí tức cùng tu vi phi thường cường hãn. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên bọn chúng tứ đại thánh thú, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nếu là bọn chúng bốn cái còn chưa trải qua cấm viên thí luyện, chỉ sợ còn không thấy đến có thể so sánh Dương lập địa mạnh. Đây chính là tại hỗn loạn trong Tuế Nguyệt Trường Hà lịch luyện qua hàm kim lượng a. Mà lại không chỉ là Dương lập địa, nó lao nương Táo Tuyết càng là mạnh của bố, tại phía xa Dương lập địa phía trên. Nhìn xem trước mặt Kỳ Lân mẹ con, Long Đại bọn chúng bốn cái tâm tình đều là tương đương phức tạp cảm khái. Bọn chúng ngũ đại thánh thú bên trong, nhất là không đáng tin cậy Dương Đính Thiên lại là trước hết nhất có lao bà hài tử. Mặc dù hài tử này sinh ra cũng không có đi bình thường chương trình, nhưng cũng không trở ngại Dương lập địa chính là Dương Đính Thiên cùng Táo Tuyết hài tử sự thấy. Mẹ con mạnh khỏe, cái này vốn nên là hết sức vui mừng một màn, có thể vừa nghĩ tới Dương Đính Thiên đã chết, tứ đại thánh thú trong đầu lại rất là khó chịu. Cho dù là đã làm tốt một phen chuẩn bị tâm tư Long Đại, giờ phút này nhìn xem trước mặt Táo Tuyết cùng Dương lập địa, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào mở miệng. Bực này trang diện, nhưng so sánh cùng cường giả giao chiến còn muốn áp lực lớn. Táo Tuyết kỳ thật sớm đã phát giác được không được bình thường. Vũ đại thánh thú luôn luôn là cộng đồng tiến thối, ở đâu đều là năm cái gia hỏa một khối xuất động, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vắng mặt tình huống. Nhưng bây giờ ngũ đại thánh thú chỉ có Dương Đính Thiên không ở nơi này, cái này có chút kỳ quái. Lại xem xét Long Đại bọn chúng mấy cái thần sắc, Táo Tuyết cỡ nào thông minh, tự nhiên đã là đoán được một chút mánh khỏe. Bốn vị, các ngươi tới đây thế nhưng là có chuyện gì bẩm báo? Mắt thấy Long Đại bọn chúng mấy cái từ đầu đến cuối không mở miệng, Táo Tuyết liền trực tiếp hỏi. Ngạch tứ đại thánh thú cùng nhau hoảng hốt, rùa biển tiên nhân càng là theo bản năng liền phải đem đầu rút vào trong mai rùa. Ai? Việc đã đến nước này, Long Đại cũng biết ấp á ấp úng không có gì ý nghĩa. Dứt khoát liền định nói thẳng. Dương Đính Tiên no có phải hay không chết? Nhưng không ngờ, Táo Tuyết trực tiếp liền hỏi lên. Đem Long Đại đô cho chỉnh có chút sẽ không? Mặt khác tam đại thánh thú cũng đều là kinh ngạc không thôi nhìn xem Táo Tuyết. Dương lập địa thì là một mặt mờ mịt, hiển nhiên là đối với tình huống dưới mắt còn không rõ lắm. Người người đã biết. Long Đại xá dị nhìn xem Táo Tuyết. Táo Tuyết ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ thấy nó trước mặt cũng hiện lên từng sợi đại đạo chuỗi nhân quả. Ta cũng nắm giữ nhân quả đại đạo. Tại các ngươi trước khi đến, ta đã phát giác được nó sẽ ra chuyện. Nghe nói như thế, tứ đại thánh thú giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai Táo Tuyết cũng nắm giữ nhân quả đại đạo chi lực, mà nó cùng Dương Đính Thiên ở giữa nhân quả tự nhiên cũng là rất sâu. Dương Đính Thiên xảy ra chuyện, Táo Tuyết tự nhiên có thể tại từ nơi sâu xa có chỗ phát giác. Đây chính là nhân quả đại đạo chi lực công dụng, mặc kệ là biết trước hay là thôi diễn hết thảy, đều có thể bởi vậy làm đến. Nó thật sự xảy ra chuyện, trước đó chúng ta ngay sau đó, Long Đại liền đem chuyện xảy ra một năm một mười nói cho Táo Tuyết cùng Dương lập địa, cũng không có chỗ giấu giếm. Mà Táo Tuyết nghe những này, thần sắc vẫn luôn rất bình tĩnh, tựa như là đang nghe một kiện không liên quan đến mình sự tình. Dương lập địa thì là càng nghe càng mở mịt, đầu đã ngộng. Cha ta chết. Ta cái kia trên cơ bản không chút gặp mặt qua cha chết, mà lại chết như thế qua loa sao? Dương lập địa đúng là không chút gặp qua Dương Đính Thiên. Từ khi năm đó Dương lập địa tại Đại Hoang Tiên vực sinh ra đằng sau, Dương Đính Thiên cũng chỉ trở về thăm hỏi qua một hai lần. Mỗi lần đều là tới lui vội vàng, tựa hồ đối với Táo Tuyết mẹ con cũng không làm sao để ý lại về sau. Bảy đại hoàn vũ bị áo bào tím Diệp Thanh Vân đưa vào thanh đồng cửa điện, toàn bộ sinh linh quấn vào hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà. Dương lập địa cũng tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà đã trải qua rất nhiều, đối với Dương Đính Thiên tiện nghi lão cha này càng là chưa nói tới bao nhiêu ấn tượng. Chỉ là nghe được Dương Đính Thiên đã vẫn là lúc, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Tóm lại chính là như vậy, bất quá cũng không phải là không có cách nào để Dương Đính Thiên phục sinh. Long Đại nói như thế, phục sinh Dương Đính Thiên xác thực không khó. Vốn là Long Đại an ủi nói như vậy, không nghĩ tới Táo Tuyết lại là nhẹ gật đầu. Cái gì? Tứ đại thánh thú đều là khẽ giật mình. Chỉ gặp Táo Tuyết vô vô một bên sững sờ Dương lập địa. Đứa nhỏ này là dùng ta cùng Dương Đính Thiên kỳ lân huyết mạch đản sinh ra, trên người nó liền có Dương Đính Thiên một nửa huyết mạch. Nghe nói như thế, không cần quá nhiều giải thích tứ đại thánh thú cũng lập tức liền hiểu. Đúng a? Dương lập địa trên thân liền có Dương Đính Thiên huyết mạch, muốn để Dương Đính Thiên phục sinh căn bản không cần quá phiền phức. trực tiếp liền lợi dụng Dương Lập Địa trên người huyết mạch là được rồi. Huyết mạch chủ sinh, đây là thánh thú bộ tộc bản thân liền có năng lực, chỉ cần đạt tới thánh tổ cảnh giới, liền có thể để ngày xưa các đại thánh thú tại trong huyết mạch của mình sống lại. Trái lại cũng là đạo lý đồng dạng. Dương Lập Địa thân là Dương Đính Thiên hậu đại, chỉ cần có một ít ngoại lực tương trợ, liền có thể để Dương Đính Thiên từ Dương Lập Địa huyết mạch bên trong một lần nữa khôi phục. Về phần cần có ngoại lực, đơn giản chính là sáng sinh đại đạo lực lượng. Mang đứa nhỏ này đi gặp Cấm Viên Thánh Hậu đi. Táo Tuyết Tử Tổ nói. Treo cô độc thanh đồng cửa điện bên ngoài. Thư Vô lão nhân cùng Nhan Chính đánh cờ bảy cục, mà dưới mắt chính là đệ bát cục. Trước đó bảy cục, Nhan Chính thắng 4 cục, Thư Vô lão nhân thắng 3 cục, mà đất này 8 cục cũng là rất khó phân thắng bại. Cổ Trần Kiếm Tôn ở một bên nhìn say sưa ngon lành, mà Thánh Tiêu Tử thì là buồn bực ngán ngẩm nằm tại đạo vận trên tiên sơn đi ngủ. Rốt cục, cái này đệ bát cục cũng kết thúc. Nhan Chính buông xuống ở trong tay quân cờ, cười lắc đầu. Văn bối thua. Thư Vô lão nhân ho khan một tiếng, có chút buồn rầu. Trung bàn thời điểm, Tôn Giá Lạc Tử có chút do dự, nên là nhường lão hủ một tay đi. Nhan Chính cười không nói, để không có nhường cho con, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Khu khu, lão phu cũng nhìn hồi lâu, ngửa tay khó nhịn, cũng làm cho lão phu đến đánh cờ một ván. Cổ Trần Kiếm Tôn nhịn không được mở miệng, hắn cũng nghi đánh chút cờ qua đã nghiền. Tốt. Nhan Chính đứng dậy, đem vị trí tặng cho Cổ Trần Kiếm Tôn. Mà Cổ Trần Kiếm Tôn vừa mới ngồi ở bàn cờ bên cạnh, lại là thần sắc khẽ biến. Không chỉ có là hắn, một bên Nhan Chính, Thư Vô lão nhân cũng là cùng nhau hướng về một phương hướng nhìn lại. Liền ngay cả trên tiên sơn ngủ Thánh Tiêu Tử, cũng là đem che tại trên mặt quần áo xốc lên, lập tức ngồi dậy. Chỉ gặp xa xa hư vô chi giới chỗ sâu, một bóng người chính chậm rãi hướng phía thanh đồng cửa điện phương hướng lăng không đi tới. Người này người khoác đen kịt trường bào, thân thể cao lớn, tóc dài xốp xích xóa, trong tay nắm một thanh trường đao, sau lưng đứng sừng sững lấy một vòng như là trăng tròn ở bàn. Mà trên mặt của người nọ thì mang theo một tấm quỷ dị mặt nạ thuần trắng, chỉ lộ ra một đôi thâm thủy âm trầm đôi mắt. Nhìn thấy người này chậm rãi đi tới, hư vô lão nhân mày nhăn lại, trong mắt nổi lên vẻ ngờ vực. Hắn không nhận ra người này, mà lại cũng hoàn toàn nhìn không thấu mặt nạ kia phía dưới khuôn mặt. Ngược lại là Thánh Tiêu Tử ba người lộ ra một vòng kinh nghi cùng ngưng trọng. Là ngươi? Chương 2824 mặt nạ thuần trắng người, chương 2824 mặt nạ thuần trắng người, thân này khoác đen kịt trường bào, mang theo mặt nạ thuần trắng người thần bí một khi xuất hiện, chính là cho nơi đây bốn người mang đến tương đương nặng nề áp. Nhất là hư vô lão nhân chợt cảm thấy thân thể căng cứng, đặt tại bàn cờ bên cạnh thất huyền hồn tiên trúc cũng là ông tác hưởng, tựa hồ là đang cảnh cáo hư vô lão nhân muốn cảnh giới cái này người xâm phạm. Thánh Tiêu Tử ba người đều là nhìn chăm chú cái kia mặt nạ thuần trắng thân người sau thông thấu ngọc bàn. Trong khay ngọc có đếm không hết khí tức đang lưu chuyển. Những khí tức này không thể tầm thường so sánh, chính là cực kỳ hiếm thấy khí vận chi lực, mà lại rõ ràng là đến từ khác biệt cường giả khí vận chi lực, lại bị sinh sinh ngưng tụ tại tôn này trong khay ngọc. Về phần trong tay người này cầm huyết sắc trường đao, càng là để lộ ra một cỗ túc sát, lạnh lẽo khí thế, phảng phất có vô số sinh linh vẫn diệt tại thanh huyết sắc trường đao này phía dưới. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi ra. Thánh Tiêu Tử nhìn chăm chú cái kia mặt nạ thuần trắng người, ngữ khí lạnh như băng nói. Cái kia mặt nạ thuần trắng người cũng không nói chuyện, dưới mặt nạ hai mắt nhìn thẳng bốn người sau lưng thanh đồng cửa điện. Sau một khắc, cái này mặt nạ thuần trắng người quả quyết xuất thủ, huyết sắc trường đao đối với bốn người quét ngang mà đến. Ầm ầm, trong nháy mắt, khủng bố vô biên huyết sắc lưỡi đao của tới, bốn phương tám hướng đều là lưỡi đao, hoàn toàn không thể tiệm chuyển xê dịch chỗ trống, như là tuyệt vọng không gì sánh được núi thây biển máu. Hư vô lão nhân bỗng nhiên biến sắc, lập tức ngón tay 1.7 huyền hồn thiên trúc. Ông, thất huyền hồn thiên trúc xoay tròn đằng không mà lên, thanh trúc chi mang lóa mắt không gì sánh được, từng đạo trúc ảnh càng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt đem bốn người bao phủ tại chồng chất trong rừng trúc. Vừa lúc vô số lưỡi đao đánh tới, đối với mảnh rừng trúc này khẽ quét mà qua, chỉ gặp vô số thanh trúc bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng ở rừng trúc chỗ sâu nhất, thất huyền hồn thiên trúc trong khi xoay tròn đem tất cả đánh tới lưỡi đao đều hóa giải. Người này đến tột cùng là ai? Chu cổ thời đại tựa hồ cũng không có dạng này một tôn cường giả. Hư vô lão nhân nắm chặt thất huyền hồn thiên trúc, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm cái kia mặt nạ thuần trắng người, trong lòng rất là nghi hoặc. Lấy hư vô lão nhân đối với chủ cổ thời đại một đám cường giả hiểu rõ, cho dù là lại như thế nào địa thấp, chỉ cần là có chút thanh danh hắn cũng biết. Có thể cái này mặt nạ thuần trắng người triển hiện ra thực lực kinh người như thế, nhưng hư vô lão nhân lại là đối người này không có chút nào ấn tượng. Trừ phi cái này mặt nạ thuần trắng người là cái kia 3000 cổ vực bên trong sớm đã biến mất cái nào cổ vực để lại người. Bất quá xem ra, Thánh Tiêu Tử ba người tựa hồ nhận biết cái này mặt nạ thuần trắng người. Người này là ai? Hư vô lão nhân không khỏi nhìn về phía Thánh Tiêu Tử ba người. Giống như chúng ta, đều là bị cuốn vào hỗn loạn Tuế Nguyệt Trường Hà người. Nhan Chính trầm giọng nói ra, trên mặt có một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ là ta các loại là bị Cấm Viên chi chủ cứu, mà người này nên là đứng tại thần chủ phía bên kia. Hư vô lão nhân mặt lộ kinh ngạc, cũng là bị cuốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà người. Cái kia nói như thế, cái này mặt nạ thuần trắng người lai lịch liền rõ ràng, chính là bảy đại hoàn vũ bên trong tồn tại, mà lại rất có thể chính là đến từ Cửu Tiên tập địa. Tiền bối tạm thời không cần xuất thủ, người này do chúng ta tới ứng phó. Nhan Chính mở miệng nói ra, người này thực lực quỷ dị khó lường, lão hủ cũng tới tương trợ các ngươi một chút sức lực. Hư vô lão nhân cũng không có lui sang một bên ý tứ, dự định cùng Nhan Chính ba người bọn hắn kể vai chiến đấu. Tiền bối không cần phải lo lắng, mặc dù người này so với năm đó thực lực đại tiến, nhưng chúng ta ba người đối với hắn cũng coi như quen thuộc, không đến mức không thắng nổi hắn. Lời còn chưa dứt, cái kia mặt nạ thuần trắng người đã nhưng lại lần nữa ra tay. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền đạp nát hư không trong nháy mắt tới gần, trong tay huyết hồng trường đao càng là mang theo quỷ khóc hét giận dữ thanh âm trong nháy mắt chém về phía Nhan Chính. Nhan Chính đương tức lui lại, mà một bên Cổ Trần kiếm tôn thì là trường kiếm ra khỏi vỏ. Đao kiếm tấn công. Oeng. Lực lượng kinh khủng cực hạn va chạm, lưỡi đao, kiếm mang tùy ý tung hành, tiêu tán ở giữa đem bốn phía hư vô chi giới xé mở một đạo đạo kẽ nứt hư không. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mặt nạ thuần trắng người vũ động trong tay huyết sắc trường đao, chiêu thức tấn mãnh mà quỷ dị, một đao một thế đều xen lẫn quỷ thần khó lường biến hóa. Mà Cổ Trần kiếm tôn đồng dạng cũng kém, hắn năm đó chính là trong kiếm khôi thủ, bây giờ càng là sớm đã đột phá không biết bao nhiêu cảnh giới. Đối với kiếm lĩnh ngộ, đã là khoáng cổ thức kim. Vô luận cái kia mặt nạ thuần trắng người đao thế như thế nào lăng lệ tấn mãnh, Cổ Trần kiếm tôn đều có thể tại thỏa đáng thời cơ ngăn cản xuống tới. Bất quá từ tràng diện nhìn lại, Cổ Trần kiếm tôn tựa hồ đã rơi vào hạ phòng, cái kia mặt nạ thuần trắng người thế công càng tấn mãnh, thần ẩn áp chế Cổ Trần kiếm tôn. Cùng lúc đó, Nhan Chính trong tay xuất hiện một cây kim bút, huy sái ở giữa vô số màu vàng điểm đen gào thét mà lên, hóa thành kim long nhào về phía cái kia mặt nạ thuần trắng người. Đã thấy cái kia mặt nạ thuần trắng người mảy may không sợ, cùng Cổ Trần kiếm tôn chính diện giao phong khẽ hở, còn có thể rút tay đi ra chém vỡ từng đạo tới gần mình kim long. Bất quá cái kia từng đạo kim long cũng không phải là huyết nhục chi khu, cho dù là bị chém vỡ cũng sẽ cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Nhan Chính trong tay kim bút cũng không dừng lại, đối với phía trước chống rông thư họa. Con 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 con. Từng đạo hiện ra quang hoa màu vàng đại đạo chữ cổ không ngừng hiện hiện, những chữ cổ này đều là kho hiện tạo chữ niên đại đó tạo ra văn tự, cũng là ẩn chứa nhân quả cùng luân hồi hai loại trí cao đại đạo lực lượng. Phối hợp với Cổ Trần kiếm tôn kiếm thế bức bách, những này đại đạo màu vàng chữ cổ như là phong ấn bình thường, liền muốn rơi xuống cái kia mặt nạ thuần trắng trên thân thể người. Đao của ta, có thể chạm nhân quả, có thể đoạn luân hồi. Mặt nạ thuần trắng nhân đao thế đột nhiên biến đổi, cường hành không gì sánh được đại đạo chi lực lôi cuốn tại trên thân đao. Oeng. Một đao kinh phá hoàn vũ, trong nháy mắt đem những cái kia tới gần màu vàng chữ cổ chém vỡ. Đúng là phá diệt đại đạo lực lượng. Nơi xa khẩn trương quan chiến hư vô lão nhân rất là chấn kinh, hắn muốn cho rằng cái này mặt nạ thuần trắng người mặc dù thực lực cao cường, nhưng cũng không có thập trọng chí cao đại đạo lực lượng. Nhưng không nghĩ tới, hắn một đao này ẩn chứa lực lượng đã là phá diệt đại đạo chi lực, mà lại tạo nghệ cực cao không thể tầm thường so sánh, cũng không phải có chỗ đọc lướt qua đơn giản như vậy. Cho dù là phá diệt quân vương ở đây, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so sánh người này càng mạnh. Người quả nhiên cũng đã nhận được chí cao đại đạo lực lượng. Thấy vậy một màn, Cổ Trần kiếm tôn, Nhan Chính cũng đều không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ hai người bọn họ từ lâu dự liệu được tình huống này. Ta với các ngươi khác biệt. Mặt nạ thuần trắng người cũng rốt cục nguyện ý mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hậu, càng lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt tàn phá ra rời. Lực lượng của các ngươi là người kia sở ban tạo, mà ta thì là tự mình một người tại cái kia trong tuế nguyệt trường hà cướp đoạt vô số khí vận của người mới có hôm nay. Cướp đoạt khí vận loại thủ đoạn này, ngươi có thể tự hành tìm hiểu ra đến xác thực không tầm thường, có thể quá cường đại khí vận, vốn cũng không phải là ngươi có khả năng tiếp nhận. Nhan Chính Tử tổ nói, nếu ta đoán không sai, ngươi coi như từ cái kia trong tuế nguyệt trường hà đi ra, cũng đã áp chế không nổi thể nội quá nhiều lực lượng đi. Nghe nói như thế, mặt nạ thuần trắng người phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, hắn chỉ trên mặt mình mặt nạ màu trắng kia. Đây là thần chủ ban cho ta bảo vật, chỉ cần có nó tương trợ, vô luận khổng lồ cỡ nào khí vận cùng lực lượng, ta đều có thể nắm giữ. Vừa dứt lời, mặt nạ thuần trắng người bỗng nhiên bước ra một bước, sau người nó ngọc bản hào quang tỏa sáng. Oeng. Giờ khắc này, mặt nạ thuần trắng người sau lưng vậy mà xuất hiện 10 loại khác biệt lực lượng, thập trọng chí cao đại đạo. Hắn vậy mà đều đã nắm giữ. Không hổ là ngươi A Đế Tôn, khí vận ngập trời, vô số cơ duyên gia thần, để cho ngươi có thể đi đến một bước này. Một mực chưa từng xuất thủ thánh tiêu tử, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Đế Tôn, bực này danh hào ta sớm đã quên. Mặt nạ thuần trắng người lắc đầu, dưới mặt nạ hai mắt hình như có một tia hồi ức, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ta chỉ là một kẻ vì hoàn lại thần chủ ân tình tàn sai người thôi.